có chút tài hoa, có vài thứ bọn họ là không có cách nào so với. Sở Thanh cũng không có xem trong phòng TV, trái lại đóng lại TV. Kiếp trước hắn xem The Voice tiết mục xem quá nhiều, trong lòng cũng không có quá nhiều chờ mong cảm, hơn nữa cảm thấy này việc tiết mục đều không khác mấy nước tiểu tính. Nhân sinh như hí, dựa cả vào hành động, người biết có thể chọc cho khán giả cười ha ha, này đương tiết mục coi như thành công. Dù sao cũng là đương giải trí tiết mục không phải. Liên ở hơn một giờ sau, Sở Thanh đối với đàn guitar đã thông thạo, chí ít không phải khái va chạm chạm đàn sai âm, tuy rằng đàn đến tốt không tính là, nhưng ít ra người bình thường là nghe không ra bất kỳ độ vật. Lần thứ hai thử hát một lần sau, Sở Thanh cảm giác tình trạng của chính mình rất tốt, tuy rằng không thể nói hát đến làm sao, nhưng ít ra Sở Thanh cảm giác mình hát đến mức rất tận lực. Bình thường con đường bài hát này kỳ thực có rất nhiều chuyển âm kỹ xảo, Sở Thanh đối với những kỹ xảo này nắm đến chân tâm rất chúc chắc. Thật bàn về hát kỹ xảo, Sở Thanh tuyệt đối là cái thứ nhất bị soạt hạ xuống. Đương nhiên, Sở Thanh cũng không tính là không còn gì khác, chí ít cảm tình vẫn là rất dồi dào rất sâu. Chí ít sẽ làm cho người ta một loại thanh tình tịnh mộ, tình cảm dạt dào, cảm giác. Thanh tử, dưới một người chính là ngươi, ngươi đi chuẩn bị một chút. Há, tốt. Có muốn hay không chụp mũ ra trận cho đại gia một niềm vui bất ngờ? Ngạch, được rồi. Căng thẳng sao? Không quá sốt sắng. Không quá sốt sắng. Thật sự. Ngươi xem dáng dấp của ta như là rất hồi hộp sao. Ta cũng muốn căng thẳng một điểm, nhưng là ta. Căng thẳng không đứng lên trợ lý Lưu Hồng nhìn Sở Thanh trên mặt phi thường bình tĩnh vẻ mặt nhất thời cảm giác mình thật là nhiều nghĩ đến. Còn giống như thật không sốt sắng. Không chỉ không sốt sắng, hơn nữa bình tĩnh đến có chút quá đáng. Lên đài mấy cái ca sĩ ở trong, phòng trừng tối không sốt sắng chính là Sở Thanh chứ. Sở Thanh tâm thái làm sao có thể tốt như vậy? Hắn chẳng lẽ không lo lắng sao? Có điều, xem dáng dấp như vậy làm sao một bộ lại đây du lịch vẻ mặt. Lưu Hồng lần thứ hai nhìn Sở Thanh hơi chút nhàn nhã bóng lưng một chút, cảm giác mình có phải là sản sinh ảo giác. Du lịch. Làm sao có khả năng? Sở Thanh ôm đàn guitar, sửa sang lại quần áo, sau đó mang theo mũ, hướng phía trước chậm rãi đi đến. Sở Thanh lo lắng sao? Không lo lắng. Lo lắng. Lo lắng cái phê. Lao tử khẳng định vòng thứ nhất liền bị soạt hạ xuống, biết kết cục còn lo lắng cái gì, chỉ cho là lại đây miễn phí du lịch một phát. Được rồi. Hàng này vô địch rồi. Nhanh nhất đổi mới, không đàn cửa sổ xem xin mời thu gom. Chương 174, xoay người. Phía dưới muốn ra trận vị này ca sĩ rất thần bí, hắn không có lục vờ giờ, không có tự giới thiệu mình, cũng chưa có nói ra giấc mộng của chính mình cùng đến từ nơi nào, hắn tất cả hết thảy đều như một mê như thế, hơn nữa. Thậm chí hắn ngày hôm nay mang đến bài hát này cũng là một mê, đến nay mới thôi cũng không có người hát bài hát này, cũng không có người, bao quát ta đều chưa từng nghe nói bài hát này, bởi vì, bài hát này là hắn nguyên sang. Đạo bá, hiện tại xin đừng nên đem màn ảnh đặt ở thân hữu phòng nghỉ ngơi cho đại gia lưu một chút cảm giác thần bí. Ca. Người chủ trì đứng ở trên vũ đài lộ ra một cái mỉm cười, sau đó ở màn ảnh trước đánh một thủ thế. Vốn là đạo bá muốn đem màn ảnh cắt đến thân hữu bên trong. Nhưng ở nghe xong lời của người chủ trì sau liền đem màn ảnh chuyển đổi đến ca sĩ lên đài trước đi ra khẩu. Đi ra khẩu có chút tối tăm, có điều phía trước xem như là quang minh. Lần đầu tiên tới cái này sân khấu. Ân, lần thứ nhất. Căng thẳng sao? Không sốt sắng. Cổ vũ. Cảm tạ. Màn ảnh trước, một đội mũ, ăn mặc một mạc quần áo thanh niên cóng lấy đàn guitar, tựa hồ xem ra không tự tin địa cố ý đè thấp mũ túi đầu tiếp nhận mịt rổ phồn hướng sân khấu đi tới. Trước máy truyền hình. Mạng lưới trực tiếp trước. Họ tên cũng không muốn tiết lộ, liền vờ giờ đều không có trang thần bí gì. Nguyên sang. Ở đây sao đại một cái sân khấu trên lại dám dùng chính mình nguyên sang ca khúc, hắn thật sự coi chính mình là ai. Phòng trưng lại là một lại đây lấy lòng mọi người nhân vật đi, có điều, đang ngồi đạo sư cái nào không phải kinh nghiệm phong phú đánh lâu xa trường người từng trải. Nguyên sang ca khúc. Hắn còn coi chính mình là ai. Ha ha, lại là cái gì công ty giải trí không điểm mấu chốt lẫn lộn đi. Hay là người này dài đến phi thường xấu đây? Bình thường hắn xấu người đều hơi che khuất mũ, có điều, hắn không có đeo khẩu trang, chờ sau đó ngẩng đầu hát thời điểm liền biết hắn là ai. Ân, khẳng định là cái gì lang thang ca sĩ? Cũng không nhất định. Có thể là cái gì tiểu minh tinh cũng nói không chừng đây. Ngươi không nghe thấy người chủ trì nhường đạo bá không muốn đem màn ảnh cắt đến phòng nghỉ ngơi sao? Cũng có thể. Một đám người nhìn người bí ẩn đi tới đài sau bắt đầu phi thường nhiệt liệt địa nghị luận. Dồn dập suy đoán cái này ca sĩ thân phận, hoặc là hoài nghi có phải là công ty giải trí ở không đáy tuyến lẫn lộn loại hình. Ca sĩ nghỉ ngơi vị trên. Người này lá gan vẫn đúng là đại giám ở cái này sân khấu chơi nguyên sang tiết mục, lẽ nào thật sự có tài hoa? Tư Huyền Oánh cũng nhìn chằm chằm lên đài cái kia ca sĩ, nàng tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được người này là ai. Đùa giỡn đi, Nguyên Sang ca khúc, hắn coi chính mình là ai? Đang ngồi những đạo sư này người nào không soi mói? Trừ phi hắn có thể sang viết ra Đậu Đỏ như vậy kinh điển khúc mục, bằng không, khẳng định bị soạt hạ xuống. Đậu Đỏ như vậy ca là tùy tùy tiện tiện liền có thể đi ra không? Ta dám khẳng định nhường Thanh Tử đến viết, hiện tại đều không nhất định có thể viết ra như vậy kinh điển ca. Ân, đúng đấy. Mấy cái ca sĩ nhìn lên đài cái kia thanh niên thần bí, dồn dập không qua xem trọng, cảm thấy cái này ca sĩ lại đây vốn là lại đây biệt danh khí, khẳng định vòng thứ nhất liền bị soạt hạ xuống. Chỉ có Từ Huyền Oánh con ngươi nhưng là hơi co rụt lại, trái tim đột nhiên căng thẳng. Thanh Tử. Trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện như thế một gần như ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ. Nên, không thể nào. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Triệu Dĩnh Nhi hai tay hầu như đều nắm chặt nắm đấm, phi thường chờ mong mà nhìn đi tới đài Sở Thanh. Sở Thanh lúc bình thường xem ra đều có chút lười nhác đều rất ngộng răng dấp, nhưng là khi thật sự nghiêm túc làm một việc thời điểm, Sở Thanh lại sẽ có vẻ đặc biệt có mị lực, đặc biệt giờ khắc này đứng ở trên vũ đài Sở Thanh. Tuy rằng nàng thấy không rõ lắm Sở Thanh mặt, tự nhiên cũng không biết Sở Thanh giờ khắc này vẻ mặt, thế nhưng, Triệu Dĩnh Nhi biết giờ khắc này khẳng định phi thường hết sức chăm chú. Sở Thanh tay chậm rãi xoa xoa một hồi đàn guitar. Tình cảnh này, cực kỳ giống nàng cùng Sở Thanh mới quen trước thời điểm, Sở Thanh uống một chút rượu đứng quán bar trên sàn nhảy hát thời điểm tình cảnh. Chỉ có điều khi đó Sở Thanh rất cuồng dã, mà hiện tại Sở Thanh nhưng phi thường dịu dàng. Thế nhưng, cái kia đều là Thanh Tử, độc nhất vô nhị Thanh Tử. Bình thường con đường, Thanh Tử, ngươi rốt cuộc muốn hát cái gì ca? Ngươi, đến cùng muốn làm cái gì đấy? Khúc nhạc dạo vẫn không có vang lên đến, hắn là Thanh sướng sao? Là Nguyên Sang ca khúc. Lá gan thật to lớn, dĩ nhiên ở chúng ta bốn người dưới tay chơi Nguyên Sang. Đúng đấy, lá gan chân tâm lớn, xem ra lại là một đối với mình tự tin quá mức ca sĩ. Ha ha. Đạo sư vị trí, mấy người đạo sư liếc nhìn nhau, dồn dập lắc đầu một cái biểu thị có chút thất vọng. Hiện tại ca sĩ A, thực sự là quá tự tin. Đứng chính giữa sân khấu Sở Thanh cùng những kia nghị luận chính mình ca sĩ ý nghĩ gần như, cũng không có cảm giác mình có thể đi bao xa. Có điều. Điều này cũng không có gì quan hệ. Hắn thật dài địa thở phào. Sau đó ngồi xuống đem đàn guitar chậm rãi để tốt, tiếp theo tay chậm rãi ấn xuống đàn guitar cái thứ nhất âm. Nhắm mắt lại. Vừa nãy ngốc ở trong phòng đã luyện một hồi đàn guitar, cảm giác cũng hoàn toàn tìm trở về, vì lẽ đó hiện tại hắn ở theo, để mỗi một cái âm phủ đều có vẻ rất ung dung không nổi. Khúc nhạc dạo rất thanh u, nghe tới có loại không tên trầm thấp mùi vị. Rất nhuần nhuyễn. Khúc nhạc dạo không sai, chính là đàn guitar bản lĩnh rất bình thường. Nên không phải những kia chìm đắm ở trong quán rượu hoặc là cóng lấy đàn guitar lang thang ca sĩ. Khương Phong rất cẩn thận nghe ca, sau đó khách quan địa đánh giá. Đúng. Chu Lê Minh gật gù. Không biết ngón giọng như thế nào. Đặng Đùi Xuyên cười. Nhưng Bách Du Tuyết vẫn như cũ lành lạnh địa nghe. Làm Sở Thanh đàn xong khúc nhạc dạo sau, Sở Thanh thoáng địa dừng lại, sau đó thoáng ngẩng đầu lên, mở miệng. Bồi hồi. Ở trên đường. Ngươi phải đi à? Vìa vìa. Sở Thanh ngón giọng rất bình thường, có điều nhưng rất chân thực giản dị không mang theo bất kỳ sinh đẹp cảm. Vừa mới bắt đầu hát trong phút chốc Sở Thanh nhớ tới chính mình mới vừa sống lại đến thế giới này thời điểm tháng ngày. Vào lúc ấy, chính mình rất bồi hồi, rất do dự, thậm chí với cái thế giới này cảm giác thấy hơi sợ sệt. Bất kể là ai đột nhiên sống lại đến một thế giới lạ lẫm, cứ việc ngươi dung hợp thế giới này ký ức cùng tất cả, nhưng ngươi vẫn cứ cảm giác được bất an cùng sợ sệt. Điều này cần một quá trình thích ứng. Mà Khuynh Thế Hoàng Phi, đoàn kịch bên trong từng hình ảnh sinh hoạt, chính là cái này quá trình thích ứng. Vào lúc ấy, hắn rất ít tức giận, làm bất cứ chuyện gì đều nghiêm túc cẩn thận, thậm chí nghiêm túc đến có chút quá đáng. Hơn nữa, khi làm việc, hắn đang không ngừng học tập đồ vật, rất cố gắng thích ứng loại kia tiết tấu sinh hoạt. Dễ vỡ, kiêu ngạo. Vậy cũng từng là dáng dấp của ta. Tần Hán từng theo Sở Thanh đã nói, ngón giọng cùng kỹ xảo không phải một sớm một chiều liền có thể có biến hóa, vậy cần quanh năm suốt tháng địa luyện tập. Thế nhưng nếu như chân tâm muốn hát tốt một ca khúc, ngươi đem tình cảm của chính mình đại vào đi vào, chỉ cần đại vào đi vào, chỉ cần ngươi không chạy điều không đi âm, như vậy ngươi coi như hát tốt bài hát này. Nếu như có thể hiểu được thứ này, như vậy ngươi chính là một hợp lệ ca sĩ. Đạo sư vị trí, Bách Du Tuyết vốn là bình tĩnh mặt hơi sững sờ, sau đó trong đầu trồi lên một người dáng dấp. Âm thanh rất giống, thật sự rất giống. Đều là như vậy giản dị, như vậy tràn ngập cảm tình. Lẽ nào, là Sở Thanh? Không đúng, Sở Thanh hẳn là sẽ không đến cái này sân khấu trên, nhưng là... thật sự thật giống là Sở Thanh A. Thần bí như vậy, chẳng lẽ. Mà cái khác ba cái đạo nhưng là hơi trâu đầu ghé thai. Hát đến không sai, ta có thể nghe ra bài hát này cảm tình. Đặng Đùi Xuyên hí mắt. Ngón giọng có chút non nớt, nên không phải chuyên nghiệp ca sĩ, có điều ca từ cùng từ khúc nắm nhưng rất tốt. Rất có tài hoa một người trẻ tuổi. Chu Lê Minh gật gù. Một cái khác Khương Phong nhưng là nhắm mắt lại tựa hồ đang thưởng thức bài hát này. Hắn nghe ra một chút mùi vị. Trên đài, Sở Thanh vẫn hơi cúi đầu, có điều, theo, đệ đàn guitar tay nhưng nhanh hơn. Câu đố như thế trầm mặc. Cố sự ngươi thật sự đang nghe à? Ta đã từng vượt qua núi cùng biển rộng. Cũng xuyên qua người ta tấp nập. Ta đã từng nắm giữ tất cả. Đảo mắt đều tung bay như khói. Sở Thanh âm thanh bắt đầu hơi cao vút lên, tuy rằng vẫn là trầm thấp, thế nhưng là cùng cao vút hoàn mỹ đến dung hợp lại cùng nhau. Sở Thanh trạng thái càng ngày càng tốt, hắn thậm chí sản sinh một loại ảo giác, cảm giác mình là một con sâu lông lột sắc thành một con bướm. Đúng, từ mới vừa sống lại đến hiện tại, hắn xác thực biến không ít. Đã bắt đầu không phải như vậy tự ti, cẩn thận, đã bắt đầu có như vậy từng kia một đối với tương lai dạ tâm. Đúng, đây là một người bình thường dạ tâm, hắn muốn ở thế giới này thoáng địa trải qua khá một chút, chí ít, muốn hơi hơi khác với tất cả mọi người điểm. Hắn cảm thấy, hắn có thể. Sở Thanh, đã hoàn toàn đem cảm tình hòa vào bên trong. Hắn bắt đầu có chút sao động. Thậm chí, hắn cảm giác mũ quá ngột ngạt. Hắn chính là hắn. Tại sao muốn đội mũ? Không dám. Có cái gì không dám? Tuy rằng, ở làm thời điểm vẫn sẽ do dự, vẫn sẽ chần chờ, thế nhưng, chỉ cần làm một việc. Như vậy, dùng hết toàn lực của chính mình làm tốt nó. Kết cục, chân tâm không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta hát tốt ca. Sau đó ở đoạn thứ nhất hát xong sau đó, hắn tiện tay vung một cái mũ, sau đó cầm cái khác đứng lên. Mũ bay. Theo Sở Thanh mũ vừa bay, toàn trường đều truyền đến phi thường náo nhiệt tiếng thét chói tai âm. Vành. Gần như cùng lúc đó, Bách Du Tuyết đập xuống xoay người nút bấm, sau đó làm nàng nhìn thấy trên sàn nhảy người kia sau đó, nàng trợn to hai mắt. Sở Thanh. Dĩ nhiên thực sự là Sở Thanh. Dĩ nhiên, đúng là Sở Thanh. Chương 175, điên cuồng. Mạng lưới trực tiếp bình đài, trước máy truyền hình, các đại video trang áp trước. Mũ bay. Làm Sở Thanh mũ bay thời điểm, tất cả mọi người theo bản năng mà trợn to hai mắt. Bọn họ nhìn cái thanh âm kia rất mộc mạc thanh niên, người thanh niên kia cũng không xoái, dung mạo rất phổ thông. Thế nhưng, bọn họ nhìn thấy gì? Người kia là thanh tử. Người kia là Trần Căn Sinh, người kia là làm từ nhạc sĩ, người kia là đầu đề chi vương. Kim Cúc Thượng, Phi Thiên Thượng. Trên người người này, có quá nhiều danh hiệu. Đang nhìn đến thanh tử sau đó, bọn họ làm gì? Rít gào. Đúng, xác thực rít gào, hơn nữa rất điên cuồng địa rít gào. Đây là kinh hỉ. Thanh tử. Thanh tử, dĩ nhiên là thanh tử, hắn dĩ nhiên là thanh tử. Ta còn tưởng rằng là ai dám lớn mật như thế dám ở loại này trên sàn nhảy chơi nguyên sang ca khúc, nếu như là thanh tử như vậy này hết thảy đều tốt giải thích, liền Bách Du Tuyết này thủ đậu đỏ đều là thanh tử sáng tác. Nếu như là những người khác khẳng định không dám, nhưng là, hắn là thanh tử làm sao không dám chơi nguyên sang. Hoa, thanh tử, luôn luôn rất ít hơn tiết mục TV thanh tử dĩ nhiên cũng tới này đường tiết mục, xem ra tiết mục này phi thường có mị lực a. Bế thoại, đương nhiên lợi hại, ngươi không nhìn thấy tiết mục chế tác nhân viên viết thanh tử hai chữ sao. Hắn tham dự chế tác đương nhiên đến rồi, này có cái gì tốt ngạc nhiên. Quá ngạc nhiên. Phải tỉnh táo biết không. Giống như ta chỉ là nhìn kỹ thanh tử. Sau đó, thanh tử, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, cổ vũ, quán quân là ngươi. Thanh tử cổ vũ, bất kể nói thế nào, ta nhất định phải xem này kỳ tiết mục. A, thanh tử cổ vũ, mạng lưới trực tiếp trên bình đài, lung ta lung tung quảng cáo soạt đến bay đầy trời. Rất nhiều bình đài đúng vào lúc này toàn bộ cả chết. Bởi vì tham dự bình luận người thực sự là quá nhiều. Đạo bá ngay lập tức đem màn ảnh chuyển tới Triệu Dĩnh Nhi nơi này, Triệu Dĩnh Nhi tuyệt khuôn mặt đẹp trên hơi có chút ửng hồng. Cả người hưng phấn dường như một tiểu mê muội như thế duệ quấn rồi nắm đấm nhìn chằm chằm phía trên màn ảnh lớn. Chuyển, 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 lại chuyển một, nhanh chuyển A, thanh tử cổ vũ, thanh tử cổ vũ. Trong ánh mắt của nàng tất cả đều là Sở Thanh ở trên vũ đài biểu diễn đàn guitar hát thời điểm dáng dấp. Sở Thanh mặt hết sức chăm chú, rõ ràng là một loại trầm thấp ca, thế nhưng Triệu Dĩnh Nhi lại nghe ra một chút mùi vị. Vẫn rất kiên cường ngươi dĩ nhiên chịu đựng nhiều đồ vật như vậy. Bồi hồi, mê man, khó chịu. Khốn khổ. Nguyên lai, ta trước vẫn không biết ngươi không hiểu ngươi. Hiện tại, ta hiểu ngươi, thật sự, ta so với bất luận người nào đều hiểu ngươi, ta muốn giúp ngươi, ta nghĩ chăm sóc ngươi. Nàng đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, Là sùng bái sao? Là chính là sùng bái, nhưng là trừ sùng bái bên ngoài, còn chen lẫn một loại kẻ ngu si đều có thể nhìn ra yêu thương. Đúng, dường như mối tình đầu bé gái như thế trong mắt chỉ có đối phương, xưa nay đều chưa từng thay đổi. Chuyển, chuyển, chuyển. Người chủ trì cũng rất kích động nhìn về phía trước, hưng phấn theo lớn tiếng hô. Rất kích động. Đúng, hắn hiện tại phi thường kích động. Ở đạo bá chuyển tới Triệu Dĩnh Nhi màn ảnh sau đó, toàn bộ bình đài lần thứ hai chuyển đến một trận tiếng hoan hô. Trước bọn họ đều đang sôi nổi nghị luận cái kia thần bí người nhà đến cùng là ai. Nhưng là hiện tại. Chân tướng đại bạch. Nguyên lai cái kia thần bí thân hữu dĩ nhiên là Triệu Dĩnh Nhi. Đại minh tinh Triệu Dĩnh Nhi cũng tới. Sở Thanh trên trán chảy ra một chút mồ hôi, nhưng là không có bất kỳ quan hệ gì, hắn cảm giác mình sức mạnh của thân thể được phóng thích. Nghiêm túc hát, hết sức chăm chú địa dụng hết toàn lực đăng ca. Ngón giọng giống như vậy, kỹ xảo giống như vậy, đàn guitar đàn đến bình thường. Vào lúc này ai còn quản những này? Không trọng yếu, vào lúc này những thứ đồ này đều không trọng yếu. Căn bản không có ai lưu ý những này. Vành. Sau đó Khương Phong vỗ xuống nút bấm xoay người lại. Ở chuyển qua đến chớp mắt hắn con ngươi cũng là co rụt lại. Thanh tử. Dĩ nhiên đúng là thanh tử. Sau đó, hắn không tự chủ được địa đứng lên nhìn chằm chằm trên đài cái kia xem ra có chút đơn bạc, gậy đàn guitar thanh niên. Người thanh niên kia khuôn mặt có chút non nớt. Thế nhưng rất có cảm tình. Âm thanh phi thường cảm hóa người, tựa hồ, có một loại chỉ có hắn mới có mị lực. Hoa. Chuyển động, thứ hai đạo sư xoay chuyển. Triệu Dĩnh Nhi xem tới đây hưng phấn nhảy lên. Loại tâm tình này so với bất luận là đồ vật gì đều muốn tới đến hưng phấn. Trên sàn nhảy, khán giả cũng toàn bộ đứng lên. Cao. Chiều đến rồi. Thế nhưng, Sở Thanh nhưng không nghe được. Sở Thanh chìm đắm ở ca bên trong rơi vào một loại vật ngã lương vong cảnh giới. Ta đã từng phá hủy ta tất cả. Chỉ muốn vĩnh viễn rời đi. Ta đã từng rơi vào vô biên hắc ám. Muốn dây rùa không cách nào tự kiềm chế. Ta đã từng như ngươi như hắn như cái kia cỏ dại hoa dại. Tuyệt vọng cũng khát vọng cũng khóc cũng cười bình thường. Hắn hát, hắn không nghe được có người đập nút bấm âm thanh, thậm chí hắn không nghe được phía dưới tiếng hoan hô. Dù cho là rất nhiệt liệt, trước nay chưa từng có nhiệt liệt tiếng kêu âm. Hắn muốn hát tốt bài hát này, hắn nhất định phải nghiêm túc đối xử bài hát này. Hắn rất thành kính, hắn rất nỗ lực. Dự thi ca sĩ trong phòng nghỉ ngơi. Khe nằm, ta có phải là nhìn lầm, là thanh tử. Thanh tử. Đúng là thanh tử. Tư Huyền ánh trừng hai mắt, nàng phi thường kích động. Nàng thậm chí căn bản không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể cùng chính mình thần tượng ở đồng nhất cái trong bình đài. Giấc mộng của nàng khả năng muốn thực hiện. Ký tên, đúng, ký tên chụp ảnh chung đều muốn thực hiện. Lẽ nào ông trời nghe được chính mình hô hoán, sau đó đã tới sao? Hết thảy ca sĩ đều phi thường kích động. Vành, vành. Sau đó, Đặng Bùi Xuyên cùng Chu Lê Minh hai người đồng thời đập xuống nút bấm. Bọn họ cảm nhận được bên dưới sân khấu bầu không khí không tầm thường. Đây là một loại phi thường người đáng sợ khí, vì lẽ đó, bọn họ nhận định trên sàn nhảy đến rồi một phi thường nhân vật không tầm thường, hơn nữa người này vô cùng có khả năng là Sở Thanh. Bởi vì, bọn họ nghe được những người khác đang kêu gọi thanh tử. Thế giới giải trí bên trong, trừ Sở Thanh ở ngoài, còn có ai sẽ bị gọi thanh tử đây? Làm hai người xoay người trước mắt, bọn họ xác thực nhìn thấy Sở Thanh. Bọn họ bên tai vang vọng Sở Thanh âm thanh, bọn họ nghe Sở Thanh hát. Trầm thấp, dãy rủa, thế nhưng... Phóng thích. Hoa, bốn xoay chuyển, càng bốn xoay chuyển. Triệu Dĩnh Nhi kích động không tên. Nàng có chút không nhịn được nếu như hiện tại không cho phép xông lên sân khấu, e sợ Triệu Dĩnh Nhi liền xông lên sân khấu ôm ấp Sở Thanh. Nam nhân ưu tú đều là như vậy hấp dẫn người. Giờ khắc này Triệu Dĩnh Nhi đã hoàn toàn luân hãm. Tuy rằng, ở trước đây thật lâu, nàng liền cảm thấy nhất định phải nắm chặt Sở Thanh, nhưng là hiện tại. Nàng không thể cho Vương Oánh bất cứ cơ hội nào, dù cho là bất kỳ một tia cũng không được. Thanh tử không thể để cho bất luận người nào, tuyệt đối không được. Ngày hôm nay trên sàn nhảy cái thứ nhất bốn chuyển, quả nhiên không hổ là thanh tử. Người chủ trì cũng có chút hưng phấn nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Sở Thanh âm thanh rất có sức cuốn hút, hơn nữa rất có lực xuyên thấu, trầm thấp bên trong lại có như vậy từng tia một thâm thúy. Đúng, là thâm thúy. Một có cố sự người. Người chủ trì cảm thấy Sở Thanh là một lại cố sự người mới có thể hát ra bài hát này. Bài hát này, phát hỏa. Nếu như vậy ca đều không hỏa, như vậy quả thực là thiên lý bất dung. Trong cõi u minh đây là ta. Duy nhất phải đi đường A. Thời gian không nói gì như vậy. Ngày mai đã ở hỉ ạ. Gió thổi qua đường vẫn như cũ xa. Chuyện xưa của ngươi giảng đến nhé. Phóng thích toàn bộ cảm tình thời điểm, Sở Thanh cũng không cảm giác bị mệt mỏi, nhưng là làm cảm tình phóng thích đến gần như, bài hát này hát đến kết thúc thời điểm, Sở Thanh mệt mỏi. Làm hát xong cái cuối cùng chữ, Sở Thanh hầu như là thật dài thở ra một hơi, sau đó theo bản năng mà muốn thả xuống đàn guitar. Nhưng là ngay ở hắn chuẩn bị thả đàn guitar thời điểm, hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy vốn là quay lưng hắn bốn cái đạo sư toàn bộ đứng lên đến phi thường kích động nhìn hắn, liền ngay cả Bách Du Tuyết trong con ngươi dị thải liên tục. Hắn có chút bị sợ rồi. Chuyển qua đến rồi. Có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Tại sao ta cảm giác bốn cái đạo sư đều chuyển qua đến rồi? Thật hay giả? Sở Thanh có chút không dám tin tưởng. Sau đó, dưới đài khán giả lại hoa một tiếng lớn tiếng hét dầm lên, Sở Thanh cả người một giật mình cảm giác mình lại bị sợ hết hồn. Như thế một dọa, vốn là hát thời điểm không sốt sáng hắn hiện tại hắn đột nhiên sốt sáng lên. Tuy rằng khán giả ngồi đến rất xa, thế nhưng nghe được tiếng hoan hô Sở Thanh trái tim liền không hiểu ra sao có chút không chịu được, hắn cảm giác ngàn vạn con mắt chính theo dõi hắn. Hắn đột nhiên phát hiện mình có chút luống cuống. Thanh tử! Ngươi làm sao đến cái này sân khấu? Trước hết cùng Sở Thanh chào hỏi cũng không phải Bách Du Tuyết mà là Chu Lê Minh. Ngạch! Chu lão sư ngươi tốt, Sở Thanh từng thấy Chu Lê Minh một chút, hơn nữa là ở Kim Khúc Thường trên, lúc đó hai người thật giống như còn tán gẫu mấy phút nữa. Đừng Chu lão sư nghe được xa lạ, gọi Chu ca, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên sẽ ở tình cảnh này bên trong gặp lại, đến ta chiến đội đi, chúng ta đồng thời xung kích quán quân, chúng ta tổ hợp tuyệt đối sẽ phi thường lợi hại. Chu Lê Minh thoải mái cười to, âm thanh phi thường sang sảng, đồng thời không nói hai lời liền nói thẳng ra câu nói này. Nếu như ở Kim Khúc Thưởng thời điểm thưởng thức nhất sáng tác người là ai, Chu Lê Minh cũng sẽ không nói là Tần Hán, mà sẽ nói Sở Thanh. Sở Thanh có tài hoa, đúng, phi thường có tài hoa. Hơn nữa rất khiêm tốn, không chút nào người trẻ tuổi nên có táo bạo khí. Đây chính là Chu Lê Minh lúc đó đối với Sở Thanh đánh giá. Chu lão sư ngươi xảy ra chuyện gì? Hiện tại không phải xả việc nhà lập quan hệ thời điểm, ngươi này không quá địa đạo a. Khương Phong có chút bất mãn địa nhìn Chu Lê Minh một chút. Thanh tử, đừng đi Chu lão sư nơi đó, hắn am hiểu hip hop cải biên, tới chỗ của ta, ta tinh thông các loại giọng hát dân tộc, ta cùng ngươi giọng gần như, hắn có thể giúp ngươi quán quân, ta đương nhiên cũng có thể. Ta đi. Hai người các ngươi, không hợp quy củ a, tuy rằng Thanh tử rất nổi danh rất lợi hại, nhưng là chúng ta hiện tại là đạo sư có được hay không, hơn nữa dựa theo quy trình. Thanh tử muốn trước tiên tự giới thiệu mình một chút, các ngươi cũng tốt, tốt âm thanh là cái gì sân khấu? Là phi thường chính quy, chuyên nghiệp khiêu vũ đài, không dựa theo quy trình đến liền kéo người, không chân chính, quá không chân chính. Thanh tử, ngươi tự giới thiệu mình một chút, nói ra giấc mộng của ngươi, ngược lại ta cũng là có thể giúp ngươi thực hiện giấc mơ. Đặng Đùi Xuyên nhìn hai người kia có chút không nói gì, vừa mới bắt đầu vẻ mặt phi thường nghiêm túc, thậm chí trong thanh âm mơ hồ có chút trách cứ hai người kia phá hoại quy tắc, nhưng câu cuối cùng nhưng bán đi hắn. Khương Phong cùng Chu Lê Minh hai người liếc nhìn nhau. Này rất sao chính là ngươi quy trình. Đây chính là ngươi cái gọi là chính quy. Ngươi rất sao chính là dựa vào chính quy quy trình danh nghĩa lại đây cướp người chứ. Chương 176, mơ ước gì? Thanh tử, mời nói ra giấc mộng của ngươi. Trên sân tiếng hoan hô dần dần lắng lại. Phòng nghỉ ngơi Triệu Dĩnh Nhi ước mơ mà nhìn Sở Thanh. Trước máy truyền hình khán giả, trực tiếp bình đài khán giả, cùng với hiện trường khán giả toàn bộ dùng ánh mắt mong chờ nhìn Sở Thanh. Các đạo sư cũng hết sức chăm chú địa nhìn chằm chằm Sở Thanh. Bọn họ muốn biết Sở Thanh có mơ ước gì. Viết tiểu thuyết, viết nhạc khúc, hát, đập kịch truyền hình, đóng phim, viết thơ. Như vậy gần như toàn năng người đến cùng có mơ ước gì. Giấc mộng của hắn khẳng định rất đặc thù. Giấc mộng của hắn khẳng định là đang đỉnh thế giới giải trí, đang ca, diễn nghệ sự nghiệp, cùng với nhân khí trên đều muốn xung kích đỉnh cao, lao ra hoa hạ, nhằm phía toàn thế giới, làm toàn thế giới thiên hoàng siêu sao mới phải giấc mộng của hắn đi. Hoặc là, Sở Thanh giấc mơ xa không chỉ có những chuyện này. Ta. Giấc mộng của ta là. Ta. Nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, mới vừa rồi còn phóng thích trong thân thể năng lượng, lông không bảo lưu địa hát ra bình thường con đường Sở Thanh đột nhiên phát hiện mình vô cùng gấp gáp, bình thường rất bình tĩnh Sở Thanh vừa đến sốt sáng lên đến đầu góc liền hò hét loạn lên, thậm chí không hiểu ra sao địa muốn sớm một chút rời đi cái này muôn người chú ý địa phương. Giấc mơ. Ta xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chính mình hát sẽ có người xoay người, vì lẽ đó hắn căn bản không có chuẩn bị, ngươi hỏi ta giấc mơ, ta rất sao có thể có mơ ước gì. Massage chân đại bảo vệ sức khỏe, anh hùng liên minh siêu thần đăng đỉnh mạnh nhất vương giả, kiếm tiền cưới mua nhà mở công ty, không chuyện tới nơi du lịch. Khe nằm. Đây là thứ quái quỷ gì? Những thứ đồ này có thể xem là giấc mơ sao? Giấc mơ là món đồ gì? Giấc mơ đều là phi thường cao to trên. Khiến người ta vừa nghe liền cảm thấy tiểu tử này có tiền đồ, có tư tưởng, rất tốt ý nghĩ. Nhưng ta cái quái gì vậy? tình huống thế nào? Sở Thanh trong đầu đống nhiên bước lên, ngay cả mình đều có chút khiếp sợ loạn những này lung ta lung tung ý nghĩ. Sở Thanh phát hiện sau lưng của chính mình hơi có chút ướt, rõ ràng rất đơn giản mấy câu nói, nhưng là Sở Thanh trong cổ họng nhưng nghẹn không ra bất kỳ chữ, càng căng thẳng, càng không nói ra được. Tiết ngạnh. Cao to trên đồ vật, hắn căn bản không nói ra được. Giấc mơ. Trên thực tế, ta xưa nay đều chưa hề nghĩ tới các vị các đạo sư. Sẽ xoay người, cảm tạ, cảm tạ. Cảm tạ The và Sở Khiêu Vũ Đài, cảm tạ đạo diễn, cảm tạ người chủ trì, thực sự nghẹn không ra thoại đến. Sở Thanh trong đầu vào lúc này nhớ tới mấy lần trước giành được phần thưởng cảm nghĩ, sau đó trong nháy mắt cấu tứ như nước tiểu dũng, không nói hai lời trước tiên cảm tạ một lần. Mặc kệ, không nói hai lời trước tiên bổ cứu một phen. Cảm tạ xong sau đó, Sở Thanh đần độn mà đứng ở trên vũ đài. Toàn trường bị Sở Thanh này một trận cảm tạ cho cảm tạ bối rối. Kịch bản thật giống không đúng lắm, không phải nhường Sở Thanh nói giấc mơ sao? Lẽ nào Sở Thanh không nên nói những kia đăng đỉnh thế giới giải trí, lao ra hoa hạ, lao ra thế giới những này hào nói chí khí sao? Cảm tạ cái này cảm tạ cái kia là cái gì quỷ? Chuyện này làm sao nghe lên như thế như giành được phần thưởng cảm nghĩ? Hữu tâm nhân mở ra Sở Thanh mấy lần trước giành được phần thưởng cảm nghĩ, sau đó không nhịn được rất có tố chất địa mắng một câu khe nằm. Các đạo sư trong nháy mắt cũng có chút tiếp không đến thoại. Khương Phong càng là há miệng rõ ràng muốn nói cái gì, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Xe này, mở sai lệch, quả thực ai đến Cyberia đi tới. Giấc mộng của ta chính là cố gắng hát, ân, nỗ lực tăng lên chính mình, cố gắng tiến bộ. Lần thứ hai cảm tạ các vị các đạo sư. Sở Thanh một trận cảm tạ sau đó đột nhiên phát hiện không đúng lắm, hắn nhìn thấy này một đám người một mặt ăn. Tương như thế vẻ mặt thực sự là quá đặc sắc, toàn trường nghe được cả tiếng kim rơi. Ta còn giống như thật sự có chút trả lời lệch rồi. Sở Thanh ý thức được ý nghĩ của chính mình. Sở Thanh vội vã chuẩn bị bổ cứu, có điều bổ cứu lại nói đi ra thực sự là có chút. Hành động hơi giả. Trước máy truyền hình, trực tiếp trước, bao quát hiện trường khán giả vẻ mặt đều phi thường đặc sắc. Bọn họ thậm chí trong lòng có một câu mở mở tờ thực sự là không nhịn được muốn nói. Ngộng tường này, quá rất sao giả. Cố gắng hát, nỗ lực tăng lên chính mình, này rất sao có thể xem là giấc mơ. Nói cẩn thận lao ra hoa hạ, lao ra Á Châu. Lao ra thế giới đây. Ngươi đậu ta. Khu, đến ta chiến đội đi. Bất kể nói thế nào, ta vẫn là câu nói kia, tới chỗ của ta ta có thể giúp ngươi thực hiện giấc mơ. Phí lời, thanh tử, tới chỗ của ta, ta tinh thông các loại cải biên, bảo đảm nhường ngươi trải nghiệm không bình thường cảm giác, cố gắng hát. Đương nhiên sẽ cố gắng hát, ngươi muốn làm sao hát liền làm sao hát, hơn nữa ta lập tức liền muốn mở một hồi buổi biểu diễn, đến thời điểm, ngươi tới làm khách quý. Chu Lê Minh ánh mắt hết sức chăm chú mà nhìn Sở Thanh. Thanh tử cần làm khách quý sao? Thanh tử, tới chỗ của ta, chúng ta cùng nhau chơi âm nhạc, cùng này lên. Ta nhớ tới ngươi cũng hát qua Rock and Roll ca chứ. Ngươi đi hỏi một chút cái gì là Rock and Roll. Ở đây bốn vị đạo sư bên trong, trừ ta là Rock and Roll bên ngoài, ai sẽ tuyển Rock and Roll? Đặng Bùi Xuyên không nói hai lời liền bắt đầu kéo đồng loại, thậm chí tung các loại lý do nói Sở Thanh trời sinh chính là chơi Rock and Roll liêu. Tuy rằng Sở Thanh cái kia một trận loạn côn đem các đạo sư đánh cho có chút nao tản, nhưng các đạo sư phản ứng lại sau lập tức bắt đầu biên lý do cướp người. Bọn họ dù sao không phải Sở Thanh, dù sao ứng đối đủ loại trường hợp vẫn có kinh nghiệm phong phú. Ba người tranh đoạt, Bạch Du Tuyết rốt cục cũng ngồi không yên. Thanh tử, đầu đỏ là ngươi viết cho ta, ta lần thứ hai phục xuất có thể có thành tích này từ trình độ nào đó tới nói ngươi chiếm cứ hơn nửa công lao. Hơn nữa ngươi cũng biết Triệu Dĩnh Nhi là ta bạn thân, càng quan trọng chính là, nhìn thấy không? Bên kia có ngươi tiểu mê muội nhìn khí thế ngất trời chính đang tranh cướp Sở Thanh ba người, vốn là luôn luôn rất bình tĩnh Bách Du Tuyết giờ khắc này vẫn lộ ra nhàn nhạt điểm tĩnh nụ cười, nàng chỉ Sở Thanh, sau đó vừa chỉ một mặt khác đến nàng chiến đội bên trong Từ Huyền Oánh. Vào lúc này, màn ảnh tang đổi đến một mặt kích động cùng ước mơ Từ Huyền Oánh, cùng với phòng nghỉ ngơi Triệu Dĩnh Nhi. Bách Du Tuyết, Bách Du Tuyết, Bách Du Tuyết. Triệu Dĩnh Nhi hưng phấn hô. Mặt khác ba cái đạo sư nghe đến nơi này, nhất thời tâm tình hơi hơi rơi xuống thung lũng. Chuyện này quả thật là đòn sát thủ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Sở Thanh từ nổi danh bắt đầu liền vẫn nương theo Triệu Dĩnh Nhi, nói Sở Thanh cùng Triệu Dĩnh Nhi không có quan hệ gì này ai tin. Phỏng chừng là không ai sẽ tin tưởng. Hơn nữa, Triệu Dĩnh Nhi cùng Bách Du Tuyết là bạn thân, tầng này quan hệ thực sự là có chút khó làm. Mẹ kiếp, ngươi chiêu này đủ tàn nhẫn, quá lại. Đúng đấy, U Tuyết ngươi không thể dùng những vật khác đến nói dối chúng ta thanh tử lựa chọn, đây là một chính quy theo sở bình đài. Không làm những kia cạp váy quan hệ. Thanh tử, không muốn nghe nàng, đến phía ta bên này đi. Thanh tử, ta chỗ này kinh nghiệm phong phú, ngươi tiểu mê muội cũng khẳng định nhiều. Mấy cái đạo sư lần thứ hai bắt đầu tranh mua lên. Phía dưới thanh tử, xin bắt đầu sự lựa chọn của ngươi, ngươi là lựa chọn Khương Phong, Bách Thú Tuyết, Đặng Bùi Xuyên, vẫn là Chu Lê Minh đây. Người chủ trì cầm ống nói, chậm rãi nói rằng. Sở Thanh cũng cầm ống nói nhìn bốn người. Vốn là rất bình tĩnh Bách Thú Tuyết bị Sở Thanh ánh mắt vừa nhìn trong nháy mắt liền căng thẳng cái khác, mà cái khác ba người càng là trái tim rầm rầm địa nhảy không ngừng. Rõ ràng bọn họ là đạo sư, thế nhưng hiện tại cảm giác làm thế nào như Sở Thanh đã chiếm cứ vị trí chủ đạo như thế. Cái cảm giác này liền dường như đại bảo vệ sức khỏe chọn em gái như thế. Bọn họ chính là những kia chờ bị chọn em gái. Sở Thanh nhìn Bách Thú Tuyết. Sau đó, tất cả mọi người tại chỗ hầu như 90% đều cảm thấy Sở Thanh sẽ chọn Bách Thú Tuyết, thậm chí Bách Thú Tuyết cũng đã chuẩn bị đứng lên đến cùng Sở Thanh ôm ấp một. Sự lựa chọn của ta là Sở Thanh hơi bất chợt dừng lại, sau đó thoáng do dự. Tất cả mọi người người đều bị Sở Thanh âm thanh cho tới cuống họng tỉnh. Khương Phong lão sư. Cái gì? Khe nằm. Ta rất sao nghe lầm chứ? Cái gì quỷ? Cái gì quỷ? Sở Thanh ánh mắt sau đó chuyển hướng Khương Phong lộ ra một cục lốc nụ cười. Triệu Dĩnh Nhi sắc mặt ở lại, sững sờ. Bách Thú Tuyết bối rối. Tư Huyền oánh run run một cái, nàng có chút hoài nghi mình nghe lầm. Hiện trường khán giả một bộ thấy quỷ dáng dấp. Khe nằm. Trực tiếp người trong nháy mắt cảm giác đầu óc có chút kích động. Làm tất cả mọi người cho rằng Sở Thanh sẽ chọn Bách Thú Tuyết, sau đó đón lấy thuận lợi lái xe bước lên nhân sinh đỉnh cao thời điểm. Cái quái gì vậy, dĩ nhiên đến rồi một 36 độ chuyển biến. Chọn Khương Phong. Vốn là vững vàng lão tài xế, dĩ nhiên. Lật xe. Chương 177, hoán nghiệm a hoán nghiệm. Có Triệu Dĩnh Nhi cùng Bách Thú Tuyết tầng này quan hệ. Hơn nữa Sở Thanh đã từng cho Bách Thú Tuyết viết qua ca, đồng thời bài hát này còn lửa lớn trở thành Bách Thú Tuyết phục xuất tác phẩm tiêu biểu. Tất cả mọi người bao quát Khương Phong chính mình cũng cho rằng Sở Thanh không thể tuyển chính mình. Dù sao người Hoa dân trong lúc đó giảng trên căn bản đều là ân tình cạp váy quan hệ không phải sao. Nhưng là, làm Sở Thanh tuyên bố tuyển sau này mình, Khương Phong ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Nhưng sau đó, hắn nhưng mừng như điên địa lao xuống đạo sư vị, chạy tới ôm ấp Sở Thanh. Cảm tạ. Cảm tạ. Khương Phong gương mặt hồi hộp, nụ cười tựa như cùng từ hoa cúc tràn trề đến trên mặt bình thường ưu mỹ, càng đối với Sở Thanh cũng nói ra cảm tạ. Sở Thanh bị Khương Phong như thế một ôm ấp, nhất thời lại thật không tiện lại hơi xấu hổ địa cười cợt, Khương Phong xem ra quá nhiệt tình. Thấy không? Cái gì là thắng lợi? Cái này chính là thắng lợi, không đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết cục, cười đến cuối cùng mới phải chân chính cường giả. Ôm ấp xong sau đó, Khương Phong như nhặt được trí bảo như thế xoay người nhìn mặt khác ba cái đạo sư. Trên mặt mang theo khiêu khích nụ cười. Chu Lê Minh cùng Đặng Bùi Xuyên trên mặt lộ ra tiếc nuối cười khổ, chỉ được liên thanh lắc đầu cảm giác đáng tiếc. Bách Thú Tuyết lại khôi phục cái kia một bộ lành lạnh răng rấp, thế nhưng đôi mắt đẹp không ngừng lấp lóe hơi lộ ra hàn ý, ai cũng biết Bách Thú Tuyết không thể chúc mừng Khương Phong. Sở Thanh rời đi trước võ đài nhìn thấy mặt khác hai cái đạo sư đi tới cũng đưa tay ra cùng bọn họ ôm ấp, Sở Thanh tự nhiên cũng là cười cùng bọn họ ôm ấp lại. Thanh tử, rất đáng tiếc ngươi không có tuyển ta chiến đội, có điều hay là muốn cổ vũ. Cảm tạ. Cổ vũ, bình thường con đường hát đến chân tâm không sai, hy vọng còn có thể nghe được ngươi nguyên sang ca khúc. Cảm tạ. Sau đó Sở Thanh đi tới Bách Thú Tuyết trước mặt lộ ra đồng dạng nụ cười, Bách Thú Tuyết cũng giang hai tay, Sở Thanh vốn là coi chính mình sẽ cùng Bách Thú Tuyết nhẹ nhàng ôm ấp, sau đó Bách Thú Tuyết sẽ cùng cái khác đạo sư như thế tượng trưng nói một ít cổ vũ thời điểm, lại không nghĩ rằng Bách Thú Tuyết thừa dịp tất cả mọi người đều không chú ý trước mắt, tàn nhẫn mà. Sau đó phi thường dùng sức mà ngắt một hồi Sở Thanh bên hông mềm thịt. Sở Thanh nhất thời một nghiến răng. Đây là một loại già sao trải nghiệm. Đau, chân tâm xót ruột giống như đau đớn. Xem ra này sờ một cái xem ra là dùng Bách Thú Tuyết rất đại sức mạnh. Đối với sự thù hận của chính mình. Rất chân. Rất chân. Sở Thanh, ngươi rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Bách Thú Tuyết trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra mỉm cười, rất đẹp mỉm cười. Thế nhưng ở Sở Thanh bên thai nhưng nhỏ giọng địa đối với Sở Thanh nói rồi như thế mấy câu nói, làm hai người tách ra sau đó Bách Thú Tuyết lại giả dạng làm cùng đạo sư của hắn như thế cổ vũ Sở. Thanh tử, cổ vũ. Bách Thú Tuyết hành động tốt vô cùng, nếu như không phải vừa nãy Sở Thanh bên hông rất đau, Sở Thanh đều sẽ cảm thấy Bách Thú Tuyết là chân tâm cổ vũ chính mình. Sở Thanh giờ khắc này cảm giác mình bên hông mềm thịt hẳn là biến hồng hoặc là biến thành đen máu ứ đọng. Nói chung, hắn giờ phút này bị thương rất nặng. Nhưng mặc dù như thế Sở Thanh vẫn là lộ ra khó coi nụ cười. Cảm tạ. Điển hình trên mặt cười hì hì, trong lòng nở mở tờ. Nữ nhân này xem ra rất đẹp đẽ, cũng rất lành lạnh, thế nhưng, thật cái quái gì vậy thù dai? Không phải là không tuyển nàng sao? Tất yếu như vậy. Sở dĩ là tuyển Khương Phong, là Sở Thanh trong ký ức lúc còn rất nhỏ liền nghe qua Khương Phong ca, ở hắn trong ấn tượng Khương Phong tên yêu quái này thông các loại giọng hát cùng kỹ xảo, mà nếu như muốn hát tốt ca, Sở Thanh cảm giác mình cần hướng về Khương Phong học tập những thứ đồ này, dù sao tuổi thả ở nơi đó. Mà Bách Du Tuyết đây, ở Sở Thanh trong ấn tượng, Bách Du Tuyết vẫn luôn là như vậy một lành lạnh người, tựa hồ như vậy không nhìn được khói lửa nhân gian. Hay là ở hắn chính mình cũng không biết trong tiềm thức, hắn không quá thích cùng người như vậy giao thiệp với. Trở lại phòng nghỉ ngơi thời điểm, Triệu Dĩnh Nhi đã ở phòng nghỉ chờ quá lâu, Sở Thanh vừa mới tiến vào phòng nghỉ ngơi, Triệu Dĩnh Nhi liền nhào lên ôm Sở Thanh. Sở Thanh không hề chuẩn bị đột nhiên không kịp chuẩn bị suýt chút nữa liền oai ngã vào đệ trên. Cũng còn tốt đàn guitar chống đỡ lấy thân thể của hắn nhường hắn không có ngã chồng vó. Ngạch, ngươi làm sao đến rồi? Buông tay đừng như thế ôm, khó coi Sở Thanh một cái tay ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải rất lúng túng, hơn nữa thân thể xem ra có chút cứng ngắc. Hắn căn bản là không nghĩ tới Triệu Dĩnh Nhi lại đột nhiên xuất hiện. Kinh hỉ. Kinh hãi đi. Mệt mỏi sao? Triệu Dĩnh Nhi nghe được Sở Thanh âm thanh cuối cùng cũng đã chậm rãi buông ra ôm Sở Thanh tay, đứng ở trước mặt hắn phi thường ôn nhu nhìn Sở Thanh. Ngạch, cũng còn tốt. Đói bụng không? Đi, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Ngạch. Ăn đồ ăn đi, còn do dự cái gì, lại không cần ngươi trả tiền, ngày hôm nay ta mời khách, cố gắng khao khao ngươi. Ngươi chưa quen thuộc é hát thị chứ? Ta đàn guitar Sở Thanh nhìn trên đất đàn guitar. Quản đàn guitar làm gì, đi rồi, ta cái bụng cũng đói bụng. Tuy rằng đạo bá cắt đến rất nhanh, nhưng ôm ấp tình cảnh đó cuối cùng không biết có phải là vô tình hay là cố ý, vẫn là lục vào. Trực tiếp cái kia một đám độc thân cho nhóm thấy cảnh này. Không biết vì sao. Có chút tan nát cõi lòng. Ngược chó. Thứ nhất kỳ The Voice phi thường viên mãn địa kết thúc. Đặc biệt nhắc lên chính là này một kỳ The Voice đề tài nhân vật vẫn là Sở Thanh. Dù sao chế tác một người trong đó là Sở Thanh, cái thứ nhất lên đài ca sĩ chính là hát Sở Thanh viết ca. Hát xong sau đó chọn Bách Du Tuyết, lại xưng chính mình mơ ước lớn nhất chính là có Sở Thanh ký tên thanh thể, hy vọng có một tấm hai người chụp ảnh chung ký tên. Lại đón lấy, Sở Thanh đột nhiên nô ra, dẫn theo một thủ nguyên sang ca khúc không nói, đang chọn đạo sư thời điểm càng là làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm tuân ra một đại ít lưu ý. Tất cả những thứ này tất cả, đều là đề tài, đều là bạo tạc tin tức điểm, đều là mọi người nghị luận nhiệt điểm. Sở Thanh làm sao có khả năng không trở thành đề tài nhân vật đây? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thanh tử ba cùng The Voice quan vong sôi vọt lên. Đại trưởng, The Voice tỷ lệ người xem đi ra. Bao nhiêu? Phá 6. Nhanh như vậy. Đúng đấy, lập tức liền muốn đến 7, chúng ta tiết mục thành công. Không sai. Xem ra gọi thanh tử tới tham gia tiết mục là đúng. Ân, đúng đấy, The Voice sẽ bạ đã khai thông, mỗi một kỳ độ hot bỏ phiếu hệ thống ta dự định lập tức theo sau. Ân, được, này một kỳ tổng cộng mấy cái ca sĩ? Tổng cộng tham gia 7 cái ca sĩ, bị tuyển chọn 3 cái. 4 cái đạo sư yêu cầu vẫn là rất cao mà, quả nhiên không hổ là lâu năm ca sĩ. Đúng đấy, kỳ thực vừa mới bắt đầu ta còn có chút bận tâm đây. Ngươi lo lắng cái gì? Thanh tử vừa mới bắt đầu liền chỉnh ra như thế một yêu thiêu thần, lại là không có chuẩn bị lại là đột nhiên dùng nguyên sang ca khúc. Hơn nữa công nhân viên trước đó cũng không có cùng những đạo sư kia chào hỏi, vạn nhất thanh tử lạc tuyển cái kia việc vui có thể to lắm phát ra. Ha ha. Không phải là bị tuyển chọn sao? Đúng đấy, vạn hạnh tuyển chọn hơn nữa là 4 chuyển, ngày mai phỏng trừng muốn âm thanh liền muốn cùng thanh tử như thế bắt đầu hòa lên, tỷ lệ người xem cũng sẽ liên tiếp thăng trước. Ân, đúng. Sở Thanh đối với EH không quá quen thuộc, nhưng Triệu Dĩnh Nhi đối với EH thị nhưng rất quen thuộc. Thanh tử, ngươi có hay không giấy phép lái xe? Sở Thanh ngồi lên rồi Triệu Dĩnh Nhi làm bùa vừa in y, ngay lập tức gô lên đai an toàn đồng thời không tự chủ được địa dùng tay cầm lấy ghế lái phụ trên đỉnh lấy tay. Dù sao vượt qua trước dẫm vào vết xe đổ, vì lẽ đó Sở Thanh có một chút điểm bóng ma trong lòng. Không có. Ngươi như thế sợ làm gì? Ta lại không giống trước như vậy tăng tốc độ, ở EH thì tăng tốc độ nhưng là phải phạt tiền. Hơn nữa, ta lái quá nhanh sợ ngươi nói ra. Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh sắc mặt nghiêm túc, đồng thời rất không cảm giác an toàn dáng vẻ nhất thời không nói gì nở nụ cười. An toàn là số 1, an toàn là số 1. Lần thứ nhất ngồi Triệu Dĩnh Nhi xe cho Sở Thanh tạo thành bóng ma trong lòng thực sự là quá lớn. Vì lẽ đó hiện tại hắn vừa nhìn thấy màu đỏ làm bùa hựa y nghi ấn tượng đầu tiên chính là say xe. Tại sao không chọn Lũ Tuyết? Triệu Dĩnh Nhi đi vòng, thuận miệng vừa hỏi. Ngạch Sở Thanh trong lúc nhất thời có chút trả lời không được. Đừng xem U Tuyết xem ra một bộ không để ý tới người dáng vẻ, kỳ thực nếu như ngươi cùng nàng quen ngươi sẽ cảm thấy nàng người rất tốt đẹp. Thế à? Ân. Ta ngay ở Triệu Dĩnh Nhi muốn nói cái gì thời điểm, Triệu Dĩnh Nhi di động vang lên. Triệu Dĩnh Nhi tiếp quá điện thoại di động một xem bên trên số, sau đó quay đầu nhìn một chút Sở Thanh. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, U Tuyết điện thoại tới. Ngậy. Chương 178, cái kia một mõm. Không thể phủ nhận, SH ban ngày bước chân là rất vội vàng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, SH buổi tối nhưng cùng ban ngày cảm giác vừa ngược lại. Nếu như nói ban ngày thời điểm là vội vàng, như vậy buổi tối thời điểm nhưng là yên tĩnh. Rất nhiều thành phần tri thức, tinh anh nhân viên ở hề vải một đêm sau, đều sẽ chọn ở Hoàng Phổ Giang trên tàn bộ, nhường giang gió thổi phất khuôn mặt cảm thụ nắm một tia gió dịu dàng, sau đó đi hết cái kia một tia hề vải, trở lại trễ một chút thời điểm, bọn họ sẽ hẹn ước đi bờ sông quán ba phóng thích một hồi trong lòng cái kia một tia sao động. Bọn họ mua tung cùng này, cả người xem ra cùng ban ngày cẩn trọng dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Như hai người khác nhau. Sở Thanh cùng Triệu Dĩnh Nhi ở một nhà tên là Hồi Ức Phòng Cà Phê bên trong ăn bò bít tết. Duyên dáng khúc piano ở bên cạnh đại sảnh vang vọng, tươi đẹp âm nhạc ở Triệu Dĩnh Nhi cùng Sở Thanh bên người vần quanh, phảng phất ở thuật nói gì đó đổ vật như thế, ánh đèn có chút ám, mang theo hồng nhạc, dịu dàng bên dưới làm nổi bật lên một tia lãng mạn mùi vị. Nơi này Triệu Dĩnh Nhi thường thường sẽ tới, hoàn cảnh cũng không sai, hơn nữa tới nơi này thời điểm không cần đeo khẩu trang, cứ việc rất nhiều người sẽ nhận ra mình. Nhưng sẽ không tùy tiện tới hỏi ký tên, hỏi chụp ảnh chung, nhà này phòng cà phê là một nhà xa hoa sẽ địa phương. Tố chất cũng rất cao. Bản tới nơi này là lãng mạn địa phương, vốn là tán phiếm nói yêu, vốn là nhu tình mật ý, nhưng là Sở Thanh tựa hồ không có cái gì giác ngộ. Sở Thanh đói bụng. Không phải có chút đói bụng, hơn nữa là rất đói. Không nghĩ tới hát một bài ca dĩ nhiên sẽ tiêu hao đến hắn nhiều như vậy năng lượng. Ở điểm tây lạnh bò bít tết sau đó hắn liền ăn như hùn như sói địa bắt đầu ăn, hơn nữa cả người đã hoàn toàn không có cái gì thân sĩ phong độ. Hắn tướng ăn tuy rằng không tính là khó coi, nhưng ít ra cách đẹp đẽ thực sự là có quá nhiều chênh lệch. Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh, kỳ thực thời khắc này nàng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng nhìn Sở Thanh rất ra sức ăn bò bít tết dáng vẻ, nhất thời cũng chỉ có thể hơi không nói gì cười cợt. Nàng dự định ở Sở Thanh ăn xong sau này hay nói. Nàng nhìn Sở Thanh. Không biết tại sao. Trong lòng không hiểu ra sao mà hiện lên ra một niềm hạnh phúc cảm. Sở Thanh rất chân thực, so với những người khác chân thực hơn nhiều. Những người khác ở trước mặt nàng ít nhiều gì sẽ có chút gò bó, coi như không câu thúc cũng sẽ có vẻ ngụy trang đến mức như vậy nho nhã lễ độ, coi như lại đói bụng cũng sẽ mỉm cười nhìn nàng, ngụy trang đến mức đối với đồ ăn không nhiều hứng thú lắm như thế, từ bỏ bản thân đồ vật. Thế nhưng Sở Thanh nhưng không như thế. Có muốn hay không trở lại một phần? Ở Sở Thanh ăn hai người phần bò bít tết sau đó, Triệu Dĩnh Nhi nhìn khay hết rồi, thân thiết hỏi. Không cần, gần như no rồi. Sở Thanh đem trong cái mâm đồ vật ăn được sạch sành sanh, lúc này mới ngồi dậy đến thuận tiện sờ sờ cái bụng. Ăn ngon không? Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh một mặt rất thỏa mãn dáng vẻ thì có chút không nhịn được cười. Cũng không tệ lắm, so với chúng ta đài huyện phòng ăn cơm tiểu Tây muốn khá một chút, phối liệu muốn hơi hơi không đồng nhất điểm, nhưng là cùng Hoành Điếm bên kia mùi vị nhưng không quá tương đồng. Hoành Điếm bên kia mùi vị, nói như thế nào đây? Muốn hơi lệch nhạt một ít đi. Sở Thanh đối với đồ ăn yêu cầu không cao lắm, có thể ăn được ăn đủ no thế là tốt rồi. Ha ha, ở SH nhà này bò bít tết mùi vị xem như là không sai. Đương nhiên, trừ nhà này ở ngoài mặt khác một nhà làm gì đó còn có thể, nhưng chính là hoàn cảnh hơi hơi ầm ĩ một điểm. Phòng cà phê phòng ăn cơm tiểu Tây loại hình địa phương ngươi tới được không nhiều. Rất ít đến những chỗ này, ân, từ sinh ra đến hiện tại cũng là 5 lần đi. 5 lần, nhớ tới rõ ràng như thế. Ngươi là không thích ăn những này sao? Không, thời điểm trước kia điều kiện gia đình không tốt lắm, những chỗ này vừa đến giữ gốc tiêu phí liền muốn hơn trăm nhanh, hơn trăm khối trên căn bản có thể nói là ta chừng mấy ngày tiền ăn, lần thứ nhất ăn bò bít tết ta nhớ tới là ta 18 tuổi sinh nhật ngày đó ha ha. Sở Thanh cũng không có cảm thấy nghèo là một cái mất mặt sự tình, hắn cũng không có cảm giác đến cái gì tự ti, dù sao xuất thân cái gì người không có cách nào thay đổi không phải sao. Thế nhưng ngươi hiện tại nên có tiền. Ta nghe được tin tức nói ngươi bỏ ra mấy triệu chuẩn bị đầu tư một bộ thanh xuân điện ảnh. Mấy triệu? Có thể thật là hào phóng a. Triệu Dĩnh Nhi cười híp mắt nhìn Sở Thanh. Sở Thanh trên người luôn có như vậy một ít rất chất, nói như thế nào đây? Tuy rằng trong ngày thường xem ra rất biết điều, rất cục lốc thành khẩn, thậm chí cảm giác có chút thấp kém, thế nhưng Triệu Dĩnh Nhi lại có thể thấy những thứ đồ này đều chỉ là Sở Thanh đối với mình một loại che giấu. Dứt bỏ tài hoa không nói, sâu trong nội tâm. Triệu Dĩnh Nhi cảm thấy Sở Thanh là một phi thường tự tin lại phi thường kiêu ngạo người, thế nhưng kiêu ngạo không phải kiêu ngạo, không phải ở trên cao nhìn xuống, trái lại hắn loại này kiêu ngạo rất làm người thoải mái. Biết điều, thế nhưng là lại không phổ thông. loại này rất chất nhường Triệu Dĩnh Nhi cảm giác thật thoải mái. Ha ha, ta khá là xem trọng cái kia bộ phim mà. Sở Thanh nở nụ cười. Ngươi cảm thấy cái kia bộ tiểu thuyết đập thành điện ảnh sẽ hỏa? Hỏa không hỏa ta ngược lại thật ra nói không chừng, thế nhưng ta cảm giác chí ít sẽ không quá lỗ vốn. Sở Thanh nói ra tâm lý của chính mình ý nghĩ. Như vậy ngươi cảm thấy ta ngươi lại Hà Sơn cùng ta phụ dung chương cái nào phòng bán vé sẽ cao hơn một chút? Triệu Dĩnh Nhi nghe được Sở Thanh trả lời sau đó nhất thời tới điểm hứng thú. Cái này ta khó mà nói, dù sao ta không có xem qua phụ dung chương, có điều ta cảm thấy lại Hà Sơn bộ phim này chí ít sẽ không lỗ vốn. Ha ha, Thanh tử, chúng ta đánh cuộc đi. Cái gì đánh cược? Nếu như lại Hà Sơn điện ảnh phòng bán vé vượt qua phụ dung chương, ta làm bạn gái ngươi. Nếu như ta phủ dung trướng phòng bán vé cao hơn ngươi lại Hà Sơn, ngươi làm bạn trai ta thế nào? Ngươi sẽ không liền loại này đánh cược cũng không dám đánh chứ? Có cái gì không dám? Cá thì cá đi. Sở Thanh đối với lại Hà Sơn kỳ thực vẫn tương đối có lòng tin, vì lẽ đó hắn không cảm thấy lại Hà Sơn thất bại, nhưng là ở đáp ứng sau đó mấy giây sau đó, hắn đột nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng chờ đã. Thật giống có chỗ nào không đúng. Bạn trai, bạn gái. Khe nằm. Hắn thật giống. Túi chữ nhật đi vào. Ha ha, ngươi đáp ứng rồi thì không cho đổi ý, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy a. Triệu Dĩnh Nhi phi thường hài lòng nở nụ cười, đôi môi ửng đỏ, diện như hoa đào, một tay kéo mặt, hai mắt càng là hơi mê ly địa nhìn chằm chằm Sở Thanh. Nàng đang cười, cười đến rất đẹp. Chí ít ở yếu ớt dưới ánh đèn, nàng rất đẹp. Xuất trần, thế nhưng rồi lại có vẻ chân thực. Vừa nãy ta không phản ứng lại, không làm xem là. Sở Thanh liền vội vàng lắc đầu. Ngươi muốn đổi ý? Cái kia có phải là đổi ý ý tứ, thua hoặc thắng chúng ta đều muốn cùng nhau, thật giống không cái gì có thể đánh cược tính, nếu không bài bạc. Thanh tử, ngươi ghét bỏ ta? Triệu Dĩnh Nhi nụ cười có chút không gặp, vẻ mặt hơi có chút nghiêm túc. Không. Ngươi chán ghét ta? Không. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Nói thật, ta muốn nghe lời nói tự đáy lòng. Ngạch. Rất ưu tú, rất đẹp. Vậy ngươi có đặc biệt gì tôn giáo tín ngưỡng? Không. Vậy ta hỏi ngươi, độc thân nam nữ đối với lẫn nhau đều có như vậy một chút hảo cảm, như vậy là không phải có thể cân nhắc gần một bước phát triển, hơn nữa, ta nụ hôn đầu đều bị ngươi lấy đi, ngươi có phải là nên hứa hẹn một hồi ta? Ngươi dự định không quyền nợ. Chúng ta đều đồng thời ngủ qua. Triệu Dĩnh Nhi đứng lên, trên mặt vẻ mặt đột nhiên xem ra có chút nhu nhược cùng oan ức. Không đúng vậy, thật giống không nên nói như vậy, ta cảm giác. Ô Sở Thanh cũng đứng lên đến, hắn vừa muốn nói gì? Nhưng không nghĩ Triệu Dĩnh Nhi vài bước đi tới Sở Thanh trước mặt, ở Sở Thanh còn chưa kịp phản ứng thời điểm ôm Sở Thanh liền quay về Sở Thanh miệng hôn xuống. Triệu Dĩnh Nhi môi rất mềm mại, hơi mang theo một tia trúc chắc. Triệu Dĩnh Nhi trên người mùi vị rất thơm, rất đẹp. Cùng lúc trước đập kịch truyền hình thời điểm cái kia mom không giống. Thật sự rất không giống. Thế nhưng, loại này không giống Sở Thanh rồi lại không nói ra được. Sở Thanh đại não đột nhiên trống rỗng, hắn cảm thấy kịch lẽ ra không nên là như thế viết. Thật giống. Có một tí tẹo như thế đột nhiên. Nội dung vở kịch thật giống phát triển lệch rồi. Không đúng, hắn làm sao cảm giác mình bị cưỡng hôn. Chính mình nhưng là một cái đường đường nam nhân, tại sao có thể bị một nữ cưỡng hôn, này rất sao không phải hồ đồ mất mặt sao. Hơn nữa, làm sao hiện tại cảm giác mình là bị chinh phục cái kia. Này tại sao có thể. Ta nhưng là một đại nam nhân A. Vì lẽ đó, Sở Thanh đầu góc hơi vừa kéo, sau đó rời môi. Triệu Dĩnh Nhi sững sờ. Cho rằng Sở Thanh từ chối chính mình, thế nhưng, Sở Thanh tàn nhẫn mà hôn xuống, cơ thể hơi địa ép xuống. Cảm nhận được Sở Thanh thái độ sau đó, Triệu Dĩnh Nhi phương tâm khẽ run, sau đó vong tình nhắm mắt lại. Nụ hôn này là thật sự. Những vật khác cũng là thật sự. Sở Thanh cũng là thật sự. Sở Thanh là một du một mụ nhọn, hơn nữa là đầu góc chậm chạp du một mụ nhọn, nếu như muốn cùng Sở Thanh cùng nhau, ngươi nhất định phải muốn chủ động. Đúng, Triệu Dĩnh Nhi cảm giác mình nhất định phải chủ động. Chỉ có, đem chính mình tâm ý tưởng chân thật nhất dùng hành động nói cho Sở Thanh sau đó, Sở Thanh mới có thể mở khiếu. Hạnh phúc. Đúng, đúng là hạnh phúc. Từ này vừa hôn bên trong nàng cảm giác được. Sở Thanh, kỳ thực đối với nàng là có cảm tình. Đúng thế. Xin lỗi, tuy rằng hiện tại không muốn đánh quấy nhiều người, nhưng các ngươi nên chú ý một chút hình tượng. Chí ít cái kia cái gì thời điểm, nên đem môn hơi hơi khóa. Vào lúc này, Bạch Du Tuyết đẩy cửa mà vào. Thấy cảnh này thời điểm, Bạch Du Tuyết không dám tin tưởng địa chừng hai mắt. Bạch Du Tuyết cảm giác có một tí kéo như thế. Ngược chó. Hai người nghe được Bạch Du Tuyết âm thanh sau đó đều là run lên sau đó lập tức tách ra. Chương 179, từ huyện ánh trực tiếp. Hai nữ một nam cho cảm giác của ngươi là cảm giác gì? Thoải mái bay. vẫn là cảm giác như cùng ở tại đám mây đi máy bay như thế xuống không được. Lên trời bình thường cảm giác. Sở Thanh nội tâm rất xoắn xuýt, không quá bình tĩnh. Hai nữ một nam mang đến cho hắn một cảm giác rất là vua hố, hơn nữa tâm lý rất mệt mỏi. Đương nhiên không nên hiểu lầm, Sở Thanh là một phi thường đơn thuần mà lại có chút giản dị nam nhân, tuy rằng thời kỳ trưởng thành thời điểm đã từng y y qua chính mình xuyên qua đến cái gì đại thế giới, sau đó một người một mình đấu n nữ, kiếm tiền làm hoàng đế mở ra hậu cung cố sự, nhưng loại này không thiết thực giấc mơ theo Sở Thanh thời kỳ trưởng thành qua xong sau đó liền không làm. Mỗi một người đàn ông đều sẽ từ từ thành thục, đều sẽ thoát ly cái kia không thiết thực giấc mơ, dù sao như một số y y trong tiểu thuyết viết như thế, một vai nữ chính yêu thích vai nam chính, một cái khác nữ phối cũng đặc biệt yêu thích vai nam chính, sau đó não tàn như thế nói cái gì chỉ cần có thể ở tại bên cạnh ngươi, ta liền hài lòng sau đó cùng những nữ nhân khác đồng thời chia sẻ nhân vật chính ở trên thực tế chân tâm không tồn tại. Nếu như tồn ở đây, như vậy loại nữ nhân này ở trên thực tế hoặc là có mưu đồ khác, hoặc là chính là đầu óc có hố bệnh tâm thần. Triệu Dĩnh Nhi, Bách Du Tuyết. Nói như thế nào đây? Mỗi người mỗi vẻ. Nhưng là, nhường Sở Thanh chân tâm đối với hai nữ nhân này đồng thời có ý kiến gì? Chí ít Sở Thanh không cái kia lá gan. Phòng cà phê bên trong vẫn truyền phát duyên dáng khúc piano, những này âm nhạc mơ hồ mang theo từng kia một văn nghệ phạm rất êm tai. Trong phòng khách, Bách Du Tuyết ngồi ở Sở Thanh cùng Triệu Dĩnh Nhi đối diện dùng một loại phi thường quỷ dị ánh mắt đánh giá Sở Thanh. Triệu Dĩnh Nhi rất thản nhiên mà đối diện Bách Du Tuyết ánh mắt, thậm chí trong con ngươi còn mang theo từng kia một thành công vui sướng. Nàng rất giống loại kia người thành công, thiên tân vạn khổ rốt cục được cái gì người thành công. Nhưng Sở Thanh trên mặt nhưng thoáng có một tí tẹo như thế lung túng, luôn cảm giác Bách Du Tuyết trong ánh mắt có chứa quá nhiều thâm ý, hơn nữa loại này thâm ý bên trong không biết có phải ảo giác hay không, Sở Thanh luôn cảm thấy Bách Du Tuyết muốn đánh mình một trận. Đương nhiên, lấy Sở Thanh đầu óc là không nghĩ ra chính mình chỉ là không có tuyển Bách Du Tuyết mà thôi. Bách Du Tuyết tại sao xem ra đối với mình như vậy khổ đại thâm cửu? Có lúc lúng túng là có thể truyền nhiễm, đặc biệt loại này không khí ngột ngạt càng có khả năng khiến người ta cảm thấy không hiểu ra sao không thích ứng. Triệu Dĩnh Nhi cùng Bách Du Tuyết kinh nghiệm lâu năm xa trường, coi như cảm nhận được này một phần lúng túng cũng không có bất kỳ khó chịu nào ứng biểu hiện, nhưng Sở Thanh nhưng có chút không chịu được. Mấy phút sau, Sở Thanh trong lòng năng lực chịu đựng rốt cục hơi hơi đổ nát. Bầu không khí như thế này thực sự là khó chịu. Cái kia cái gì, nếu không, ta đi nhà vệ sinh, các ngươi trước tiên tán gẫu ha. Sở Thanh làm dáng đứng lên, nếu như lại ở lại nơi này, Sở Thanh đều có chút bận tâm trái tim của chính mình đều bị ngột ngạt địa đỉnh trệ nhảy di chuyển, vì lẽ đó, hắn đánh vỡ loại này lúng túng yên tĩnh. Bách Du Tuyết không có lý Sở Thanh, Triệu Dĩnh Nhi giờ khắc này cũng không có cùng Sở Thanh nói chuyện, chỉ là quay về Sở Thanh hơi gật gù. Ngầm lấy một loại nhường Sở Thanh chính mình cũng cảm giác thấy hơi sợ hãi ý cười. Sau đó Sở Thanh cảm giác như chút được gánh nặng như thế, xoay người rời đi phòng khách. Ở Sở Thanh lúc rời đi, Triệu Dĩnh Nhi cùng Bách Du Tuyết đồng thời xoay người nhìn Sở Thanh bóng lưng. Đương nhiên, ánh mắt của hai người là có khác nhau, Triệu Dĩnh Nhi là mang theo như vậy từng tia một hạnh phúc, mà Bách Du Tuyết nhưng là hơi hơi hàn ý. Ngươi chậm một chút lại đây là tốt rồi. Ở Sở Thanh rời đi phòng khách sau một hồi, Triệu Dĩnh Nhi lúc này mới quay đầu có chút không nói gì mà nhìn Bách Du Tuyết lên tiếng đánh vỡ này như nước đọng như thế vắng lặng. Quấy rối các ngươi ngọt ngào hẹn hò. Bách Du Tuyết hàn ý mặt cũng tan rã. Không, chậm một chút lại đây, chí ít ta quan hệ với hắn liền có thể chính thức xác thực định. Triệu Dĩnh Nhi từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Các ngươi đều như vậy, quan hệ còn không xác định. Bách Du Tuyết nhìn thấy Triệu Dĩnh Nhi vẻ mặt ngay lập tức không có hiểu rõ. Nếu như là người bình thường, e sợ loại này trắng ra ám chỉ khẳng định đã hiểu, thế nhưng thanh tử không phải người bình thường. A ha! Bách Du Tuyết cảm thấy Triệu Dĩnh Nhi lời nói mang thâm ý. Nói như thế nào đây? Chi độn đến làm người giận sôi, ngươi cùng thanh tử tiếp xúc lâu ngươi liền sẽ phát hiện thanh tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới cái gì cũng tốt, hơn nữa cũng là một tài năng xuất chúng vạn người chưa chắc có được một người, nhưng duy nhất không tốt chính là hắn là cái du một mụn nhọn, có vài thứ ngươi nhất định phải rất trắng ra nói với hắn hắn mới hiểu. Bằng không, hắn cũng không hiểu ngươi là có ý gì còn tưởng rằng ngươi là ở nói đùa hắn đây. Triệu Dĩnh Nhi cười khổ, trên thực tế Triệu Dĩnh Nhi giờ khắc này còn lại chỉ có cười khổ. Các ngươi đều như thế thân cùng nhau ôm cùng nhau, hắn chẳng lẽ còn đầu óc chậm chạp. Không nên đi. Theo lẽ thường tới nói là như vậy, nhưng là, dù sao ta không nghe thấy Sở Thanh chính mồm hứa hẹn, vì lẽ đó tâm lý không chắc chắn. Triệu Dĩnh Nhi khe khẽ thở dài. Nhận thức ngươi lâu như vậy ta lần đầu nhìn thấy ngươi như thế không tự tin. Ân, bởi vì ta cảm thấy ở thanh tử trước mặt ta tựa hồ không có cái gì mị lực, hơn nữa quay chung quanh ở nàng mỹ nữ bên cạnh tựa hồ còn rất nhiều, có điều, bọn họ phỏng chừng cũng bị Thanh Tử tình thương cho làm cho không nói gì đi. Như thế có tài hoa thiên tài thường thường rất có sở đoạn. Sở Thanh tình thương. Có điều, hướng về tốt nhớ ngươi dù sao xuống tay trước không phải sao. Cho tới cái kia Vương Ánh. Còn kém xa. Bách Du Tuyết tựa hồ nhớ tới cái gì như thế cũng nở nụ cười. Đúng đấy, lần này, Vương Ánh kém ta quá xa, hơn nữa, ta cảm giác nàng cùng Thanh Tử khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Ân. Thanh Bang các chiến hữu, các ngươi nhìn thấy The Voice trực tiếp hiện trường sao? Ta phi thường may mắn địa bị tuyển vào The Voice Bách Du Tuyết chiến đội. Hơn nữa ta thấy Thanh Tử chân nhân à, các ngươi biết ta lúc đó là cảm giác gì sao? Loại cảm giác đó quả thực không muốn quá hưng phấn, nha, đúng rồi, Thanh Tử chân nhân cùng trong hình không giống nhau. Thanh Tử chân nhân so với trong hình mại nhìn đến mức quá nhiều, xoáy nhiều lắm, có điều có chút tiếc nuối chính là Thanh Tử dĩ nhiên chọn Khương Phong đạo sư, ai? Nếu như cùng ta đồng thời ở Bách Du Tuyết chiến đội thật là tốt bao nhiêu a? Ha ha, trực tiếp bên trong các chiến hữu, ta mới vừa nhận được tin tức, Thanh Tử cùng Triệu Dĩnh Nhi ngay ở này phòng cà phê bên trong, Bách Du Tuyết cũng đi vào, đại gia muốn nhìn Thanh Tử đang làm gì sao? Let it go. Ha ha, nhìn thấy không? Đây là Thanh Tử giấy tờ. Đại gia đoán xem nhìn bọn họ ăn cái gì. Thanh Tử thật giống điểm mấy phần bò bít tết. Ta đi xem. Ồ, Thanh Tử thật giống rất tiết kiệm, điểm đều là rất phổ thông đồ vật. Ta vốn là cho rằng như Thanh Tử như vậy đại minh tinh điểm đồ vật đều là rất cao lớn trên đây, không nghĩ tới rất phổ thông. Vẫn không có vào giúp ba hiếu không nên gấp à, yên tâm, ta ngày hôm nay muốn đến ký tên chắc chắn sẽ không chính mình giữ lại, có điều bởi vì muốn Thanh Tử ký tên ba hiếu thực sự là quá nhiều. Thanh Tử cũng không thể lập tức ký nhiều như vậy ký tên, vì lẽ đó. Ha ha, ngày mai chúng ta Thanh Bang sẽ cử hành một lần hoạt động, nếu như ai đến hoạt động quán quân, ta liền đem ký tên đưa cho hắn. Các ngươi chờ ta tin tức tốt đi, xem ta có thể hay không hỏi Thanh Tử nắm bao nhiêu trường ký tên, ha ha. Sở Thanh đi nhà cầu xong vốn là muốn đi quẩy ba đem vào sổ kết liễu, nhưng là làm Sở Thanh nhìn thấy khoảng trên con số sau nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Hai người đầy đủ ăn hơn 4.000. Một khối xem ra cũng không đáng chú ý bỏ bít tết lại muốn hơn 1.000, hơn nữa tùy tiện đồ uống cái gì vừa nhìn giá mục lại muốn hơn 100 khối. Rõ ràng là phổ thông nước chanh, làm sao thả tới đây giá cả liền như thế quý giá. Hai người ăn đồ vật thêm vào Bách Du Tuyết sau đó điểm một khối bỏ bít tết, một ly cây quýt chấp tổng cộng 5.000 một. Này rất sao thực sự có chút khuyết đại đi. Sở Thanh thật dài địa thở ra một hơi, không hiểu ra sao địa sinh ra bản thân cùng cái thành thị lớn này xa hoa đổi truy thế giới hoàn toàn không hợp cảm giác. Hắn biểu thị có một tí kẹo như thế bị thương. Tuy rằng nhìn nhiều như vậy tiền có chút thì đau, nhưng dù sao Sở Thanh không kém chút tiền này hơn nữa một đại nam nhân không thể như vậy sợ hãi rụt rè, vì lẽ đó trên mặt hắn cuối cùng vẫn là lộ ra một dường như khó xem nụ cười, sau đó móc ra cạt ngân hàng. Quẹt thẻ chứ? Tiên sinh, ngồi ở đó một bên vị nữ sĩ kia đã thế ngươi tính tiền. Ngậy! Tính tiền? Sở Thanh có chút không hiểu ra sao mà nhìn một mặt khác, khi hắn mới vừa quay đầu thời điểm. Hắn nhìn thấy một vị đội mũ thiếu nữ chính nắm điện thoại di động lộ ra nụ cười cười khanh khách mà nhìn hắn. Sở Thanh không quen biết cái này thiếu nữ, hơn nữa mặc kệ Sở Thanh nghĩ như thế nào hắn cũng không nhận ra cái này thiếu nữ. Thanh tử, bên này thiếu nữ quay về Thanh tử phất phất tay, sau đó nắm điện thoại di động đặt ở bên mép nhỏ giọng nói rằng, các chiến hữu các ngươi nhìn thấy không? Thanh tử hướng ta đi tới, ta tốt kích động, các ngươi giúp ta xem một chút ta hiện tại có phải là trang bỏ ra. Trên mặt có không tự nhiên vẻ mặt. Làm thiếu nữ nhìn thấy màn đạn trên một mảnh xinh đẹp tách bình luận cuối cùng cũng đã yên lòng phi thường chờ mong mà nhìn Sở Thanh đến. Người tốt Sở Thanh gãi gãi đầu ngồi ở thiếu nữ đối diện tại sao muốn thay ta tính tiền. Sở Thanh không nghĩ ra. Chương 180, Thanh tử lúng túng trực tiếp. Phía trên thế giới này không thể có vô duyên vô cớ tiện nghi có thể chiếm, coi như có tiện nghi cũng phải tương ứng trả giá chút vật gì, chí ít Sở Thanh lại như thế cho rằng. Sở Thanh cũng không cảm giác mình mị lực giá trị đỉnh thiên, tùy tiện đi ra ăn cái bò bít tết đều có người cảm giác mình xoáy mừng rỡ như điên địa vì chính mình tính tiền, cũng không cảm giác mình là trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên, Vương Bát, Rùa, khí chấn động, đem tất cả mọi người chấn động bối rối ngoan ngoãn lại đây định nọt. Những thứ đồ này tặc vô nghĩa, Sở Thanh chính mình cũng không tin. Vì lẽ đó Sở Thanh ngồi xuống ngay lập tức liền đối với thiếu nữ hỏi ra vấn đề này. Thanh tử đại đại, ta là ngươi fans, ta gọi từ huyền oánh. Còn ngươi tại sao nói giúp ngươi tính tiền, phải cho thần tượng tính tiền chẳng lẽ còn cần đòi lý do sao? Từ huyền oánh phi thường đáng yêu địa le lưới một cái nắm điện thoại di động đẹp đẽ nở nụ cười. Ngậy! Như vậy không tốt sao, nếu không ta cho ngươi chuyển đến đây đi. Sở Thanh cảm giác mình không thể vô duyên vô cớ địa thu rồi tiền của người ta. Có cái gì tốt không tốt ta, Thanh Tử đại đại, nếu như ngươi cảm thấy thật không tiện, ngươi rồi cùng trực tiếp những người hái mộ chào hỏi một chút. Tư Huyền Oánh nhìn Sở Thanh trên mặt vẻ mặt sau liền biết Sở Thanh ý nghĩ, nàng vẫn là vẻ mặt tươi cười địa phất phất tay cơ. Ở Tư Huyền Oánh phất tay cơ trước mắt, nàng trực tiếp nhất thời liền sôi vọt lên. Ta nhìn thấy gì? Hoa, Thanh Tử đại đại được. Thanh Tử được. Thanh Tử đại đại, rất xoái. Thanh Tử đại đại, chúng ta Thanh Bang vĩnh viễn là ngươi tối kiên cường hậu thuẫn, cổ vũ, cổ vũ. Theo vật sở quán quân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thanh Tử đại đại, cho ký tên, cho Tử Huyền Oánh ký cái tên chứ. Cậu ngươi, ta nằm mộng cũng muốn ngươi thanh thể ký tên A. Sở Thanh xem điện thoại di động trên lung ta lung tung màn đạn nhất thời có chút không có hiểu rõ. Ngạch, đánh như thế nào bắt chuyện? Thanh Tử đại đại, ngươi quay về máy thu hình nơi này trò chuyện là tốt rồi. Hả, tốt. Sở Thanh tiếp nhận Tử Huyền Oánh di động, sau đó xem điện thoại di động trên trực tiếp có chút một bước, hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc đồ chơi này, vì lẽ đó động tác rất chúc chắc ngạch, chính là như thế chào hỏi sao. Ân, đúng, Thanh Tử đại đại, cùng những người hái mộ trò chuyện chứ. Ồ, ta nên nói cái gì? Sở Thanh có chút lăng. Chính là chào hỏi, cùng bằng hữu bình thường như thế chào hỏi một chút, tự giới thiệu mình một chút. Ồ, Sở Thanh thao túng điện thoại di động, làm rốt cục xác định máy thu hình không vấn đề gì thời điểm có chút như hiểu mà không hiểu địa gật gù quay về mặt trên máy thu hình chần chờ không ít, rốt cục mở miệng, này, chào mọi người, ta là Sở Thanh. Đồ chơi này, ta lần thứ nhất dùng, không biết có được hay không dùng, mồ hôi. Sở Thanh như thế một chào hỏi, nhất thời toàn bộ trực tiếp trong nháy mắt liền nổ. Hoa, Thanh Tử đại đại dáng dấp tốt manh a. Ta Thanh Tử đại đại lại xoái, lại manh, xem ra coi như một tấm nam, a a a a, ta không chịu được. Thanh Tử đại đại, đưa cho ngươi hỏa tiễn, máy bay. Hỏa tiễn cùng máy bay là có ý gì? Sở Thanh quay đầu nhìn Tư Huyền Oánh, dường như một ngoan bảo bảo như thế. Hỏa tiễn cùng máy bay chính là khen thưởng. Hả, vậy bây giờ làm sao đầy màn hình đều là hỏa tiễn cùng máy bay? Đây là ý gì? Đây màn hình. Đúng đấy. Hoa, Thanh Tử đại đại ngươi chính là không giống nhau, ngươi quét một cái mặt, nhóm này cường hào đều điên rồi như thế khen thưởng, ta cảm giác khen thưởng bảng đều muốn lên. Những này khen thưởng đòi tiền sao? Đương nhiên đòi tiền A. Ồ nha. Sở Thanh là một tiểu bạch, tuy rằng hắn biết có di động trực tiếp, máy vi tính trực tiếp loại này phần mềm nhưng trước căn bản cũng không có hướng về phương diện này nghiên cứu, hơn nữa xưa nay đều không chú ý những thứ đồ này. Có thể nói hoàn toàn là lần thứ nhất dùng, vì lẽ đó sẽ không dùng cũng rất bình thường. Ha ha, Thanh Tử đại đại quá thú vị, 666. Đúng đấy, ta vui vẻ, nhìn thấy Thanh Tử vẻ mặt sao? Đó là một loại vẻ mặt gì? Lừa quyển, ngoan bảo bảo. Thanh Tử đại đại nên không thể nào không biết trực tiếp một ít kiến thức căn bản chứ? Nhìn dáng vẻ còn thật không biết. Ha ha, lợi hại lợi hại. Ta đại Thanh Tử liền như thế đơn thuần, như vậy uy vũ. Ồ. Cái này Tư Huyền Oánh trực tiếp là xảy ra chuyện gì, bình thường chỉ có một vạn người quan tâm, làm sao trong vòng nửa canh giờ cao lên tới 10 vạn, đều sắp đứng hàng chướng bảng thứ nhất. Người mới trực tiếp cũng quá vô liêm sỉ, dĩ nhiên soạt lên thứ nhất, thực sự là thói đời thay đổi a. Đúng đấy, các loại, không đúng, nếu như nói nhân khí soạt ngược lại cũng tốt lý giải, nhưng là này khen thưởng bảng xảy ra chuyện gì? Khen thưởng bảng. Chính ngươi xem, hiện tại đã xếp hạng thứ 5. Các loại, 4 vị trí đầu. Ba vị trí đầu, trước hai. Khe nằm, nhanh xếp tới trước một, dựa vào, lẽ nào này chủ bá là cường hào sao? Cho mình soạt khen thưởng, ta cái đi. Điểm vào xem, này chủ bá làm sao? Đấu thỏ trực tiếp trong bình đài phát sinh một cái phi thường tình cảnh quái quỷ, trong ngày thường chỉ có hơn một vạn fans, ở trong bình đài cũng không làm người khác chú ý một tên là Tư Huyền Oánh trực tiếp tiêu để trực tiếp đột nhiên như ngồi trung hỏa mũi tên tăng vụt lên. Một ít chủ bá nhóm dồn dập không sờ tới đâu góc. Cảm thấy người này soạt đến cũng thực sự là quá phát điên. Nhưng là, khi này chút chủ bá nhóm tò mò điểm đi vào vừa nhìn thời điểm, dồn dập sửng sốt. Người này là ai? Thật quen thuộc. Quen thuộc phương pháp phối chế, nguyên lai mùi vị. Khe nằm, là Thanh Tử. Tư Huyền Oánh trực tiếp bên trong làm sao là Thanh Tử ở trực tiếp. Khe nằm, Thanh Tử vẻ mặt này xảy ra chuyện gì? Thật giống là lần thứ nhất ở thao túng trực tiếp. Ha ha, thú vị, nơi này thật giống là phòng cà phê chứ. Nếu như là những người khác, ta thật đến muốn báo cáo đại bàn trải, nhưng là Thanh Tử. Ha ha, không biết tại sao ta đột nhiên nhớ tới đến khi đó Thanh Tử chơi game bẫy người thời điểm trực tiếp. Rời ạ, ta cũng có đồng cảm. Nếu không chúng ta soạt một làn sóng. Được. Ngạch, này màn đạn làm sao cùng một màu biến thành như vậy? Kỳ quái, lẽ nào là đơ? Sở Thanh nhìn trực tiếp bên trong cùng một màu màn đạn, cho rằng di động hỏng rồi vẫn là làm sao, liền có chút lắc lắc màn hình. Ngậy! Làm sao? Từ Huyền Oánh tiếp quá điện thoại di động tò mò nhìn đầy màn hình cùng một màu màn đạn, như thế vừa nhìn, nàng vốn là xinh đẹp tách trên mặt nhất thời thì có chút há hốc mồm. Thanh tử, đối thủ của ngươi gọi ngươi đi đánh LOL. Thanh tử, đối thủ của ngươi gọi ngươi đi đánh LOL. Thanh tử, đối thủ của ngươi gọi ngươi đi đánh LOL. Không biết là cái nào muốn làm sự tình dẫn theo tiết ấu, vốn là đầy màn hình các loại khen thưởng trêu chọc trong nháy mắt liền thay đổi thống nhất câu nói này, hơn nữa mấy giây thời gian không biết gậy bao nhiêu đồng thời có vẫn kéo dài không suy xu thế. Thanh tử đại đại, ngươi, ngươi LOL chơi rất khá sao. Từ Huyền Oánh tò mò nhìn Sở Thanh. Khu, khu, bình thường đi Sở Thanh cảm giác mình lúng túng nham đều phạm vào, vì không đến nỗi quá mất mặt, hắn chỉ có thể trái lương tâm địa nói một câu cũng còn tốt. Chí ít cùng người máy so ra, vẫn tốt chứ. Bởi vì trực tiếp còn mở ra, vì lẽ đó máy thu hình cái gì đều còn mở ra, vì lẽ đó Sở Thanh cùng Từ Huyền Oánh đối thoại toàn bộ bị trực tiếp khán giả cho nghe được. Rời ạ, Thanh tử quá vô liêm sỉ, dĩ nhiên nói mình kỹ thuật cũng còn tốt. Ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Đúng đấy. Sau đó trực tiếp lại có người bắt đầu có người mang tiết ấu. Ha ha, xác thực cũng còn tốt, chí ít cùng người máy là 5 năm, sẽ không bị người máy nghiền ép. Thanh tử uy vũ thô bạo, nhất thống người máy. Ha ha, xác thực cũng còn tốt, chí ít cùng người máy là 5 năm, sẽ không bị người máy nghiền ép. Thanh tử uy vũ thô bạo, nhất thống người máy. Ha ha, xác thực cũng còn tốt, chí ít cùng người máy là 5 năm, sẽ không bị người máy nghiền ép. Thanh tử uy vũ thô bạo, nhất thống người máy. Quét mới một hồi, đầy màn hình tương đồng nhắn lại. Lại quét mới một hồi, đầy màn hình lại là những thứ này. Làm Sở Thanh chưa từ bỏ ý định địa soạt lần thứ ba thời điểm. Giới ạ. Đây màn hình vẫn là những này. Đây là một loại già sao trải nghiệm. Các ngươi rất sao có thể hay không cho ta một chút mặt mũi. Một chút cũng tốt. Sở Thanh cảm giác mình khuôn mặt này chân tâm không đất dung thân, có một loại lời nói dối bị chọc thủng lúng túng cảm. Hắn muốn cho mình lưu chút mặt mũi. Thế nhưng trực tiếp khán giả, nhưng. Quá rất sao không nể mặt mũi. Nói cẩn thận muốn làm lẫn nhau thiên sứ đây. Ta muốn thiên sứ cũng không phải như vậy nhường ta trực tiếp thăng thiên A. Nhanh, theo ta qua đến thanh tử trực tiếp đi mang tiết ấu, hố thần thanh tử đến rồi. Cái gì, hố thần thanh tử đến rồi. Ta nhật, mau chóng tới nhìn một cái. Này, lão lư A, ngươi xảy ra chuyện gì A còn ở trực tiếp, mau mau đi với ta xem thanh tử trực tiếp. Thanh tử mở trực tiếp. Đúng đấy, mau mau đi mang tiết ấu, này hố thần tiên quả thực sáu đến bay lên, dĩ nhiên nói mình kỹ thuật vẫn được, quá vô liêm sỉ. Khe nằm, này không thể nhẫn nhịn à, ta bị hắn hô đến dục tiên dục tử, hắn lại vẫn nói mình, kỹ thuật vẫn được. Đi qua xem một chút. Tất yếu. Khởi đầu khen thưởng chính là đấu thỏ bên trong thanh tử fans, nhưng theo mấy cái trò chơi chủ bá đi vào sau đó, nhất thời toàn bộ tình cảnh không khống chế được. Sở Thanh nhìn trực tiếp màn đạn, mặt đều tái rồi. Chương 181, cái gì là xui xẻo? Mạng lưới bình xịt là rất đáng sợ. Sở Thanh trước đây xưa nay đều không có cảm nhận được qua. Chỉ là có nghe qua thế nhưng hiện tại Sở Thanh thật sự địa cảm nhận được. Đương nhiên, đấu thỏ trong bình đài khán giả cũng không thể xem là bình xịt, nhưng Sở Thanh cảm thấy nhóm này bất lương giá hỏa cùng bình xịt gần như. Màn đạn đã không khống chế được. Trực tiếp độ hot phong trướng, tăng lên trên lũy thừa đã lên tới thứ nhất, hai trực tiếp những người khác khí cũng vọt tới trang đầu, đồng thời hướng về trang đầu trước mấy vị điên cuồng xuất phát. Trực tiếp xem như là phát hỏa. Có điều loại này hỏa nhường Sở Thanh khá là không biết phải nói gì. Chỉ ít. Có mấy cái bình luận không phải hát ta. Khởi đầu Sở Thanh cảm thấy còn có một chút fans vì là Sở Thanh nói chuyện, nói một ít chúng ta thanh tử đi rừng chân tâm không hố, nhiều nhất chính là đưa một huyết, mang vỡ ba đường mà thôi, các ngươi không muốn tối như thanh tử cũng rất khó chịu. Sở Thanh mới vừa xem thời điểm trong lòng thoáng vui mừng điểm, nhưng lại nhìn một lần này điều màn đạn sau đó, Sở Thanh đột nhiên phản ứng lại, này mẹ kiếp căn bản là không phải vì mình nói chuyện, chuyện này căn bản là lại mang theo tiết ấu. Theo này một làn sóng tiết tấu mang theo đến sau đó, nhất thời trực tiếp lại rất sao nổ. Trực tiếp các khách xem phi thường phát điên. Mới vừa rồi còn phi thường hài hòa, hô thanh tử đại đại cổ vũ loại hình fans cũng trong nháy mắt bị đám người kia cho mang học rồi, dồn dập theo soạt một ít nhường thanh nhanh đi đánh LOL loại hình. Sở Thanh khóc không ra nước mắt. Các khách xem hát Sở Thanh hát đến càng già càng có trình độ, các loại tiết mục ngắn, trêu chọc tầng tầng lớp lớp, hơn nữa tiết tấu rõ ràng, mục đích thống nhất, còn kém thả pháo lẫn nhau truyền tụ. Tàn nát cõi lòng. Trò chơi thiên phú vật này, có mấy người rất tốt, nhưng có mấy người chính là không có trò chơi thiên phú. Làm gì, làm gì? Các ngươi như vậy hát thanh tử được không? ngươi có biết hay không là các ngươi phá hủy Thanh Tử đối với trò chơi này nhiệt tình. Các ngươi lương tâm không đau sao? Từ Huyền Oánh nắm điện thoại di động, tuy rằng âm thanh nghe tới như là chất vấn, hơn nữa khuôn mặt trên vẻ mặt cũng phi thường nghiêm túc, nhưng là trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt, cùng với khỏe miệng cái kia nụ cười như có như không trực tiếp bán đi nội tâm của nàng. Sở Thanh cảm thấy Từ Huyền Oánh hành động thực sự là có chút phô trương, thực sự là có chút quá giả. Ngươi kỳ thực cùng bọn họ là cùng một trận chiến tuyến chứ? Sở Thanh thở dài một hơi, cười khổ. Làm sao có khả năng, Thanh Tử đại đại, ta vẫn đứng ở ngươi bên này, coi như ngươi trò chơi kỹ thuật hố phá thiên tế ta cũng là đứng ngươi bên này. Ta tuyệt đối sẽ không cười nhạo ngươi, ngươi xem, ta hiện tại phi thường nhận nghiêm túc đang vì ngươi bịa giải, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi trò chơi đánh cho kem cỏi mà có ý tưởng khác, tuyệt đối không tồn tại. Từ Huyền Oánh liên tục lắc đầu một cái, xem ra đại nghĩa lâm nhiên. Nhưng diễn kỹ này, chân tâm kém, rất không chuyên nghiệp. Sở Thanh há miệng. Hắn rất sao có thể nói cái gì? Hắn rất sao còn có thể nói cái gì? Ha ha 666, trực tiếp thực lực hát Thanh Tử, ha ha. Chủ bá này một làn sóng phát ra ngưu ít, có thể, khen thưởng, máy bay hỏa tiễn đi một làn sóng. Ha ha. Đến một làn sóng, đưa Thanh Tử cùng trực tiếp lên trời. Lên trời lên trời. Trong phòng khách, Thanh Tử đi nhà vệ sinh tại sao lâu như thế, lẽ nào là đi trong vê đút cờ? Sẽ không phải dựa vào đi vê đút cờ lén lút trốn chứ? Không có khả năng lắm. Nếu không chúng ta ra ngoài xem. Được. Vương Ánh cùng Triệu Dĩnh Nhi ở trong phòng khách chờ Sở Thanh chờ thật lâu đã lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Sở Thanh về phòng khách, nhất thời hai người đều bay lên một nỗi nghi hoặc. Thậm chí ngay cả Triệu Dĩnh Nhi đều cảm thấy Sở Thanh khả năng dựa vào đi vê đút cờ cớ đột. Hai người mang theo hoài nghi tâm tình rời đi phòng khách, nhưng bọn họ mới vừa đi ra khỏi thời điểm, hai người liền nhìn thấy Sở Thanh ngồi ở một cô gái khác đối diện, vẻ mặt xem ra rất đặc sắc, mà một cô gái khác thì lại lộ ra nụ cười tựa hồ đang cùng Sở Thanh giải thích cái gì, đồng thời có phải là địa đối với điện thoại di động nói chuyện. Từ Huyền Oánh. U Tuyết, này không phải ngươi mới thu đệ tử sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Triệu Dĩnh Nhi nhìn thấy Từ Huyền Oánh thời điểm, trong lòng mơ hồ hiện ra một tia địch ý cùng an vị. Từ Huyền Oánh trên mặt vẻ mặt làm cho nàng rất không thoải mái. Đó là một loại ra sao vẻ mặt? Đó là một loại một mặt không có gì lo sợ, một mặt dũng cảm tiến tới. Triệu Dĩnh Nhi đè xuống trong lòng an vị, sau đó giả vờ bình tĩnh mà đi tới, tuy rằng tâm lý rất không thoải mái, thế nhưng nàng biết Từ Huyền Oánh là Sở Thanh fans, dù sao lên đài thời điểm Từ Huyền Oánh là hát Sở Thanh viết đậu đỏ đồng thời tuyên bố muốn Sở Thanh Thanh thể ký tên. Mình và một fans ghen cái gì a? Trực tiếp bên trong. Ồ! Ta thật giống nhìn thấy Triệu Dĩnh. Ta thật giống nhìn thấy Bách Lưu Tuyết. Và, chẳng lẽ muốn hỏa tinh đụng địa cầu? Chủ bá, ta nhìn hai người vẻ mặt, thật giống ngươi chọc cái gì không nên dây vào người, ngươi mau mau khiêm tốn một chút đi. Cách màn hình ta đều nghe thấy được một luồng sát khí. Chủ bá ngươi như thế trêu chọc hát Thanh Tử, ngươi liền không sợ chúng ta Triệu Dĩnh Nhi nữ vương phát hỏa. Chủ bá, ngươi tự cầu phúc đi. Chủ bá, ngươi đá vào tấm sắt. Từ Huyền Oánh nhìn trực tiếp bên trong soạt văn tự theo bản năng mà nhìn một chút một bên khác, sau đó nàng nhìn thấy Triệu Dĩnh Nhi cùng Bách Lưu Tuyết. Nàng trong nháy mắt một cái giật mình đứng lên. Triệu lão sư, Bách lão sư, người tốt. Triệu Dĩnh Nhi quay về Từ Huyền Oánh lộ ra nụ cười, rất bình thường nụ cười, cũng nghe không ra bất kỳ ý. Huyền Oánh, ngươi hiện tại là ta chiến đội đội viên, không nên cùng Sở Thanh hôn cùng nhau, tương lai các ngươi là muốn cờ cờ. Bách Lưu Tuyết âm thanh rất lạnh lạnh, ánh mắt cũng mang theo lạnh lạnh. Tuyệt khuôn mặt đẹp trên nhưng là hơi nhíu lên. Ngạch! Bách lão sư, ngươi hiểu lầm, ta không phải đại biểu đối thủ tới nơi này, ta là Thanh Tử fans, ta chỉ là muốn nhường Thanh Tử cho ta một ký tên đây, ngươi xem, ta ký tên sổ tay đều chuẩn bị kỹ càng. Từ Huyền Oánh vội vã lấy ra một ký tên sách sổ tay quơ quơ. Ký tên sao? Bách Du Tuyết nhìn ký tên sổ tay, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra cái khác thoại có thể nói. Hả, đúng rồi, vừa vặn ngài cùng Thanh Tử đều ở nơi này. Nếu không các ngươi chụp ảnh chung đưa cho ta đi, ngươi xem vì ngày đó, ta đem camera đều chuẩn bị kỹ càng, ở trong túi sách. Từ Huyền Oánh sau đó trên mặt nụ cười đột nhiên rất hưng phấn, vội vã từ túi sách bên trong lấy ra máy chụp hình. Bách Du Tuyết. Bách lão sư, Thanh Tử đại đại, các ngươi đứng đồng thời chụp ảnh chung chứ, thỏa mãn ta một yêu cầu nho nhỏ, ở trên đài ta đã nói, đây là ta một cái mơ ước đây. Từ Huyền Oánh mặt không đỏ tim không đập tối lui, đem máy chụp hình điều, tựa hồ đang điều chỉnh cái gì góc độ. Bách Du Tuyết tuy rằng cảm thấy Từ Huyền Oánh thật giống ở ẩn giấu cái gì, nhưng xem Từ Huyền Oánh trang bị rất đầy đủ hết, hơn nữa trong ánh mắt phi thường chờ mong sau đó, liền gật gù. Sau đó nàng nhìn Sở Thanh. 666, chủ bá này tốc độ phản ứng, có thể so với nước ngoài đặc công. Làm chủ bá hành động thêm điểm. Ha ha, hỏa tinh không có va địa cầu, chủ bá huy vũ. Sở Thanh lúc đứng dậy trong lúc lơ đãng địa liếc mắt một cái màn đạn, sau đó lại nhìn một chút Từ Huyền Oánh. Thanh tử, ngươi fans đều như thế yêu cầu ngươi, ngươi còn không mau một chút, đừng chậm trễ fans thời gian a. Triệu Dĩnh Nhi dịu dàng lộ cười, có điều nụ cười hơi có chút hàn ý. Ở làm lỡ fans thời gian bốn chữ này Triệu Dĩnh Nhi đặc biệt bỏ thêm một tí tẹo như thế trọng âm. Không muốn đem ta đập đến quá xấu a. Sở Thanh hướng Bách Du Tuyết đi tới, chỉ là trong đầu vẫn vang vọng trực tiếp bên trong những kia màn đạn. Bọn họ nói những thứ đó là có ý gì? Ta làm sao có chút xem không hiểu. Ngạch, Thanh tử, ngươi cùng Bách Lao sư gần một điểm, không cần đi ra màn ảnh a. Như vậy, gần thêm chút nữa. Như vậy có thể không? Gần thêm chút nữa điểm, đúng, như vậy gần đủ rồi. Xoạt xoạt. Khe nằm. Vốn là cho rằng chỉ là một tấm rất đơn giản chụp ảnh chung, thế nhưng Sở Thanh nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên trượt một hồi, sau đó mất thăng bằng lảo đảo ngã xuống đất tay không tự chủ được địa ôm Bách Du Tuyết. Triệu Dĩnh Nhi. Từ Huyền Oánh. Bách Du Tuyết một mặt hàn ý. Ôm Bách Du Tuyết rất bình thường. Thế nhưng, Sở Thanh tay, đụng vào không nên chạm địa phương. Ngậy. Sở Thanh cảm giác tay thật giống ngắt cái gì hơi hơi mềm đồ vật. Kéo đường. Tình cảnh một lần phi thường kích thích. Chương 182, Thanh tử độ cao. Bách Du Tuyết nắm Từ Huyền Oánh tay, rất bình tĩnh địa cùng Triệu Dĩnh Nhi rời đi phòng cà phê. Sở Thanh nhưng là ngồi ở phòng cà phê trên ghế, vướt eo đau đến thẳng nghiến răng, trong lòng không tên đối với phòng cà phê bóng loáng mặt đất có một tia oán niệm. Ngươi không có chuyện gì tha đến như thế sạch sẽ như thế bóng loáng làm gì? Vừa không có đại lãnh đạo tới kiểm tra. Có điều, này Bách Du Tuyết cũng thật là tàn nhẫn. Rất khó tưởng tượng một người phụ nữ lại có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy, hơn nữa những sức mạnh này bạo phát cùng nhau mạnh mẽ một vạn, hầu như phải đem Sở Thanh bên hông thịt toàn bộ vạn hoại tử. Đau. Phí lời, ngươi đến một hồi, ngươi không đau. Sở Thanh xin thể chính mình vừa nãy chân tâm không phải cố ý, thậm chí không có tác dụng món đồ gì xin thể cũng có thể. Sở Thanh cảm giác mình là người đàng hoàng, hơn nữa là loại kia sẽ không chiếm cô gái tiện nghi người đàng hoàng. Có thể nói sự kiện lần này hoàn toàn là một bất ngờ. Thế nhưng, chờ chút, tại sao là mềm mại? Mang cái kia đồ vật không phải nên hơi hơi cứng cứng? Lẽ nào là không có đeo? Trong phút chốc, Sở Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật, sau đó liền cảm giác cả người tiến vào cái gì ghê gớm khu vực. Kẹo đường cảm giác thật tốt. Sở Thanh không hiểu ra sao địa trong đầu xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Khe nằm, ta rất sao có phải là đã đổi bại? Ở tại EH tháng ngày đối với những khác người đến nói kỳ thực có chút khô khan thậm chí thoáng có loại nghìn bài một điệu cảm giác. Có điều Sở Thanh nhưng không có cảm giác rất kẻ nhạt. Hắn có chút thích xem phim, hơn nữa đặc biệt đối với thanh xuân loại hình điện ảnh rất cảm thấy hứng thú. Tỷ như thế giới này một vị tân duệ đạo diễn cổ năm gió, hắn ở một năm này, liền để Sở Thanh đi dạp chiếu bóng mua phiếu say sưa ngon lành địa nhìn nhiều lần. Một năm này, bộ phim này là cải biên tự một quyển tiểu thuyết, là một bộ hiếm có thanh xuân đề tài điện ảnh, bên trong đối với quay chụp chi tiết nhỏ nắm, lấy tài liệu đối thoại. Thậm chí một ít ánh đèn hậu kỳ xử lý ở Sở Thanh xem ra đều là thượng giai tác phẩm. Bộ phim này giảng nội dung xem ra có chút khuôn sáo cũ, là mấy cái sinh viên đại học tốt nghiệp sau đó ở trong xã hội trải qua các loại ngăn trở, sự nghiệp cùng ái tình, giấc mơ phá nát, hiện thực trùng điệp. Rất văn nghệ, hơn nữa nhìn lên rất thoải mái, kết cục đúng là mở ra thức kết cục, vai nam chính cùng vai nữ chính cũng không có nói có hay không cùng nhau, cũng không có nói cùng nhau là dùng rất mộng ảo phân kết. Liên dường như là một giấc mộng như thế. Sở Thanh sau khi xem xong cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao thương cảm giác thanh xuân thời đại ái tình đều là như vậy không bền chắc, tình yêu chân chính là có thể trải qua ra xã hội sau đó gió táp mưa xa, thế nhưng rất nhiều người trẻ tuổi đều trải qua không được cửa ải này. Đương nhiên, Sở Thanh cũng không phải đơn thuần bởi vì thích xem loại này điện ảnh mới đến xem. Hắn mỗi lần đi dạp chiếu bóng xem thời điểm, đều sẽ mang một quyển sách nhỏ. Ở hắn nhìn thấy bộ phim này bên trong tự ta cảm thấy có thể đính chính địa phương, sẽ ở sách nhỏ bên trong nhớ một hồi, nhìn thấy trong phim ảnh có cái gì sáng điểm cũng sẽ ở trong phim ảnh nhớ một hồi. Sở Thanh vẫn cho rằng nhân sinh to lớn nhất tài phú chính là học tập, coi như ngươi có lại thiên phú tốt, nếu như ngươi không đi học tập cũng là tồi công. Dù sao hắn dưới một bộ phim chính là thanh xuân đề tài điện ảnh, có vài thứ bắt đầu từ bây giờ liền muốn từ từ tích lũy, mà tích lũy biện pháp tốt nhất chính là xem người khác đập qua tương quan điện ảnh. Coi như không làm đạo diễn cũng có thể cẩn thận mà làm quen một chút thanh xuân điện ảnh quy trình cùng đại vào cảm. Sở Thanh cảm giác mình ở tiến bộ. Triệu Dĩnh Nhi ở ngày thứ hai thời điểm cùng Sở Thanh tố cáo cá biệt, dù sao nàng phụ dung trướng muốn bắt đầu tuyên truyền rất trọng yếu không thể thiếu mất nàng. Điện ảnh chất lượng là một mặt, tuyên truyền lại là một mặt, đương nhiên hai người này đều rất trọng yếu, hơn nữa tỷ lệ đại khái là một nửa mở tả hưu. Nại Hà Sơn kỳ thực cũng phải tuyên truyền, dù sao muốn cùng phụ dung trướng đánh lôi đài, rất nhiều thứ đều muốn đổi tới, nhưng đáng tiếc chính là Sở Thanh tham gia The và Sở thu lại, hiệp ước trên viết Sở Thanh khoảng thời gian này muốn ở tại EH phối hợp thu lại, bằng không liền muốn bồi một ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tuy rằng phí bồi thường vi phạm hợp đồng hơn 1 triệu, nếu như thật tính ra ngược lại cũng không cao lắm, nhưng Sở Thanh cảm giác mình nếu tham gia cái này tiết mục, liền phải cố gắng địa chờ tiết mục kết thúc, đây là một người tín dụng vấn đề, cũng là Sở Thanh làm người chuẩn tắc. Ở Triệu Dĩnh Nhi rời đi 2 ngày sau, Khương Phong cho Sở Thanh tìm một vị thanh nhạc đạo sư, chuyên môn chỉ đạo Sở Thanh cũng dạy Sở Thanh một ít trụ cột nhất âm nhạc tri thức. Những này hiểu không? Không hiểu lắm. Phát âm kỹ xảo hiểu không? Cũng không hiểu lắm. Cái kia nhạc phổ tổng hiểu chứ? Ngạch, vật này hiểu. Ân, nhạc phổ hiểu là tốt rồi, đến, hiện tại theo ta đồng thời hát đoạn này âm. Há, tốt. Âm thanh đạo sư tên là Vương Hiểu Điển, là một vị hơn 70 tuổi giáo sư. Giáo sư vật này ở Sở Thanh xem ra tương đương cao to trên, tương đương văng dội, đương nhiên Vương Hiểu Điển cũng xác thực thật là cái bụng có hàng, đang dạy Sở Thanh không đến bao lâu sau đó liền đem Sở Thanh từ phát âm bắt đầu đến chi tiết nhỏ, đứng vị, thậm chí hết thảy đều tàn nhẫn mà phê một trận. Đúng, không phải dạy một trận, là phê một trận. Ở Vương Hiểu Điển xem ra, Sở Thanh âm nhạc cơ sở thực sự là quá chênh lệch, quả thực có thể nói là khó coi. Khởi đầu Vương Hiểu Điển là đơn độc chỉ đạo Sở Thanh. Nhưng tiếp theo theo học viên dần dần nhiều lúc thức dậy, Vương Hiểu Điển tình cờ cũng phụ trách giáo dục cái khác học viên, vì lẽ đó rất nhiều dạy dỗ thủ đoạn đều là công khai thức. Làm sao hát thành như vậy? Phát âm, ngươi phát âm như thế nát. Học sinh tiểu học hát đến độ so với ngươi được, làm lại. Xảy ra chuyện gì, ta ngày hôm qua không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi làm sao còn hát thành như vậy, tiếp tục hát. Ngươi tại sao lại hát thành như vậy? Ta đã từng nói với ngươi thật nhiều lần. Ngươi không thể như vậy hát sẽ phá hư ngươi thanh tuyến bên trong trụ cột nhất đồ vật, sẽ làm ngươi thanh tuyến đổi bại, đến không ra hiệu quả, tối hôm nay ngươi liền ở lại đây thử âm, những người khác trước tiên tản đi đi, ngươi hát không tốt liền không cần trở lại. Vương Hiểu Điển rất nghiêm khắc đến thậm chí đến hà khắc mức độ, thậm chí đối với những học sinh khác đều không có như thế nghiêm khắc qua. Mấy cái học viên có chút không nhìn nổi muốn vì Sở Thanh lời nói công đạo thoại, thế nhưng Vương Hiểu Điển ánh mắt chừng lại làm cho bọn họ ngậm miệng không dám nhiều lời. Dù sao Vương Hiểu Điển rất có khí chàng, tuy rằng vóc người hơi gầy cũng không cao lớn, khí thế nhưng là mười phần. Sở Thanh cũng không tức giận, mặc kệ Vương Hiểu Điển nói cái gì, hà khắc đến mức độ như thế nào Sở Thanh đều là lộ ra thành khẩn nụ cười cố gắng thay đổi, hắn biết mình cơ sở rất yếu, không sánh được những học viên khác, vì lẽ đó trả giá đồ vật cũng phải so với người khác nhiều. Đánh trong đáy lòng, hắn rất cảm kích Vương Hiểu Điển, tuy rằng mỗi ngày bị Vương Hiểu Điển răn dạy. Nhưng Sở Thanh chân chân thực thực cảm giác được chính mình chính đang tiến bộ. Nhiều lần Khương Phong đi tới phòng huấn luyện thời điểm đều nhìn thấy Sở Thanh một người lẻ loi địa ngốc ở trong phòng huấn luyện luyện tập giọng hát, hơn nữa phòng huấn luyện đèn thường thường đến hừng đông 3-4 điểm thời điểm mới đóng lại, thứ hai buổi chiều, Sở Thanh lại cùng người không liên quan như thế tiếp tục theo những học viên kia luyện ca, nắm giữ phát ra tiếng kỹ xảo, tiếp tục bị Vương Hiểu Điển lưu lại cực không nể mặt mũi địa chọn sai lầm. Vương lão, ngươi đối với Thanh tử có phải là quá hà khắc rồi? Có vài thứ ta cảm giác hắn hát đến xem là qua ải chứ. Hơn nữa Thanh tử là chúng ta The và Sở minh tinh học viên, vạn nhất ngươi đem hắn trêu chọc mau trực tiếp không làm, cái kia vấn đề liền có chút nghiêm trọng. Khương Phong có một lần nhìn Vương Hiểu Điển gần như hà khắc giống như địa yêu cầu Thanh tử, liền chính hắn đều cảm thấy Vương Hiểu Điển phải cầu được thực sự là quá nghiêm khắc, rốt cục không nhịn được đối với Vương Hiểu Điển một lời nhắc nhở. Ngươi cảm thấy Thanh tử có coi mình là đại minh tinh sao? Vương Hiểu Điển nghe được phòng huấn luyện Sở Thanh rất nỗ lực luyện tập tâm thanh. Đột nhiên như có chút như tư mà nhìn Vương Hiểu Điển. Có ý gì? Khương Phong nhìn Vương Hiểu Điển trên mặt vẻ mặt rất kỳ quái. Thanh tử rõ ràng mình và những này chuyên nghiệp học viên so với tiên thiên thì có chút không đủ, hơn nữa hắn tự mình cảm giác âm thanh không cái gì đặc sắc, vì lẽ đó hắn từng lén lút đi tìm ta, ngươi đoán hắn làm sao nói với ta? Nói thế nào? Bảo kiếm mũi nhọn từ mài rua ra, hương thơm của hoa mai từ lạnh leo đến, hắn nói, hắn muốn hát tốt ca, hy vọng ta có thể giúp một chút hắn. Ta hỏi hắn ra sao âm thanh mới sẽ là tốt ca, hắn nói chí ít hát đến muốn cho ta thỏa mãn. Cái gì, nhường ngươi thỏa mãn? Hắn chẳng lẽ không biết ngươi đối với âm thanh là xương tên soi mói? Khương Phong nghe đến nơi này, nhất thời có chút dở khóc dở cười, cảm thấy Sở Thanh này ba bê ngụy trang đến mức cũng thực sự là quá to lớn phát ra. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Thật giống là ý này. Khương Phong đột nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Nếu hắn là như thế nói với ta, như vậy ta cũng chỉ có thể như thế yêu cầu hắn. Vương Hiểu Điền nở nụ cười hơn nữa, hắn cùng những học viên khác không giống, những học viên khác cung cung kính kính địa gọi ta Vương Lão, mà hắn lại gọi Lao Sư ta. Cái gì, ngươi sẽ không phải là động thu đồ đệ Khương Phong sững sờ. Vương Hiểu Điền là người nào? Những người khác hay là không biết, nhưng Khương Phong nhưng là biết rất rõ. Vương Hiểu Điền nhưng là kinh nhạc học viện chính tông giáo sư, môn hạ tuy rằng chỉ có một đệ tử, nhưng người đệ tử kia hiện nay đã đăng đỉnh Á Châu, là tiếng tăm lừng lây Á Châu ca hầu. Đúng, hoa hạ một vị duy nhất lấy âm thanh chinh phục Á Châu nữ ca sĩ, tốc dụ. Thanh tử là một khối vật liệu tốt, tuy rằng người khác cảm thấy hắn âm thanh không cái gì đặc sắc, thế nhưng, ta nhưng cảm thấy tiếng nói của hắn tràn ngập rất nhiều khó lường tính, hơn nữa rất đơn thuần. Đương nhiên, này không phải chủ yếu, quan trọng nhất chính là trên người hắn không có những người trẻ tuổi khác hết thể nhuệ khí. Ngạch, có ý gì? Rất có tài hoa người thường thường đều có thuộc về mình kiêu ngạo, có thể viết ra đậu đỏ phô trương những này ca, ngay cả ta đều rất kính nể hắn tài hoa, theo lý thuyết người như thế nên rất cao ngạo, dù sao cũng có kiêu ngạo tư bản, thế nhưng, hắn rất khiêm tốn, rất biết điều, xưa nay đều sẽ không nói chính mình hào quang lịch sử, cũng xưa nay đều không cùng cái khác ca sĩ như thế sái khôn vạt, người như vậy, ta không nhìn ra hắn trưởng thành độ cao. Trưởng thành độ cao. Túc dụ có thể lao ra Á Châu. Trong con mắt của mọi người nàng rất lợi hại, thế nhưng ta ở tiếp xúc nàng sau đó, ta liền có thể phán đoán ra độ cao của nàng. Không thấy rõ trưởng thành độ cao, như vậy mang ý nghĩa Khương Phong sững sờ. Ha ha, tương lai thời điểm ai nói đến chuẩn đây? Tháng sau bà Lý Nổ liền muốn ở chúng ta Hoa Hạ chọn một phát ngôn viên, lần này bà Lý Nổ người đại biểu sẽ đích thân lại đây theo chúng ta Hoa Hạ thích hợp mình tinh bàn bạc ngươi nhường Ngô Khắc Hưng chuẩn bị một chút, cơ hội lần này nếu như nắm lấy tương đương với hắn giá trị bản thân sẽ nâng cao một bước. Bà Lý Nổ. Rốt cục chờ đã tới chưa? Nay tấm bảng vẫn ở Hoa Hạ không có tuyển phát ngôn viên, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tuyển phát ngôn viên đây. Dù sao bà Lý Nổ Âu Phục là thế giới đỉnh cấp Âu Phục hàng hiệu, tuyển phát ngôn viên cũng sẽ không rất qua loa. Ân, đúng đấy, cơ hội lần này chúng ta Thiên Ngu nhất định phải nắm lấy. Ân. Chương 183, hắn chỉ là một người bình thường. Sở Thanh ở trên Internet rất hỏa có rất nhiều trung thực fans, đương nhiên, tương tự hát Sở Thanh người càng nhiều. Từ khi Sở Thanh tham gia Hoa Hạ Hảo Thanh Âm sau đó, rất nhiều to to nhỏ nhỏ video bên dưới trang web liền xuất hiện một đám lung ta lung tung bình xịt. Sở Thanh, ngươi cẩn thận viết ca đập kịch truyền hình điện ảnh không tốt sao? Hiện tại còn muốn hát? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì cổ họng, ngươi nói cho ta, ngươi cổ họng có cái gì đặc sắc? Hát! Ngươi đùa giỡn! Bình thường con đường bài hát này ta không phủ nhận là một thủ tốt ca, nếu như đặt ở cái khác có ngón giọng ca sĩ trên người hát. Bài hát này nhất định sẽ phát dương quang đại, nhưng là đặt ở ngươi thanh tử trên người hát, ta chỉ có thể nói ha ha. Ngươi phá hủy bài hát này. Lại là lẫn lộn sao? Ba ngày hai con lên đầu để nhìn thấy đều là ngươi Sở Thanh như thế nào như thế nào. Ngươi viết nhạc khúc đập TV giành được phần thưởng ta cũng là nhịn, dù sao ngươi quả thật có một tí kẹo như thế tài hoa, nhưng là hiện tại ngươi hát cũng muốn lên đầu đề. Hơn nữa là bốn chuyện. Ngươi nói này không phải tấm màn đen, chính ngươi có tin hay không? Ha ha. Sở Thanh. Món đồ gì, ta nhìn hắn cũng là hỏa cái 1-2 năm, tốt diễn viên giỏi không làm, hiện tại chơi âm nhạc, hát cái gì lung ta lung tung đổ vật. Cha đạp một thủ tốt ca, tuy rằng cảm tình vẫn tính tập trung vào, nhưng là này ngón giọng. Ha ha, rác rưởi a, quá rác rưởi. Sở Thanh ba ngày hai con lên đầu để tự nhiên gây nên một chút người phản cảm, đặc biệt những kia muốn lên đầu để nhưng nhiều lần trên không được đầu để các minh tinh, những minh tinh này phía sau đều có một thao tác đoàn đội. Trước Sở Thanh bất kể là đóng kịch vẫn là viết ca đều là chân thật địa bằng thực lực giành được phần thưởng, hơn nữa là chính thức giải thưởng, coi như những này đoàn đội không phục bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao chính thức một ít giải thưởng đều là rất chính quy, rất chuyên nghiệp, thế nhưng hiện tại Sở Thanh vừa tiến vào đến Hoa Hạ Hảo Thanh Âm cái này sân khấu, lại vẫn dẫn tới bốn chuyển sau, nhất thời những này hậu trường đoàn đội liền không nhịn được. Bốn chuyển. Tuy rằng cảm tình rất tập trung vào, cũng có chút làm người thay đổi sắc mặt, thế nhưng... Ngươi ngón giọng nhưng không được. Rất nhiều nơi ngươi thậm chí đều sẽ không để thở. Như vậy ngón giọng có thể đổi lấy bốn chuyển. Đây là một rất tốt điểm đen. Vì lẽ đó ở hữu tâm nhân thao tác dưới cùng dẫn dắt đi, nhất thời một đám bản thân xem Sở Thanh khó chịu bạn bè trên mạng dồn dập gia nhập hát Sở Thanh hàng ngũ đến. Sở Thanh. Món đồ gì, lăn đi ngươi giới diễn viên. Ca không phải người nào đều có thể hát. Giáp rưỡi, Sở Thanh, nếu như không phải ngươi có quan hệ, ngươi cho rằng sẽ bốn chuyển. Ngươi xem một chút ngươi ngón giọng cùng cái khác ca sĩ so một lần, ngươi cảm thấy ngươi tính là thứ gì? cút khỏi giới âm nhạc, còn đại gia một tiếng tĩnh. Tấm màn đen, tuyệt đối có tấm màn đen, The Voice ta xin thề sau đó sẽ không lại nhìn. Nói cẩn thận tìm kiếm ưu mỹ nhất âm thanh đây. Các ngươi này bốn cái đạo sư bốn chuyển liền chuyển tới như thế một ngón giọng phổ thông mặt hàng. Này xem là The Voice. Ta xem lửa hí âm thanh đều tốt hơn hắn nghe. Sở Thanh cút khỏi giới âm nhạc. Vâng, Sở Thanh cút cho ta ra giới âm nhạc, đàng hoàng cút về diễn kịch. Trên internet làm cho bay lả tả, những này phun Sở Thanh người rốt cục ồn ào đến Thanh Tử đi, mà Thanh Tử ba thanh bang các thành viên tự nhiên là không cam lòng yếu thế địa giáng trả bọn họ, trong lúc nhất thời không biết che bao nhiêu bí danh quét bao nhiêu thiết mời. Tuy rằng Sở Thanh fans đông đảo, tử trung đảng cũng đông đảo, nhưng lần này phun Sở Thanh bình xịt tựa hồ cũng đặc biệt nhiều, hơn nữa bị hưu tâm nhân dẫn theo một làn sóng tiết tấu sau. Rất nhiều người nhìn thứ nhất kỳ The Voice nghe được Sở Thanh hát bình thường con đường sau cũng dồn dập cảm thấy Sở Thanh ngón giọng phá hủy bài hát này, đối với Sở Thanh ngón giọng bất mãn vô cùng, cảm thấy Sở Thanh xoay người tuyệt đối có tấm màn đen vấn đề. Hơn nữa, cảm thấy này lại là Sở Thanh một lần lẫn lộn, rất buồn nôn. Sở Thanh fans tuy rằng cùng những này bình xị tầm ý cái lực lượng ngang nhau, thế nhưng Thanh Tử ba nhưng không chịu nổi lung ta lung tung nhắn lại, rốt cục bị bạo. Từ 3 giờ chiều bắt đầu. Thanh Tử ba thành viên phát hiện mình mặc kệ làm sao mở ra Thanh Tử ba đều phát hiện Thanh Tử ba tiến bộ, vẫn nhắc nhở Thanh Tử ba đang dừng đốn giữ gìn ở trong, ở 4 giờ chiều thời điểm, điểm tiến vào Thanh Tử ba sau đó trực tiếp nhắc nhở căn cứ tương quan chính sách, này ba tạm dừng mở ra. Thanh Tử ba những người hái mộ nhất thời phẫn nộ. Bọn họ đi tìm độ sệ bạ tuần tra nguyên nhân, nhưng là tìm độ sệ bạ cho bọn họ trả lời là sệ bạ bên trong thật nhiều hạ lưu nhục mạ danh từ, đã bị bộ ngành liên quan đo lường đến trực tiếp tạm dừng phong đi. Nếu như muốn khiếu nại, xin mời bảo đảm không có loại này đồ ngổn ngang. Thanh Tử ba những người hái mộ nhất thời giận không nhịn nổi, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không thể làm gì. Dù sao cãi nhau thứ này nếu như mắng mở ra, còn quản cái gì không hài hòa danh tử, quản cái gì đồ ngổn ngang, dồn dập có thể mắng địa liền mắng lên. Bình xịt vừa nhìn Thanh Tử ba luân hãm, nhất thời cảm thấy hả hê lòng người, bọn họ cảm giác mình thắng, cảm giác mình chính nghĩa đã chiến thắng tà ác, Thanh Tử ba luân hãm chỉ là bước thứ nhất. Bọn họ kế hoạch tốt bước kế tiếp chính là nhường Sở Thanh cút khỏi giới âm nhạc cái gì vân vân. Tuy rằng Sở Thanh fans chính đang chung quanh tìm con đường câu thông nhường tìm độ chính thức lần thứ hai mở ra Thanh Tử đi, nhưng chính thức vẫn không có động tĩnh gì. Ở Sở Thanh những người hái mộ không hề từ bỏ, chuẩn bị lần thứ hai hướng về tìm độ sẽ bạ chính thức câu thông Thanh Tử ba giải phong vấn đề thời điểm, đột nhiên vài đoạn video chuyển tới The Voice sẽ bạ bên trong. Vốn là chỉ là The Voice sẽ bạ vài đoạn bình thường video. Ai cũng không nghĩ tới video này sẽ như thế nào, thế nhưng đoạn video này nhưng phát hỏa. Xin lỗi, Vương lão sư, ta biết ta ngón giọng không được, có điều, ta nghĩ hát tốt ca. Muốn hát tốt ca liền muốn trả giá nỗ lực, rất khổ cực, ngươi kiên trì đến dưới. Ta muốn thử một chút. Ân, hành. Đoạn thứ nhất video đập đến không rõ ràng lắm, âm thanh cũng có chút mơ hồ, muốn rất cẩn thận nghe mới có thể nghe ra trong thanh âm. Sau đó đối với hai đoạn video tiếp theo đoạn thứ nhất video. Ngươi đoạn này làm sao hát thành như vậy? Ngươi không biết như vậy hát rất rác rưởi sao? Ngón giọng, cái gì là ngón giọng ngươi có hiểu hay không? Không thể như vậy hát. Người khác cũng có thể đi, ngươi lưu lại luyện, luyện không tốt buổi tối không cần ngủ. Vâng, Vương lão sư. Ngươi làm sao còn như vậy hát? Ta không phải nói với ngươi sao? Ngươi như thế đẩn. Luyện thật giỏi. Không được, vẫn không được, ngươi xảy ra chuyện gì? Thứ ba đoạn video. Thứ 4 đoạn video dồn dập là Sở Thanh bị lao sư gian dạy, sau đó phi thường thành khẩn tiếp thu sai lầm video. Thứ 4 đoạn video cùng đệ ngũ đoạn video nhưng là hơn 2 giờ sáng, trống rỗng phòng huấn luyện, chỉ có Sở Thanh một người quay về vách tường luyện ca, từ ghi lại đến âm thanh đến xem, tuy rằng Sở Thanh ngón giọng cùng cái khác ca sĩ so với không được, nhưng cũng có một tí tẹo như thế tiến bộ, hơn nữa Sở Thanh rất cố gắng đang luyện. Thứ 4 đoạn video, đệ ngũ đoạn video, vẫn là Hưng Đông 2, 3 điểm. Vừa nhìn quay chụp ngày là mấy ngày trước Hưng Đông, Sở Thanh vẫn ở thêm ca đêm hết sức chăm chú luyện ca, hơn nữa ngón giọng thật giống lại có một tí tẹo như thế tiến bộ. Đương nhiên, còn thật nhiều tí vết. Cuối cùng những video này phía dưới phối một đoạn văn tự. Bảo kiếm mũi nhọn từ mài rua ra, hương thơm của hoa mai từ lạnh leo đến, tuy rằng Thanh Tử ngón giọng hay là không phải rất tốt, thế nhưng đại gia xin đừng đã quên, hắn xưa nay đều không phải chuyên nghiệp xuất thân chính quy, gia đình bối cảnh cũng rất phổ thông. Từ nhỏ cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa tiếp xúc qua hát. Chúng ta nên cho hắn một chút thời gian, bởi vì, hắn vẫn đang cố gắng. Trừ thiên phú dị bẩm người, ai trời sinh chính là một ca sĩ. Sẽ trời sinh sẽ có ghê gớm ngón giọng. Thanh Tử cũng chỉ là một người bình thường mà thôi a. Xin mời, cho Thanh Tử một cơ hội. Đoạn video này xem ra đúng là chụp trộm, nếu như là cố ý bãi đập, như vậy chí ít có thể lộ ra ra Sở Thanh dung mạo hoặc là âm thanh, chí ít có thể hơi hơi mị hóa một hồi Sở Thanh, nhưng là cái video này bên trong nhưng không có. Ai đều có thể nghe được, ông lão kia xác xác thực thực ở răn dạy Sở Thanh, hơn nữa răn dạy đến rất tàn nhẫn, hầu như là không cho Sở Thanh bất kỳ mặt mũi gì răn dạy. Ai đều có thể nhìn ra trong video Thanh Tử đập đến cũng không xoái, hơn nữa nhìn lên có chút xấu, trang điểm cũng rất phổ thông. Ai đều có thể nghe ra Sở Thanh một thân một mình hát thời điểm âm thanh có chút hề hoài, có điều nhưng vẫn kiên trì. Những này đều nói rõ cái gì? Rất chân thực. Đúng, hết thảy đều rất chân thực. Tuyệt đối không giống như là lẫn lộn, cũng tuyệt đối không giống như là đang làm dáng. Làm video này đi ra sau đó, hết thảy Sở Thanh fans, bao quát trước một ít phun Sở Thanh phun đến mức rất tàn nhẫn người đều trầm mặc. Mấy tiếng sau đó trải qua Sở Thanh những người hái mộ nỗ lực Thanh Tử ba chính thức giải phong. Xin lỗi. Vừa nãy ta không nên như thế phun Thanh Tử, từ khi nhìn đoạn video kia sau đó, ta mới biết Thanh Tử không phải như vậy lấy lòng mọi người người, tuy rằng ta không phải Thanh Tử fans, thế nhưng, ta vì ta trước phun đổ vật xin lỗi. Xin lỗi, trước ta được người khác nói dối sau đó mắng một chút thô tục, hiện tại, ta trịnh trọng hướng về Thanh Tử bà xin lỗi. Nhìn đoạn video này sau đó ta mới chính thức địa hiểu rõ đến Thanh Tử là một hạng người gì, bắt đầu từ hôm nay, ta cũng là Thanh Tử bà một thành viên. Xin lỗi. Ta không biết Sở Thanh là người như vậy, xin lỗi, chính thức hướng về Thanh Tử cùng Thanh Tử ba những người hái mộ xin lỗi. Làm Thanh Tử ba bị giải phong sau đó, đột nhiên bước lên một đống lớn thiếp mời ngay ở Thanh Tử phấn cho rằng những kia lại là qua để chiến đấu thiếp mời, chuẩn bị mài đao soàn soạt với bọn hắn chiến một phát thời điểm, lại phát hiện những này thiếp mời đều là xin lỗi dán. Xin lỗi thiếp. Làm sao, bọn họ uống nhầm thuốc sao? Sau đó một đêm Thanh Tử ba thêm ra thật nhiều mới địa hội viên, thêm ra một chút tử trung fans. Trên Internet phát sinh tất cả Sở Thanh cũng không chú ý. Một không lên mạng, hai không nhìn giải trí đầu đề tin tức, thậm chí đưa điện thoại di động đều tắt máy Sở Thanh sẽ quan tâm những thứ đồ ngổn ngang này. Giờ khác này toàn thân hắn tâm đều vùi đầu vào những trận chiến đấu tiếp theo bên trong. Đúng thế. Thời gian một tháng ở Sở Thanh nỗ lực chậm rãi qua đi, tuy rằng ngón giọng phương diện Sở Thanh cảm thấy vẫn là không hài lòng, nhưng ít ra hắn tiến bộ không ít. Sau đó tiết mục chính là đoàn đội nội chiến. Lần này, ngươi dự định vẫn là nguyên sang sao? Ân. Cái gì ca? Đúng lúc gặp gỡ người. Đúng lúc gặp gỡ người. Ân. Chương 184, muội muội ta rất yêu thích ngươi. Theo vào Sở thi hành đào thải quy tắc độ. Đầu tiên là đạo sư đoàn đội bên trong nội chiến, tiếp theo chính là nội chiến thắng lợi các học viên cùng đạo sư của hắn học viên cờ cờ, chỉ có một đường thắng được đến người, cuối cùng mới có thể thu được đến tốt thanh quán quân. Khương Phong học viên bên trong trên căn bản cùng một màu đều là nam học viên. Hơn nữa trên căn bản đều là anh chàng đẹp trai, Sở Thanh ở những người này ở trong phi thường không nổi bật, có điều mỗi một người học viên ở đi vào hậu trường nhìn thấy Sở Thanh thời điểm đều lộ ra một bộ đùa giỡn giống như cầu khẩn ánh mắt nhìn Sở Thanh, hơn nữa đối với Sở Thanh có vẻ phi thường kính trọng. Thanh ca, vòng thứ nhất đối chiến hy vọng không muốn đánh vào ngươi. Đúng đấy, Thanh ca, Amen, chỉ mong ta không muốn đánh vào ngươi a. Ha ha, Thanh ca, chúc phúc ta một làn sóng đi, hy vọng ta có thể thuận lợi qua ải, còn có. Không để cho ta đánh vào ngươi. Sở Thanh nhìn này từng cái đi tới học viên nhất thời cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, chẳng lẽ ta là một ôn thần phải không, làm sao mỗi một người đều nói câu nói như thế này. Ta rất sao dài đến có như thế suy. Vẫn cảm thấy theo ta đánh cùng nhau các ngươi sẽ xui xẻo. Đây cũng quá không lễ phép đi. Sở Thanh đương nhiên không phải ôn thần, còn suy không suy bọn họ không biết, nhưng bọn họ có thể xác định một chuyện, vậy thì là Sở Thanh độ hot rất cao. Nếu như đào thải quy tắc độ chỉ luận với hát, bọn họ tự nhiên là có lòng tin thắng Sở Thanh, thế nhưng dựa theo hiện trường khán giả bỏ phiếu, bọn họ vẫn đúng là tâm hát đối thắng Sở Thanh trong lòng không chắc chắn. Sở Thanh độ hot thật đáng sợ. Đáng sợ tới trình độ nào? Bạch Du Tuyết bên trong có mấy cái học viên nữ đều là Sở Thanh fans, người này khí còn dùng nói sao? Thậm chí ngày hôm nay cùng Sở Thanh cùng đài mấy cái học viên ngầm đều đang bàn luận. Nói những kia học viên nữ ở đụng tới Sở Thanh sau đó có phải là trực tiếp phát huy thất thường nhường Sở Thanh trực tiếp thăng cấp. Dù sao cùng thần tượng đồng thời bờ cờ, áp lực trong lòng khẳng định rất lớn. Đương nhiên này cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là không đề cập tới cũng được. Mấy phút sau, hết thể học viên ở máy quay phim trước chính thức rút thăm, người chủ trì xem lướt qua bọn họ đánh ký lộ ra một nụ cười. Chu Húc đối chiến Hàn Thành. Lý Vân đối chiến Lưu Tinh Vũ. Đỗ Vân Phi đối chiến Sở Thanh. Những học viên khác nghe tới chính mình không có đánh vào Sở Thanh ký sau không tự chủ được địa thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, làm cái kia một vị gọi Đỗ Vân Phi học viên đánh vào Sở Thanh sau đó, trong nháy mắt Đỗ Vân Phi liền bối rối. Ta có phải là nghe lầm? Ta theo Sở Thanh. Đúng là bối rối. Hắn căn bản liền không nghĩ tới chính mình sẽ đánh vào Sở Thanh. Mà những học viên khác ở thấy cảnh này thời điểm, nhất thời đều lộ ra một hiểu ý nụ cười, trong ánh mắt trên căn bản đều là thống nhất cái kia một bộ ngươi tự cầu phúc vẻ mặt. Đồng tình Đỗ Vân Phi. Thanh ca. Nghe nói ngươi lần này là nguyên sang ca khúc. Đỗ Vân Phi bối rối một lát sau theo bản năng mà đi tới Sở Thanh trước mặt, dùng một loại thanh âm trầm thấp hỏi. Ân, đúng đấy. Ồ ồ ồ. Làm Đỗ Vân Phi vẫn không có buông tha cuối cùng một chút hy vọng, hơn nữa cuối cùng này một chút hy vọng khi chiếm được Sở Thanh Phi thường xác thực trả lời cuối cùng cũng đã xác định. Cái kia xác thực là hy vọng. Hắn mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Nguyên sang ca khúc, hơn nữa thanh tử ngón giọng so với mình nhược một điểm, tuy rằng thanh tử nhân khí rất cao, nhưng mình cũng không nhất định thất bại. Cái kia cái gì? Thanh ca. Nếu là nguyên sang ca khúc, ngươi sẽ không có chuyện gì trước tiên chuẩn bị kỹ càng đệm nhạc chứ? Ngạch, cái này không có. Vẫn là chính mình dùng đàn guitar đàn. Ân, đúng đấy, làm sao? Hả, vậy thì tốt. Làm sao? Không, không có gì. Đỗ Vân Phi trong lòng cuối cùng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất, tâm thái của hắn rốt cục khôi phục kiên tĩnh. Lại là nguyên sang ca khúc, vừa không có đệm nhạc, hiện trường biểu diễn cảm giác khẳng định kém rất nhiều. Chính mình ngón giọng lại mạnh hơn hắn không lý do thất bại chứ. Coi như thanh tử nhân khí rất vượng, hiện trường bỏ phiếu không sánh bằng hắn, nhưng cơ hội của chính mình vẫn là rất lớn, tất lại còn có cái khác ba cái đạo sư khống chế quyền sinh quyền sát đây. Người khác không biết nghĩ như thế nào, nhưng ít ra Đỗ Vân Phi trong lòng là nghĩ như vậy. Hơn nữa, thanh tử coi như lại có thêm tài hoa cũng không thể bảo đảm mỗi thủ nguyên sang ca khúc đều có thể hòa chứ. Không thể. Vạn nhất lần này nguyên sang ca khúc không tốt, như vậy. Nghĩ như vậy. Hắn lại cảm giác mình thật giống rất may mắn có thể cùng Sở Thanh phân cùng nhau, vì lẽ đó đông nhiên lại không tên địa hài lòng lên. Sở Thanh cảm giác Đỗ Vân Phi, cái này Đông Bắc Hán tử vẻ mặt rất đặc sắc, vừa mới bắt đầu hỏi mình vấn đề thời điểm một mặt thấp thỏm tựa hồ có hơi lo lắng răng rấp, nhưng sau đó khi nghe đến chính mình trả lời sau đó thấp thỏm vẻ mặt lại đã biến thành thoải mái, sau đó thoải mái dần dần lại đã biến thành vui mừng, thậm chí vui mừng bên trong còn có một bộ ta lượm món hời lớn vẻ mặt. Hàng này đang suy nghĩ gì đồ đâu? Sở Thanh đầy đầu dấu chấm hỏi, thậm chí nhìn Đỗ Vân Phi cái kia thoáng vẻ mặt bị ổi nhất thời có chút trong lòng sợ hãi. Ở các đạo sư vào chỗ sau đó, thi đấu ở một đoạn quảng cáo sau khi kết thúc cũng chính thức bắt đầu rồi. Sở Thanh cùng tổ những học viên khác ở tại một mặt khác, Sở Thanh phân đến tổ thứ tư, nói cách khác phía trước hai tổ đỡ cờ sau khi kết thúc mình và Đỗ Phi Vân tổ này sẽ ra trận, tuy rằng không phải cuối cùng một tổ, nhưng cũng gần như. Thanh ca, ta hơi sốt sắng. Chu Húc là một mi thanh mục tú giang nam tiểu thanh niên, thường ngày xem ra sợ hãi rụt rè có chút tiểu thụ cảm giác. Hắn là tổ thứ nhất lên sân khấu thứ nhất biểu diễn, vì lẽ đó ở thi đấu bắt đầu trước 5 phút đồng hồ hắn rất hồi hộp địa lôi kéo Sở Thanh quần áo. Hát thủ ca mà đã có cái gì tốt căng thẳng. Sở Thanh lắc đầu một cái. Thanh ca, chờ đến phiên ngươi thời điểm ngươi liền biết cái gì là căng thẳng. Chu Húc thở sâu khẩu khí nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, thế nhưng càng như vậy, hắn liền có vẻ càng căng thẳng. Cố lên đi. Thắng thua ngược lại không đáng kể, chỉ cần tận lực là tốt rồi. Căng thẳng thứ này Sở Thanh chân tâm không có cách nào khuyên, đây là một người trong lòng tố chất vấn đề, người khác an ủi kỳ thực chân chính tới nói cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Ân, ta sẽ cố gắng. Ở cuối cùng 30 giây tả hữu, Chu Húc tàn nhẫn mà cắn răng nhìn chằm chằm sân khấu. Có thể thấy, hắn đối với lần tranh tài này phi thường trọng thị, lần tranh tài này đối với hắn mà nói cũng là phi thường trọng yếu, không thể có bất kỳ qua loa. Sau đó, người chủ trì tuyên bố Chu Húc cùng Hàn Thành tên. Hàn Thành so với Chu Húc đúng là có vẻ rất bình tĩnh địa ôm đàn guitar đi lên đài, mà Chu Húc trên mặt rồi lại trồi lên từng kia một căng thẳng. Dù sao, Hàn Thành là ở phía sau hắn hát. Chu Húc hát một thủ Khương Phong hơn 10 năm trước Phù Hoa, mà Hàn Thành cũng đồng dạng hát một thủ Khương Phong năm tháng. Sở Thanh rất chăm chú địa nghe xong bọn họ hát xong ca, sau đó cùng chính mình khá là một hồi, như thế so sánh. Sở Thanh phát hiện mình tuy rằng cùng bọn họ ngón giọng vẫn có một đoạn chênh lệch, có điều, đoạn này chênh lệch đã không có trước lớn như vậy. Tuy rằng Chu Húc rất hồi hộp, nay thủ Phù Hoa cũng không có hát được, nhưng ngón giọng Sở Thanh hãy tìm không đến bất kỳ soi mói địa phương, thiếu hụt thiếu chỉ là về tình cảm diện tập trung vào, mà Hàn Thành lời nói, mặc kệ là cảm tình phương diện tập trung vào cùng kỹ xảo ngón giọng phương diện không thể soi mói, chí ít đối với Sở Thanh tới nói là không thể soi mói. Sở Thanh cảm thấy nếu như thật sự so với hát tới nói, chính mình nên đến thua. Nay một vòng tờ cờ Chu Húc rất đáng tiếc địa bị thua, đương nhiên, cùng với nói tiếc nuối, chẳng bằng nói là hợp tình hợp lý. Một trạng thái hài lòng, một vô cùng xuất sắc, thắng thua chẳng lẽ không là hợp tình hợp lý? Mặc kệ là đạo sư quyết định đi ở, vẫn là trong sân ở ngoài bỏ phiếu đều hướng về Hàn Thành nghiêng về một phía. Làm Chu Húc nghe được bị thua kết cục, nhất thời ở trên vũ đài liền khóc lên. Đúng. Một đại nam nhân dĩ nhiên liền như thế khóc. Cố lên, ngươi rất ưu tú, hát đến cũng không sai, chỉ cần ngươi không sốt sáng là tốt rồi, lần này ngươi thực sự là quá sốt sáng, liền bình thường một nửa đều không có phát huy được. Khương Phong đi tới trên đài vỗ vỗ Chu Húc vai an ủi Chu Húc. Ân, ta. Phụ lòng Khương lão sư ngươi. Chu Húc mặc dù đối với này sân khấu phi thường lưu niệm, nhưng cuối cùng vẫn là rời đi sân khấu. Một ván đặc sắc thi đấu xem xong, Sở Thanh đột nhiên có chút nước tiểu ý. Đang chuẩn bị đi vê đút cờ thời điểm, Chu Húc đi tới Sở Thanh bên cạnh. Thanh ca. Hả? Ta có thể hay không cầu ngươi một chuyện?
Chuyện gì?
Cái kia, có thể hay không giúp ta ký cái tên?
Ký tên.
Sở Thanh nghe được chuyện này nhất thời sững sờ. Đúng đấy, muội muội ta rất yêu thích ngươi, ta vốn là dự định ở cái này sân khấu bên trong lưu đến lâu một chút, nhường muội muội ta cũng vì ta cái này ca sĩ ca ca mà cảm giác được tự hào. Nhưng là, bởi vì ta quá sốt sắng trực tiếp đào thải, nếu như liền như vậy tay không rời đi liền thực sự là quá mất mặt, chí ít ta nghĩ cho muội muội mang theo ít đồ. Chu Húc trong ánh mắt mang theo ước ao.
Được rồi, ký cái nào?
Sở Thanh nhìn Chu Húc cái kia một bộ rất khẩn cầu ánh mắt nhất thời lắc đầu một cái.
Ký này đi, ta dẫn theo đồ vật.
Chu Húc nghe được Sở Thanh sau khi đồng ý nhất thời trên mặt biểu tình thất vọng nhất thời được rồi điểm, vội vã móc ra một vở.
Ký này.
Ân. Chu Húc ở thu được Sở Thanh ký tên sau đó, lần thứ hai lưu luyến nhìn một chút sân khấu, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí một gói kỹ Sở Thanh ký tên xoay người rời đi. Tuy rằng hắn thua, nhưng ít ra, hắn được Sở Thanh ký tên. Ở Chu Húc sau khi rời đi, Sở Thanh tiếp tục nhìn đón lấy thi đấu. Sau đó thi đấu là kẻ cơ bắp Lý Vân đối chiến dịu dàng nam Lưu Tinh Vũ. Hai người hát đến độ không phân cao thấp, các đạo sư cũng đánh cái hòa nhau, cuối cùng trong sân bỏ phiếu lấy mấy phiếu chênh lệch nhường Lưu Tinh Vũ lưu lại. Thanh ca Lý Vân bị đào thải xong cùng Chu Húc như thế đi tới Sở Thanh trước mặt.
Làm sao?
Sở Thanh cảm giác hàng này ánh mắt cùng Chu Húc gần như.
Ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên?
Đệ đệ ta rất yêu thích ngươi.
Vì lẽ đó.
Muốn ký tên.
Sở Thanh khỏe miệng giật giật.
Cho một cái chứ.
Còn có, chúng ta chụp ảnh chung.
Dù sao đều là Khương lão sư thủ hạ học viên.
Lý Vân rời đi.
Lại một vòng thi đấu qua đi, một mang kính mắt thanh niên sợ hãi rụt rè địa đi tới Sở Thanh trước mặt.
Thanh ca.
Ký tên.
Thanh ca thật là thần nhân vậy.
Đệ đệ vẫn là muội muội.
Ngạch, mẹ ta.
Mẹ ta rất yêu thích ngươi. Sở Thanh nhìn mắt kiếng kia thanh niên hài lòng phảng phất đạt được cái gì quán quân như thế nên ngang rời đi, nhất thời trên mặt vẻ mặt phi thường xoắn xuýt.
Chính mình như thế xấu chữ, dĩ nhiên.
Lại rất sao ký rồi đi ra ngoài.
Thật mất mặt, thực sự là quá thật mất mặt.
Sở Thanh đều không thể nào tưởng tượng được tương lai hắn những người hái mộ đem chính mình cái kia xấu xí không thể tả ký tên ở chính mình ánh mắt lắc lư.
Cái kia tình cảnh.
Ta mẹ nha. Chương 185, thi đấu bắt đầu. Thế giới này có một loại đồ vật gọi vật kỷ niệm. Người bình thường đi ra ngoài du lịch thời điểm, đều sẽ ở cái kia du lịch thành thị mang một ít vật kỷ niệm về nhà chứng minh chính mình từng ở trong cái thành thị này trải qua, thuận tiện kỷ niệm một hồi du lịch thời gian. Nếu như tham gia The Verse là một hồi du lịch, như vậy Sở Thanh ký tên chính là du lịch trước thời gian kết thúc sau đó vật kỷ niệm. Hơn nữa này vật kỷ niệm xem ra nghe dễ bán. Bị The Verse cái này sân khấu vòng thứ nhất cờ cờ liền bị đào thải cảm giác vốn là bi ai. Thế nhưng đào thải người bắt được thanh thể ký tên sau đó, tựa hồ loại này bi thương cảm giác ít đi thật nhiều, chí ít bọn họ lúc rời đi dồn dập lấy ra di động, ngay lập tức gọi một cú điện thoại. Tuy rằng vòng thứ nhất liền cờ cờ thất bại có chút tiếc nuối, nhưng ít ra bắt được thanh thể ký tên. Chí ít cũng không tính tay không trở về đi thôi. Đều thành thanh tử fans cáo biệt sẽ đặng đùi xuyên lắc đầu một cái có chút không nói gì.
Thanh tử hàng này.
Tại sao ta cảm giác chúng ta đều đang ra sức địa ở thế thanh tử ở đánh quảng cáo?
Chế tác người, học viên, còn có đạo sư, tại sao ta cảm giác mỗi một thứ đều có thanh tử bóng người?
Chu Lê Minh nhìn lại một người học viên cầm thanh tử ký tên sau khi rời đi đột nhiên cảm khái. Khương Phong đúng là duy trì đạo sư tôn nghiêm yên lặng mà nhìn phía dưới muốn xuất chiến người. Sau đó muốn xuất chiến chính là Sở Thanh cùng Đỗ Vân Phi. Hắn xem ra rất bình tĩnh. Đương nhiên trong lòng hắn là nghĩ như thế nào liền không ai biết rồi. Chỉ ít dư quang thỉnh thoảng mà nhìn thanh tử ánh mắt xoắn xuýt dáng dấp chứng minh trong lòng hắn tuyệt đối có như vậy một tia vê muốn nói. Bạch Du Tuyết thì lại trước sau là một mặt nhàn nhạt răng dấp,
xem ra như vậy không dính khói bụi trần gian, cao như vậy lạnh, tựa hồ mặc kệ Sở Thanh xem ra làm sao đều không có quan hệ gì với nàng. Ân, coi như Sở Thanh lên trời đều không có quan hệ gì với nàng. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Đào thải học viên cũng không ảnh hưởng thi đấu, trái lại đem so với thi đấu bầu không khí mang tới cao trào nhất. Tất cả mọi người đều nhìn Sở Thanh cùng Đỗ Vân Phi phương hướng. Đón lấy là Sở Thanh đấu với Đỗ Vân Phi, xin mời học viên lên đài. Làm người chủ trì âm thanh chậm rãi lúc vang lên, Đỗ Vân Phi nhìn Sở Thanh một chút ngẩng đầu ưỡn ngực địa ôm đàn guitar đi tới đài. Bước chân của hắn rất mạnh mẽ, hơn nữa cảm giác có như vậy từng tia một len keng, tựa hồ mang theo lớn lao chiến ý. Sở Thanh nhưng là sờ sờ đàn guitar, ở lên đài trước hắn điều qua này đàn guitar âm cắt tiếng nói của hắn vẫn là rất tốt hẳn là cao đương hóa, giá cả tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1 vạn. Ibia, ta có thể tuyệt đối không nên đem này đàn guitar cho đàn hỏng rồi. Sở Thanh nhưng trong lòng là nghĩ như vậy. So với Đỗ Vân Phi ngẩng đầu ưỡn ngực chiến ý tràn đầy, Sở Thanh là cẩn thận từng ly từng tí một địa ôm đàn guitar đi tới đài, cả người xem ra không có bất kỳ khí thế, hơn nữa làm cho người ta có một tí kẹo như thế sợ cảm giác. Thậm chí, ngươi không cảm giác được trên người hắn có bất kỳ tự tin cảm. Hoa! Thanh tử cố lên! Thanh tử cố lên! Cổ vũ! Có điều cùng Sở Thanh lên đài trước cái kia một bộ sợ dạng ngược lại chính là hắn vừa đi lên đài chớp mắt phía dưới khán giả nhưng phi thường điên cuồng hò hét lên, không ít khán giả ở phía dưới vung vẩy thanh tử nhãn hiệu, hưng phấn đến dường như chính mình trúng rồi 5 triệu giải thưởng lớn như thế. Thanh tử rốt cục muốn lên đài sao? Sở Thanh bị không khí này thoáng kinh ngạc một hồi, cả người hổ khu chấn động. Đám người này xảy ra chuyện gì, như thế này? Muốn thận trọng a. Sở Thanh nhìn xuống diện khán giả một chút hơi thở phào. Lên đài trước thời điểm hắn không cái gì căng thẳng cảm, nhưng này bị khán giả một hoan hô, cũng hoan hô ra căng thẳng cảm, thậm chí hắn cảm giác mình mặc kệ làm sao ôm đàn guitar đều cảm giác là như vậy không hài hòa. Thế nhưng, hắn vừa nghĩ cũng chính mình thời gian dài như vậy nỗ lực sau đó, trong lòng cái kia phần căng thẳng cảm liền ít một chút. Thời gian dài như vậy nỗ lực luyện tập. Một chút học tập hát kỹ xảo, luyện tập ngón giọng, thử nghiệm chuyển âm phương vị. Không biết bao nhiêu lần bị Vương lão gian dạy. Không biết bao nhiêu lần âm thanh đều hát đến khàn khàn đau đớn, nhưng hắn vẫn là tiếp tục vứt bỏ tất cả ý nghĩ luyện tập ca, xưa nay đều chưa hề nghĩ tới những ý niệm khác. Ta lên đài mục đích xưa nay đều chỉ có một, vậy thì là dùng âm thanh của ta hát tốt bài hát này là tốt rồi. Cho tới cái khác cũng không cần quản. Nghĩ như vậy, căng thẳng cảm rốt cục không còn. Hắn ôm chặt đàn guitar. Hiện tại, rốt cục muốn đến chứng minh chính mình thời điểm sao? Xin hỏi hai vị có cái gì muốn cùng đạo sư cùng hiện trường khán giả nói sao? Người chủ trì đem mịp rổ phổn đưa tới Đỗ Vân Phi trước mặt. Đỗ Vân Phi cầm ống nói liếc mắt nhìn Khương Phong, sau đó lục tục nhìn Chu Lê Minh, Đặng Đùi Xuyên cùng với Bách Lưu Tuyết ba cái đạo sư. Hắn thoáng ấp ủ một hồi, rốt cục mở miệng. Cảm tạ các vị lao sư dốc lòng chỉ đạo, thời gian dài như vậy tới nay, ta cảm giác mình tiến bộ rất nhiều, đây là một chuyên nghiệp khiêu vũ đài, bằng thực lực nói chuyện, ta nghĩ dùng tiếng ca để chứng minh chính mình. Tuy rằng thanh tử là một đối thủ phi thường mạnh mẽ, nhưng ta tin tưởng ta nhất định có thể. Đỗ Vân Phi lẻ loi tán tán địa nói một chút cảm tạ. Đương nhiên từ Đỗ Vân Phi trong lời nói có thể nghe được hắn vẫn còn có chút căng thẳng, dù sao âm thanh mang theo tiếng rung. Nói không sốt sáng đó là không thể, tuy rằng chính hắn cảm thấy có thể thắng, nhưng là dù sao cũng là một như vậy khiêu vũ đài, hơn nữa dưới đài có nhiều như vậy khán giả chính đang nhìn kỹ hắn, nhìn hắn. Đương nhiên, này cũng không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là những này khán giả phần lớn thật giống rất sao là Sở Thanh fans. Quan chúng ánh mắt nhìn hắn, hắn dĩ nhiên không hiểu ra sao mà sản sinh một loại những này khán giả thật giống hy vọng hắn thua ảo giác. Giời ạ! Không thể lại nhìn, tuyệt đối không thể lại nhìn. Hắn liền vội vàng đem loại này đáng sợ ảo giác ép xuống, sau đó đưa mắt nhìn sang nơi khác, hắn sợ chính mình lại liếc mắt nhìn trực tiếp tâm thái đều xem vỡ. Thanh từ đây, ngươi có lời gì muốn cùng các vị nói? Người chủ trì đem mịt rổ phổn đưa cho Sở Thanh. Ngậy! Cái kia, cảm tạ The Voice cái này sân khấu, cảm tạ các vị các đạo sư, cũng cảm tạ khán giả, ta sẽ cố gắng hát tốt bài hát này. Sở Thanh rất bình tĩnh, tựa hồ có hơi công thức hóa nói câu nói này. Nghe tới tặc có thứ tự. Không còn. Người chủ trì chuẩn bị nghe Sở Thanh tiếp tục nói. Nhưng là... Sở Thanh đứng thẳng người không nói tiếng nào. Nhanh như vậy nói xong rồi. Hắn vốn là cho rằng Sở Thanh sẽ giống như những người khác nói một chút tâm lý phế phủ, hoặc là nói một ít mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều không có chuyện gì loại hình, nhưng là hắn căn bản cũng không nghĩ đến Sở Thanh cảm nghĩ cũng chỉ có đơn giản một câu nói. Giành được phần thưởng cảm nghĩ. Không biết tại sao, người chủ trì đầu óc sản sinh như thế một ý nghĩ. Không còn. Sở Thanh gật gù, sau đó rất bình tĩnh.
Được.
Người chủ trì đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại sau đó đi tới chủ trì trên đài.
Như vậy, phía dưới ta tuyên bố, bản vòng tờ cờ, chính thức bắt đầu.
Sở Thanh cùng Đỗ Vân Phi nắm tay, sau đó lẫn nhau cầm ống nói lên đi tới hai bên địa phương.
Khoảng một phút qua đi, ánh đèn chiếu vào Đỗ Vân Phi trên người, trên sân mọi ánh mắt nhìn Đỗ Vân Phi.
Đỗ Vân Phi thở một hơi thật dài, hắn nhắm mắt lại.
Mặc kệ phía dưới Sở Thanh fans có bao nhiêu, mặc kệ như thế nào, hắn đều cảm giác mình so với Sở Thanh cường.
Chí ít, chính mình sẽ không bị Vương Lão cho không hề mặt mũi gian dạy.
Chí ít Vương Lão đang nói đến hắn ngón giọng thời điểm, sẽ nói một câu không sai.
Cho tới Sở Thanh đây.
Ở Đỗ Vân Phi trong ấn tượng, Vương Lão vẫn là gian dạy Sở Thanh, trừ gian dạy ở ngoài, thật giống không có cái khác.
Sau đó, Đỗ Vân Phi há mồm.
Đã từng, năm đó, chúng ta...
Đây là một thủ dân giao ca khúc, tên là Cố Hương Mây.
Là một lâu năm ca sĩ hát ca.
Làm Đỗ Vân Phi mở hát trong nháy mắt, Sở Thanh liền bị Đỗ Vân Phi thành tuyến cảm hóa.
Bình thường xem Đỗ Vân Phi mang kính mắt mũ, trang phục đến một bộ triều mẫu nam dạng, rất khó tưởng tượng Đỗ Vân Phi âm thanh là như vậy tàng thương mạnh mẽ.
Theo và Sở trên sàn nhảy chỉ cần có thể bị đạo sư tuyển chọn học viên, trừ Sở Thanh ở ngoài ngón giọng không có một là kém, ngón giọng, Sở Thanh chân tâm là lót đáy.
Tang thương âm thanh hơn nữa hầu như không thể soi mói ngón giọng, nhường Đỗ Vân Phi rất hoàn mỹ đến diễn dịch bài hát này.
Coi như chưa từng nghe qua thủ ca Sở Thanh đều cảm giác nghe tới rất thoải mái, rất có hoài cựu cảm giác.
Siêu trình độ phát huy.
Đặng Đùi Xuyên nhỏ giọng địa ở Khương Phong bên thai hơi nghị luận.
Ân, vâng.
Khương Phong gật gù.
Xem ra thanh tử nguy hiểm.
Chu Lê Minh gật gù.
Ta phỏng chừng thanh tử cũng bị đào thải, coi như thanh tử siêu trình độ phát huy một lần, phỏng chừng cũng là nguy hiểm.
Đặng Đùi Xuyên lắc đầu một cái tựa hồ đã biết kết cục.
Mấy phút sau, một khúc ca, toàn bộ hiện trường truyền đến tiếng vỗ tay.
Em hai ca quả thật có thể làm người thay đổi sắc mặt, liền ngay cả Sở Thanh cũng theo bản năng mà vỗ tay.
Rất tốt.
Hát xong sau, Đỗ Vân Phi thật dài thở ra một hơi, vừa nãy bài hát này hắn tương đương tập trung vào, coi như là chính hắn đều cảm giác mình hát đến tốt vô cùng, coi như luyện tập thời điểm cũng không có một lần hát đến so với lần này tốt đẹp.
Cái cảm giác này rất tốt.
Nhìn Sở Thanh, Đỗ Vân Phi cảm giác mình lập tức liền sẽ trải nghiệm đến một loại nghiền ép vui vẻ.
Làm phun ra khẩu khí kia sau đó, Đỗ Vân Phi cảm thấy nếu như mình vẫn duy trì trạng thái như thế này, như vậy chính mình gần như có thể vấn đỉnh Khương Phong tổ thứ nhất, hắn có cái này tự tin.
Cho tới Sở Thanh.
Hắn cảm giác mình không cần thiết đem Sở Thanh xem là đối thủ.
Tuy rằng Sở Thanh độ hot rất vượng, thế nhưng lần này chính mình là siêu trình độ phát huy, hơn nữa cảm tình cũng tương đương tập trung vào.
Sở Thanh.
Sở Thanh không thể là đối thủ mình.
Hiện tại, xin mời tuyển thủ trao đổi vị trí, Sở Thanh bắt đầu đại khái dừng lại mấy giây sau, người chủ trì âm thanh vang lên.
Sở Thanh cầm microphone, ở cùng Đỗ Vân Phi sượt qua người thời điểm thật không có cái gì áp lực.
Cố lên.
Đỗ Vân Phi hơi ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, khi đi ngang qua Sở Thanh bên người thời điểm, Đỗ Vân Phi hơi dừng lại một chút, âm thanh mang theo một tí kẹo như thế cường giả phong độ.
Cảm tạ.
Sở Thanh cục lốc nở nụ cười.
Đỗ Vân Phi xác thực hát rất khá.
Có điều, chính mình đây.
Hô.
Sở Thanh hít một hơi, đứng chính giữa sân khấu đầu tiên là nhắm mắt lại, sau đó cầm lấy đàn guitar.
Hắn tin tưởng chính mình khoảng thời gian này nỗ lực cũng không phải uổng phí.
Hắn có thể hát tốt bài hát này.
Hắn sẽ không cùng bất luận người nào so với, chỉ cần cùng chính mình so với là tốt rồi.
Sẽ đào thải.
Sở Thanh sẽ lo lắng cái này.
Đùa giỡn.
Chương 186, ta muốn tiếng vỗ tay.
Rất nhiều lúc, Sở Thanh đều không cho là mình là một rất người có thiên phú.
Thế giới này không thể phủ nhận có thật nhiều thiên tài, nhưng hắn xưa nay cũng không cảm thấy được mình là trời mới.
Coi như Sở Thanh sống lại đến thế giới này có vài thứ thoáng không giống sau đó, Sở Thanh cũng trước sau mang theo khiêm tốn tâm thái.
Hắn cảm giác mình cái gì cũng không bằng người khác, nếu như mình thật muốn cùng người khác so với, chính mình muốn so với người khác càng cố gắng càng chăm chú mới đúng.
Vì lẽ đó, mặc kệ Vương Hiểu Điền là cỡ nào răn dạy Sở Thanh ngón giọng, đối với Sở Thanh yêu cầu là cỡ nào nghiêm ngặt thậm chí đến hà khắc mức độ, thậm chí có một ít lời nói đến mức mặt Khương Phong đều nghe không vô muốn khuyên nhủ Vương Hiểu Điền, nhưng Sở Thanh nhưng thủy chung lộ ra cục lốc nụ cười, khiêm tốn địa tiếp thu, không ngừng nhắc nhở mình không thể tái phạm lần thứ hai sai lầm.
Thời gian một tháng, Sở Thanh đúng là phi thường nỗ lực, thậm chí ngay cả nằm mơ đều mơ tới chính mình đăng ca.
Sở Thanh tiến bộ rất nhanh, tuy rằng chính hắn cũng không cảm thấy, nhưng Vương Hiểu Điền lại biết Sở Thanh tiến bộ rất thần tốc.
Đương nhiên khoảng cách chuyên nghiệp ca sĩ còn cách một đoạn, thế nhưng Sở Thanh cùng trước so với thực sự là như hai người khác nhau.
Vương lão sư, ta làm sao mới có thể biết mình ngón giọng có phải là không thành vấn đề.
Ở thi đấu sắp bắt đầu mấy ngày bên trong, Sở Thanh quay về Vương Hiểu Điển hỏi ra vấn đề này.
Hát một bài muốn thử thách ngón giọng ca, nếu như ngươi có thể hát hạ xuống, như vậy ngón giọng liền không thành vấn đề, nếu như ngươi hát không tới, như vậy ngươi ngón giọng liền có vấn đề.
Thật sao?
Ân, nếu như ngươi muốn khiêu chiến một hồi chính mình, liền không muốn cầu ổn, thử một lần đột phá chính mình lĩnh vực.
Sở Thanh nghe xong Vương Hiểu Điển sau đó trở lại suy nghĩ thời gian thật dài, rốt cục nghĩ đến như thế một ca khúc.
Đúng lúc gặp gỡ người.
Hắn muốn hát bài hát này.
Ngươi nói Tân Quý Phi say rượu.
Đùa giỡn, Sở Thanh nếu có thể một người hát bài hát này, hắn ngón giọng còn như phá thiên tế.
Chúng ta khóc.
Chúng ta cười.
Chúng ta ngẩng đầu nhìn trời không.
Ngôi sao còn sáng mấy viên.
Chúng ta hát.
Thời gian ca.
Sở Thanh cóng lấy đàn guitar.
Phi thường ôn nhu biểu diễn đàn guitar, âm thanh không tính là trầm thấp, cũng không tính được cao. Sở Thanh rất bình tĩnh.
Chính như bài hát này hát như thế, Sở Thanh trên mặt vẻ mặt mang theo một loại hoài niệm cảm tình.
Vào hí.
Đúng, Sở Thanh căn cứ bài hát này ca từ cho mình ảo tưởng một kịch bản, sau đó hắn dựa theo cái này kịch bản vào hí.
Tâm thái của hắn rất tốt, trạng thái cũng không sai.
Đạo sư vị trên.
Rất bình thản,
xoẳng, nghe không ra mùi vị gì.
Chu Lê Minh híp mắt bình luận.
Tạm thời nghe không ra món đồ gì, có điều Thanh Tử ngón giọng so với trước tốt hơn rất nhiều, chí ít phía trước này vài câu hát đến không cái gì đáng giá soi mói.
Cảm tình rất tập trung vào, tuy rằng Đỗ Vân Phi trước cảm tình cũng coi như tập trung vào, có điều cùng Thanh Tử so sánh còn giống như có chút chênh lệch, ta không hiểu ra sao có loại cảm giác, Thanh Tử thật giống biến thành hắn hát người kia đặng đùi xuyên tinh tế lĩnh hội Sở Thanh ca sau đó bình luận.
Trên sàn nhảy,
Sở Thanh âm thanh bắt đầu chậm lại.
Phía trước này vài câu Sở Thanh là nhắm mắt lại hát, hắn hát thời điểm cảm tình rất tập trung vào, lại như đóng kịch thời điểm như thế tập trung vào.
Hết sức chăm chú, liền chi tiết nhỏ đều làm được rất đúng chỗ.
Đọc trái tim đen đú ám truyền tại.
Kỳ thực mặc kệ là đóng kịch cùng hát Sở Thanh đều tìm tới một loại điểm giống nhau, vậy thì là đem chính mình trực tiếp đại vào kịch bên trong nhân vật ở trong, đem chính mình đã biến thành kịch bên trong người.
Giờ khắc này Sở Thanh đã đem chính mình đã biến thành tuổi hấu thơ thời điểm bé trai nắm tiểu tay của cô bé, không buồn không lo mà nhìn tinh không, đếm lấy ngôi sao, hát một thủ không tính là lãng mạn, nhưng giá trị tuyệt đối đến vĩnh viễn ở lại trong trí nhớ, tuyệt đối có thể vẫn hoài niệm ca.
Hết thảy đều là mỹ hảo, hết thảy đều là tân sinh, tất cả đều là ngọt ngào.
Này, chính là cái gọi là thanh mai trúc mã.
Mới hiểu được lẫn nhau ôm ấp.
Đến cùng là vì cái gì?
Sở Thanh từ từ mở mắt ra, không buồn không lo bé trai dần dần lớn rồi, dần dần mà cảm giác được một tia tình ý, này tia tình ý tiếp tục từ từ ở bé trai trong lòng tẩm bổ mà sinh, hóa thành một loại tên là mối tình đầu đổ vật.
Hắn bắt đầu hiểu được.
Hiểu được giắt tay, hiểu được ôm ấp, thậm chí hiểu được một chút hàm nghĩa.
Sau đó, Sở Thanh sâu thở một hơi, con ngươi dần dần mà có chút phóng to, thanh tuyến chậm rãi bắt đầu kéo dài, kéo dài.
Sau đó, Sở Thanh dùng hết trong thân thể có thể dùng sức mạnh, đương nhiên, đem loại sức mạnh này lại áp xúc lên.
Bởi vì ta đúng lúc gặp gỡ người.
Lưu lại dấu chân mới mỹ lệ.
Gió thổi hoa rơi lệ như mưa.
Bởi vì không muốn chia lịa.
Bởi vì đúng lúc gặp gỡ người.
Lưu lại 10 năm mong đợi.
Nếu như lại gặp gỡ,
ta nghĩ ta sẽ nhớ tới ngươi.
Sở Thanh chơi đàn guitar, cả người đã chìm đắm ở ca khúc bên trong, đã hóa thành cái kia thiếu nam thiếu nữ phân biệt sau đó con trai.
Hoa, bay xuống, người ly biệt.
Một số thời khắc, thanh mai trúc mã sẽ bởi vì đủ loại lý do mà rời đi.
Đã từng cho rằng mãi mãi cũng sẽ cùng nhau thanh mai trúc mã tách ra trước, bọn họ lẫn nhau ước định 10 năm lại gặp lại.
Loại này ước định là cỡ nào hấu trĩ, lại buồn cười giường nào sự tình a.
Thế nhưng hai người nhưng phi thường nghiêm túc. So với bất luận là đồ vật gì đều phải chăm chỉ.
Sở Thanh âm thanh bắt đầu trở nên cao vút, âm điệu cũng xoay chuyển.
Đây là một loại khiêu chiến, mà Sở Thanh đối mặt loại này khiêu chiến có thể nói là không có gì lo sợ, bởi vì hắn cảm thấy đây là một loại đột phá.
Khe nằm.
Cái gì?
Chu Lê Minh cùng Đặng Bùi Xuyên hai người theo bản năng mà mở mắt ra, con người hơi co rụt lại, thậm chí bị Sở Thanh loại này phi thường quái lạ cách hát cho chấn động rồi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy cách hát.
Bọn họ phát hiện Sở Thanh trong thanh âm cảm tình 10 phần, sức cuốn hút cũng 10 phần, khiến cho bọn họ không cảm thấy liền hiện ra Sở Thanh muốn thông qua âm thanh biểu đạt cố sự.
Cố sự?
Đúng, bọn họ không hiểu ra sao địa cảm giác Sở Thanh cũng không phải đàn ca, là đang kể chuyện cũ, nhưng lại vừa nhìn, lại cảm thấy Sở Thanh không phải kể chuyện xưa, mà là biến thành ca bên trong người kia, chính đang diễn cố sự.
Hát, nhưng lại không phải hát, nói cố sự, nhưng lại không phải đang nói cố sự, biểu diễn.
Đúng.
đây là một hồi biểu diễn. Bạch Du Tuyết vốn là bình tĩnh mặt hơi né qua từng tia kinh ngạc. Không thể đi. Chính mình cũng hát khóc. Đùa giỡn đi. Đỗ Vân Phi trừng hai mắt, hắn khoảng cách Sở Thanh gần nhất, vì lẽ đó hắn có thể nhìn rõ ràng Sở Thanh vẻ mặt. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn thật giống nhìn thấy Sở Thanh tốt viền mắt hơi có chút đỏ. Thật khóc. Đại ca, hát một bài ca mà thôi, tất yếu dùng sức như thế quá mạnh sao. Ngươi làm chính mình đang diễn trò A. Ngươi diễn kỹ này cũng thực sự là quá phô trương điểm đi. Nhưng là, không biết tại sao, ta nghe Thanh Tử hát, ta làm sao đều có loại muối chua xót cảm giác. Tại sao, trong đầu của ta nhớ tới Thanh Mai Trúc Mã, ước định mấy chữ này. Ta điên rồi. Trên sàn nhảy, đèn chiếu dọi xuống, Sở Thanh vẫn ở hát, cười. Dường như một, người ngâm thơ rong. Chúng ta khóc. Chúng ta cười. Chúng ta ngẩng đầu nhìn trời không. Ngôi sao còn sáng mấy viên. Chúng ta hát. Thời gian ca. Mãnh liệt nhớ nhung như cuồng phong mưa xối xả như thế mãnh liệt mà ra, sau đó, lần thứ hai trở về bình tĩnh. Lần thứ hai biến thành nhàn nhạt cảm tình, nhàn nhạt nhớ nhung, nhàn nhạt chờ đợi. Sở Thanh có một loại rất kỳ quái khí chất, sự phong độ này chính là có thể cảm hóa người, Sở Thanh đem chính mình làm diễn viên cái kia một bộ cùng hát dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng đây chỉ là một thủ xem đơn giản ca, thế nhưng bầu không khí như thế này, loại này sức cuốn hút nhưng chưa từng giảm thiểu, trái lại càng nồng nặng. Ở hát lần thứ hai thời điểm, Sở Thanh viền mắt không cảm thấy liền chạy ra một chút óng ánh. Tựa hồ, trong ký ức có một bóng người mông lung, dường như Thanh Mai Trúc Mã như thế chờ đợi hắn. Ước định, 10 năm sau đó, nếu như ngươi còn nhớ ta, như vậy, chúng ta liền ở cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Thời gian 10 năm, hay là rất ngắn, nhưng lại rất dài, thời gian 10 năm, có thể thay đổi quá nhiều đồ vật. Ai lại sẽ chân chính vì một mịt mờ ước định, chân chính chờ đợi 10 năm đây? Bởi vì ta đúng lúc gặp gỡ người. Lưu lại dấu chân mới mỹ lệ. Gió thổi hoa rơi lệ như mưa. Bởi vì không muốn chia lịa. Nghe tới Sở Thanh hát đến này thời điểm, Đặng Bùi Xuyên theo bản năng mà đứng lên, xem Sở Thanh ánh mắt hơi hơi ngơ ngác. Theo Đặng Bùi Xuyên đứng lên đến sau đó, Chu Lê Minh cũng là đứng lên. Sao có thể có chuyện đó? Sở Thanh lại truyền âm. Không đúng, không phải truyền âm, là truyền cảm tình. Mặc dù là tương đồng ca tử, thế nhưng cảm tình nhưng hoàn toàn khác nhau. Nếu như trước cảm tình hơi hơi đau thương, như vậy lần này cảm tình nhưng đã biến thành một loại kiên định. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến một từ ngữ, vậy thì là thề non hẹn biển. Rõ ràng trên đài Sở Thanh một người đang ca, thế nhưng bọn họ nhưng quỷ dị mà cảm giác bên cạnh tựa hồ xuất hiện một đoạn rất tốt đẹp tuổi hấu thơ chuyện cũ. Bé gái bé trai ước định, chờ đợi, sau đó, 10 năm sau bọn họ gặp gỡ. Tuy rằng, Sở Thanh ngón giọng cũng không có làm được hoàn mỹ, nếu như cha cứu vẫn mang theo một ít tì vết, thế nhưng đến mức độ này, ngón giọng đã không có ai đi quan tâm. Sở Thanh tiếp tục hát. Thời gian, một chút qua, rất ngắn ngủi, một ca khúc dù sao cũng không dài, mới mấy phút. Thế nhưng mấy phút, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác bọn họ nghe xong một cảm động cố sự. Nếu như lại gặp gỡ, ta nghĩ ta sẽ nhớ tới ngươi. Dâng trào nhớ nhung như nước thủy triều, dâng trào chờ đợi, chờ hết thể đều qua sau đó, hết thể đều khôi phục kiên tĩnh. Làm hát câu cuối cùng ca ca từ thời điểm, Sở Thanh âm thanh rất nhẹ. Rất nhẹ. Ca đã hát xong, cố sự cũng đã nói, khí cũng diễn xong. Sở Thanh nhìn đứng lên đến hai cái đạo sư cùng với tuy rằng duy trì bình tĩnh, thế nhưng trong ánh mắt có chút chấn động thương phong, còn có, một mặt trầm mặc Bách Du Tuyết. Sở Thanh quay về bọn họ bái một cái, kết cục như thế nào đối với Sở Thanh tới nói đã không phải rất trọng yếu. Sở Thanh cảm giác mình đã tận lực, tuy rằng ngón giọng mặt trên chính hắn cũng biết hơi có chút không đủ, thế nhưng Sở Thanh nhưng không có cảm giác có cái gì tiếc nuối. Bởi vì hắn cảm giác được sự tiến bộ của chính mình. Chỉ cần tiến bộ hắn liền cảm giác rất hài lòng. Lại nói đã tận lực liền không có bất kỳ vật gì có thể hối hận. Thỏa mãn là thỏa mãn, có điều. Nhưng Sở Thanh có chút buồn bực chính là, người khác hát xong sau đó ít nhiều gì cũng sẽ có chút tiếng vỗ tay, mà chính mình đây. Hát xong sau đó dĩ nhiên quỷ dị mà không ai vỗ tay. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ hát đến mức rất nát? Không nên a. Sở Thanh nhìn phía dưới khán giả cùng đạo sư. Khán giả vẻ mặt có chút đờ ra. Sở Thanh có chút lúng túng, các ngươi đúng là cho ta một điểm tiếng vỗ tay à, ta như thế ra sức hát như thế ra sức diễn, các ngươi dĩ nhiên không có chút nào cho ta tiếng vỗ tay, này có phải là quá không có tố chất? Ngay ở Sở Thanh coi chính mình muốn ảo nao chờ đợi người chủ trì tuyên bố hát kết thúc, chính mình sẽ rất lúng túng bị đào thải thời điểm, đột nhiên tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Chương 187, đem người nghiền ép. Thanh tử bài hát này. Không biết tại sao. Ta nghe lần thứ nhất bài hát này thời điểm cảm giác bài hát này rất quái lạ, hắn loại này quái lạ làn điệu nhường ta rất không thích ứng, thậm chí cảm giác đầu tiên bài hát này là một thủ lấy lòng mọi người nát ca, nhưng là đang nghe lần thứ hai thời điểm, ta đột nhiên cảm giác được một loại rất kỳ quái hoài niệm cảm, thật giống trong thân thể ta có món đồ gì bị xúc di chuyển, bài hát này, ngươi cần nghe mấy lần mới có thể nghe ra mùi vị. Ngươi cũng có cái cảm giác này sao?
Ta cũng có, lần thứ nhất nghe tới thật sự không cảm giác được cái gì, hơn nữa mơ hồ có loại buồn nôn cảm, nhưng là nghe lần thứ hai nhưng không giống nhau, bài hát này rất có mùi vị.
Ta thật giống bị bài hát này cho tẩy não, trong đầu không ngừng vang vọng bài hát này giai điệu, bởi vì đúng lúc gặp gỡ người, khe nằm, ta rất sao đều đi theo hành lên.
Bài hát này sẽ không phải biến thành thần khúc đi.
Ta cảm thấy có thể.
Vô địch rồi, thanh tử vô địch rồi.
Các ngươi ở nói nhăng gì đó, các ngươi lẽ nào không nhìn thấy thanh tử hát bài hát này thời điểm hát khóc sao?
Thanh tử cảm tình tập trung vào là thật sự, nếu như ta không có đoán sai thanh tử khả năng ở lúc còn rất nhỏ cũng có như thế một vị thanh mai trúc mã, cũng có như thế một ước định, nếu không thanh tử không thể vô duyên vô cớ viết bài hát này, vẫn là nội tâm của hắn chân thực khắc họa.
Bị ngươi vừa nói như thế, ta tựa hồ cảm giác được thanh tử hát thật là có một tí kẹo như thế tan nát cõi lòng cảm giác, nguyên lai đã từng có một thanh mai trúc mã à, không trách cảm tình như thế tập trung vào đây.
Đúng đấy.
Mạng lưới trực tiếp trên bình đài, đếm không hết màn đạn phát tới, bạn bè trên mạng nghe Sở Thanh hát ca, dồn dập suy đoán Sở Thanh tại sao muốn viết bài hát này, dồn dập cảm thấy bài hát này bên trong khẳng định có cái gì liên quan với mối tình đầu loại hình cố sự.
Đương nhiên, không có ai sẽ hoài nghi bài hát này không tốt.
Đây là một thủ rất thần kỳ ca.
Mới vừa lúc mới bắt đầu, ngươi cảm giác bài hát này rất kỳ quái, dù sao tiếng nói của hắn cùng giọng hát đều do quái, cảm giác rất khó tiếp thu.
Nhưng là lần thứ hai nghe thời điểm, ngươi về không hiểu ra sao địa cảm giác ca bên trong đồ vật thẩm thấu tiến vào nội tâm của ngươi nơi sâu xa.
Dù sao, một thủ có thể xúc động ngươi sâu trong linh hồn ca, ngươi sẽ cảm thấy hắn không tốt sao.
Thanh tử,
ngươi lại tiến bộ.
Triệu Dĩnh Nhi nắm điện thoại di động làm xem xong Sở Thanh biểu diễn sau đó trong lòng bay lên tự hào cảm, đồng thời vì là Sở Thanh tiến bộ mà cảm giác được hài lòng, thật giống ở phía trên hát người kia là chính mình.
Nhưng là, sau đó Triệu Dĩnh Nhi trong lòng lại có như vậy một ít rung động.
Thanh tử, ở ngươi trong lòng người kia là ai?
Ngươi đến cùng ai ước định 10 năm?
Triệu Dĩnh Nhi nghĩ tới đây thời điểm, nhất thời phương tâm hơi ngưng lại, tuy rằng nàng cùng Sở Thanh cái này dù một mụn nhọt đã xem như là xác định một chút ái.
Mọi quan hệ, nhưng ái.
Mọi quan hệ chỉ là ái.
Mọi quan hệ, thậm chí bọn họ còn không phải chính thức bạn bè trai gái.
Hai phu thê đều có thể ly hôn, huống chi nàng cùng Sở Thanh liền chính thức bạn bè trai gái cũng không tính là đây.
Thanh tử, ngươi chờ một chút ta, chúng ta hết bận liền đến tìm ngươi, cùng ngươi đồng thời lục xong cái này tiết mục.
Triệu Dĩnh Nhi cắn răng để điện thoại di động xuống nhắm mắt lại.
Nàng không thể lại nhìn, nàng cần nghỉ ngơi.
Nàng ngày mai còn muốn đi một cái khác thành thị đi tuyên truyền. Thời gian rất gấp, để cho nàng cá nhân nhàn rỗi thời gian tương đương thiếu.
Coi như lần này xem Sở Thanh hát cũng là bận rộn bên trong bỏ ra thời gian đến.
Nàng rõ ràng, rất nhiều lúc, rất nhiều người đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà bỏ qua.
Triệu Dĩnh Nhi không muốn bỏ qua.
Có mấy người bỏ qua chính là cả đời.
Có chút ái tình nhất định phải chính mình đi tranh thủ.
Vương Ánh rất mệt mỏi.
Ngại Hà Sơn hậu kỳ tuyên truyền chân tâm không có nàng trước nghĩ đơn giản như vậy, có thật nhiều lực cản. Hơn nữa chiếu phim thời điểm cũng đụng tới rất rất nhiều lực cản, cũng không có mấy cái xì nờ mạt xem trọng Ngại Hà Sơn, coi như xem trọng mấy cái xì nờ mạt cũng không có cho bọn họ nhiều mấy khối màn ảnh, cùng bình thường nửa đêm điện ảnh xếp bố gần như.
Vương Ánh tuy rằng rất có năng lực, nhưng nàng dù sao chỉ là một người phụ nữ, nàng rất liều mạng, rất nỗ lực, thế nhưng, một công ty trong ngoài cần muốn an bài đồ vật thực sự là quá nhiều, tuy rằng nàng miễn cưỡng vấp đi, nhưng là rất mệt mỏi.
Loại này hề phải là toàn thân tâm.
Lại là không cảm thấy bận bịu cả ngày sau, Vương Ánh nằm ở trên giường nhìn trần nhà.
Thời khắc này nàng đột nhiên rất muốn Sở Thanh.
Sở Thanh cái kia cục lốc nụ cười, ánh mắt chân thành, thanh âm ôn nhu trước sau trong lòng nàng bồi hồi.
Nàng nói không rõ ràng đây là một loại cảm giác thế nào.
Liên dường như một cái nhà một ngày mệt nhọc, nàng cần một tránh gió cảng, mà Sở Thanh chính là cái kia cảng.
Ngày hôm nay thật giống là thanh tử thi đấu chứ.
Nàng đẩy lên huệ vải thân thể cầm điện thoại di động lên. Mở ra the và Sở Quan Võng, sau đó, nàng nhìn thấy chính đang ca Sở Thanh.
Sở Thanh hát đến mức rất tập trung vào.
Vương Ánh nghe, không biết tại sao viền mắt không hiểu ra sao thì có chút ướt át.
Luôn luôn rất kiên cường Vương Ánh dĩ nhiên phát hiện con mắt của chính mình đã bị nước mắt chiếm cứ.
Bởi vì ta đúng lúc gặp gỡ người, lưu lại 10 năm mong đợi.
Gặp gỡ ngươi,
10 năm mong đợi.
Thanh tử, ngươi chờ người kia đến cùng là ai?
Vương Oánh nhắm mắt lại, cảm giác món đồ gì chính đang từ từ mất đi. Không trách, nàng rất trắng da thậm chí đã mở miệng nói cho Sở Thanh chính mình rất yêu thích Sở Thanh, thế nhưng Sở Thanh nhưng không động không chung không có bất luận biểu thị gì, liền nụ cười đều không từng có bất kỳ thân cận cảm. Không trách, Sở Thanh xem ra vẫn cùng với nàng vẫn duy trì một khoảng cách, thậm chí ngay cả lời thừa thãi đều không nói. Không trách, mặc kệ nàng cố gắng nữa muốn tiếp cận Sở Thanh đều sẽ biểu hiện ra một loại trốn tránh cảm. Nguyên lai, Sở Thanh trong lòng đã có chờ đợi người kia. Nhưng là, người kia sẽ là ai? Người kia, dựa vào cái gì nhờ ngươi chờ đợi 10 năm, nàng dựa vào cái gì? Vương Oánh tay chăm chú nắm thành quyền đầu, một loại phi thường cực kỳ không cam lòng tàn nhẫn mà trùng kích nội tâm của nàng. Di động trên màn ảnh Sở Thanh vẫn hát đến như vậy thâm tình, như vậy ra sức, thậm chí là như vậy tập trung vào, vùi đầu vào chảy nước mắt. Vương Oánh nhắm mắt lại. Người kia, tại sao có thể nhường ngươi rơi lệ? Người kia, tính là thứ gì? Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn tranh thủ. Tuyệt vọng sao? Nói thật, Vương Oánh quả thật có chút tuyệt vọng. Nhưng ngươi làm cho nàng nản lòng thoái chí từ bỏ. Vương Oánh xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Đúng, nàng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ nàng muốn cái gì, nàng đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp được thứ đó. Từ nhỏ đến lớn, nàng xưa nay đều không có đối với bất kỳ người nào động lòng qua. Sở Thanh là duy nhất một, Vương Oánh tin tưởng sau này cũng không thể có người ở làm cho nàng động lòng. Vì lẽ đó, nàng nhất định phải nỗ lực. Sự nghiệp cùng ái tình, nàng đều muốn chiếm được. Nếu để cho Sở Thanh biết Triệu Dĩnh Nhi cùng Vương Oánh thái độ, Sở Thanh tuyệt đối sẽ một mặt một bức. Hắn tuy rằng chảy điểm nước mắt, thế nhưng hắn đây là vào hí, là rất cố gắng ở hát bài hát này. Có câu nói, chính là dùng sức quá mạnh. Còn thật không có cái khác thanh mai trúc mã hoặc là 10 năm ước định cái gì. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Mặc kệ Sở Thanh cùng Đỗ Vân Phi hát đến như thế nào, hai người kia ở trong trung quy là có một người hủy đào thải. Sở Thanh đứng trên sàn nhảy phi thường thản nhiên địa đứng đối mặt tất cả mọi người. Đỗ Vân Phi nhưng thỉnh thoảng mà nhìn Sở Thanh cùng nhìn dưới đài khán giả, ánh mắt của hắn rất phức tạp. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn phát hiện dưới đài khán giả thật giống không có ai quan tâm hắn, bọn họ đều đang chăm chú Sở Thanh. Vốn cho là hắn có thể ở ngón giọng trên nghiền ép Sở Thanh, hơn nữa Sở Thanh các loại tìm đường chết tuyệt đối sẽ thua, nhưng là làm Sở Thanh bài hát này hát xong sau đó, Đỗ Vân Phi đột nhiên phát hiện mình ở Sở Thanh trước mặt kỳ thực là không có ưu thế gì. Ngón giọng. Tuy rằng Sở Thanh bài hát này ngón giọng vẫn không bằng chính mình, nhưng rõ ràng cảm giác được Sở Thanh tiến bộ không ít, hơn nữa, vào lúc này đàm luận ngón giọng có ý nghĩa sao? Sở Thanh rất tập trung vào, rất nỗ lực, thậm chí cảm tình không biết so với mình thâm tình bao nhiêu. Hơn nữa một ít chuyển âm chi tiết diện, Sở Thanh cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng sai lầm, rất êm dịu, thậm chí cao trào âm điệu Sở Thanh hát đi ra nhường Đỗ Vân Phi chính mình cũng cảm giác được rất kinh diễm. Đúng, cái cảm giác này chính là kinh diễm. Đây là một loại đáng sợ sức cuốn hút, chí ít Sở Thanh dùng như thế một thủ quái lạ ca, đem trên sân một ít khán giả đều cảm hóa. Vừa nãy tiếng vỗ tay như sấm nói rõ tất cả. Loại kia tiếng vỗ tay rất kích động, rất cảm hóa người. Đỗ Vân Phi lại liếc mắt nhìn khán giả vẻ mặt cùng với đạo sư vẻ mặt sau, hắn biết mình có thể muốn thua. Môi hở răng lạnh, Đỗ Phi Vân hát rất khá, Sở Thanh hát đến cũng không sai, này một hồi, ta từ bỏ. Khương Phong ánh mắt ở Sở Thanh cùng Đỗ Vân Phi trên người bồi hồi, tựa hồ rất khó lựa chọn. Cuối cùng, hắn lựa chọn từ bỏ. Đỗ Vân Phi hát đến rất tốt, lấy như vậy tuổi liền hát ra loại này tang thương trình độ đã là rất lợi hại, có điều, ta tuyển thanh tử, bởi vì ta bị thanh tử ca cho đánh di chuyển. Một thủ nguyên sang ca có thể hát thành như vậy, hơn nữa là không có chính thức đệm nhạc tình huống chỉ dựa vào một cái đàn guitar hát. Rất đáng gờm. Nguyên sang ca khúc tham gia cái này tiết mục dù sao cũng là có nguy hiểm, là một loại khiêu chiến, thanh tử dám như thế chơi, dũng khi đã đáng giá người khâm phục. Chu Lê Minh lựa chọn gửi cho Sở Thanh, hắn đối với Đỗ Vân Phi đánh giá là rất lợi hại, thế nhưng đối với Sở Thanh đánh giá nhưng rất đáng gờm. Rất lợi hại cùng rất đáng gờm, cái nào đánh giá càng cao hơn. Này không cần phải nói đi. Sở Thanh đi. Đặng Bùi Xuyên trực tiếp chọn Sở Thanh đã thời gian rất lâu không nghe thấy như vậy ca, nói như thế nào đây? Rất cảm động, rất cảm hóa người, nhường ta nghĩ tới một vài thứ, vì lẽ đó trong lòng ta chỉ có Sở Thanh. Làm đến phiên Bách Du Tuyết thời điểm, Bách Du Tuyết liếc mắt nhìn Sở Thanh cùng Đỗ Vân Phi. Trầm mặc một lát. Đỗ Vân Phi. Bách Du Tuyết trực tiếp chọn Đỗ Vân Phi, cũng không hề nói gì lý do. Thậm chí sau khi nói xong liền nhắm hai mắt lại một bộ cao lãnh dáng vẻ, nàng đều không có lại dự định giải thích cái gì những vật khác. Hai phiếu đối với một phiếu, Khương Phong lão sư, ngươi xác định bỏ quyền đem lựa chọn cuối cùng quyền giao cho trên sân khán giả sao? Người chủ trì nhìn Khương Phong. Khương Phong nhắm mắt lại. tựa hồ đang do dự, đang dãy rủa. Khương Phong lão sư, ngươi nhất định phải làm ra quyết định. Người chủ trì tiếp tục quay về Khương Phong nói rằng, ta xưa nay đều không có cảm thấy một lựa chọn là như vậy gian nan, cũng xưa nay cũng không biết ta sẽ đối mặt như vậy hoàn cảnh, hai người đều phi thường ưu tú, ta không cách nào phán đoán. Giao cho khán giả đi, nhường khán giả thay ta lựa chọn đi. Khương Phong lắc đầu một cái. Ân, được, nếu Khương Phong lão sư quyết định bỏ quyền, như vậy xin mời khán giả theo, để trong tay tỷ số khí, mỗi cái khán giả có một cơ hội, đầu là cho Đỗ Vân Phi vẫn là Sở Thanh đây. Năm sau 6 phút, khán giả bỏ phiếu ở trên màn ảnh lớn xuất hiện. Đỗ Vân Phi theo bản năng mà nhìn một chút bỏ phiếu. Sau đó, Đỗ Vân Phi hy vọng cuối cùng cũng phá diệt. Thế giới này quả thật có kỳ tích, thế nhưng, giờ khác này nhưng không có phát sinh kỳ tích. Kết cục rất thảm. Thậm chí còn tuyệt vọng. 400 phiếu so với 20 phiếu. Sắp tới 20 lần chênh lệch. Nghiền ép. Đúng, gào thét mà qua, trực tiếp nghiền ép lên đi, liền không còn sót lại một chút cạn. Cỏ. Ta theo, đệ sai rồi. Ta nên quăng Thanh Tử, làm sao quăng Đỗ Vân Phi. Không biết ai đột nhiên ở phía sau tìm đường chết địa hô một câu, hơn nữa âm thanh cũng không nhẹ. Đỗ Vân Phi nghe được. Làm câu nói này xuất hiện sau đó, Đỗ Vân Phi tâm thái nổ. Rời ạ. Chương 188, Emily đến rồi. Cố lên, ngươi hát đến rất tốt, có điều, đối thủ của ngươi Thanh Tử cũng bạo phát, vì lẽ đó ta rất đáng tiếc chỉ có thể tuyển Thanh Tử. Đương nhiên, tuyển Thanh Tử cũng không phải đại biểu ngươi không được, ngươi rất lợi hại là một tốt ca sĩ, tin tưởng sau đó cũng sẽ có chính mình một phen thiên địa. Ở Đỗ Vân Phi đi ngang qua Chu Lê Minh bên cạnh thời điểm, Chu Lê Minh quay về Đỗ Vân Phi lộ ra một thoáng tiếc nuối an ủi vẻ mặt. Cảm tạ đạo sư. Đỗ Vân Phi trên mặt đang cười, nhưng trong lòng lại rất phiền muộn. Cố lên, tuy rằng ta chọn Sở Thanh, thế nhưng cũng không cho là ngươi không bằng Sở Thanh, chỉ là vào lần này tờ cờ trên Sở Thanh chinh phục lỗ thai của ta, hơn nữa xúc động trong lòng ta một ít tiểu tâm tình, vì lẽ đó ta lần này ta chỉ có thể tuyển Thanh Tử. Ở hắn đi ngang qua Đặng Đùi Xuyên thời điểm, Đặng Đùi Xuyên vô vô Đỗ Vân Phi vai, tiếp tục can ủi. Cảm tạ Đỗ Vân Phi cứ việc trong lòng có như vậy một tia mở mở tờ, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra cảm kích nụ cười. Không biết nên nói như thế nào, ta vẫn luôn là thật coi trọng ngươi, không ngừng cố gắng đi, âm nhạc con đường này trên ngươi còn rất trẻ, thua một hồi không có gì, tiếp tục cổ vũ. Bạch Du Tuyết nhìn một chút Đỗ Vân Phi, sau đó lại nhìn một chút ôm đàn guitar cẩn thận từng ly từng tí một đi xuống sân khấu Sở Thanh. Sở Thanh lần này phát huy đến quả thật không tệ. Hắn dĩ nhiên đem hát cùng kể chuyện xưa cùng với biểu diễn này ba loại nguyên bản không liên quan nhau đồ vật cho dung hợp lại cùng nhau, vì là ca sướng lĩnh vực mở ra một tấm mới tinh liền Bạch Du Tuyết đều sáng mắt lên cửa. Đương nhiên, nàng sở dĩ không chút do dự mà chọn Đỗ Vân Phi cũng chỉ là không muốn để cho Đỗ Vân Phi bị Sở Thanh cho nghiền ép đến quá không ra gì mà thôi. Ai cũng biết Đỗ Vân Phi cùng Sở Thanh tờ cờ dựa vào chỉ có ngón giọng cùng ca khúc trên, nếu như ở ca khúc cùng ngón giọng hai điểm này trên đều không có lấy ưu thế tuyệt đối thu được các đạo sư nhất trí tán đồng vượt trên Sở Thanh, cái kia Đỗ Vân Phi liền thật sự xong. So với người khí, người đùa giỡn đi, cùng Sở Thanh cái này quái vật so với, căn bản không so được, tuyệt đối là thỏa thỏa nghiền ép. Kết quả đây, ai cũng không nghĩ đến Sở Thanh tờ cờ thời điểm dĩ nhiên bạo phát, ca khúc tình cảm hòa vào phương diện hoàn toàn vượt trên Đỗ Vân Phi. Ngón giọng phương diện tuy rằng kém một chút, có điều cùng loại này gần như bạo phát thức cảm tình phát tiết so với vốn là bé nhỏ không đáng kể, liền ngay cả nàng Bạch Du Tuyết chính mình cũng bị Sở Thanh bài hát này cho thoáng địa cảm hóa đến. Cảm tạ, cảm tạ. Đỗ Vân Phi rời đi sân khấu. Đương nhiên vẫn là mang theo một tia không cam lòng vẻ mặt rời đi. Hắn vốn là coi chính mình có thể dựa vào so với Sở Thanh càng mạnh hơn ngón giọng thắng Sở Thanh, nhưng là ai biết cuối cùng Sở Thanh dĩ nhiên dùng một thủ nguyên sang ca khúc cùng một cái đàn guitar. Thậm chí ngay cả chính thức đệm nhạc đều không có liền hát được rồi bài hát này. Hát đến như vậy vô cùng nhuần nhuyễn, đều hát khóc. Hắn vốn cho là Sở Thanh cứ việc rất nỗ lực, nhưng liền như vậy một chút thời gian coi như tiến bộ Sở Thanh ngón giọng cũng không thể tiến bộ bao nhiêu, dù sao có vài thứ cũng không phải ngươi thời gian ngắn ngủi nỗ lực liền có thể thoát thai hoàn cốt. Hắn bị làm mất mặt. Hơn nữa đánh cho rất ác. Sở Thanh tiến bộ rất nhanh, thậm chí có thể nói là thần tốc. Hiện tại hắn dù không cam lòng đến đâu cũng vô dụng. Muốn trách chỉ có thể trách trước hắn có chút xem nhẹ Sở Thanh. Đỗ Vân Phi rốt cục rời đi cái này sân khấu, Sở Thanh nhìn hắn, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối. Sở Thanh thắng được cuộc tranh tài này sau cũng không có ý nghĩ khác, tâm tình càng là trước nay chưa từng có bình tĩnh đến liền chính hắn đều cảm giác thấy hơi kỳ quái. Thắng đối thủ nên rất vui vẻ mới đúng vậy, nhưng là tại sao thắng nhưng không có thắng vui sướng. Theo Sở Thanh sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Khương Phong tổ bên trong 22 tờ cờ rốt cục cũng sắp tiếp cận kết thúc. Hơn 20 phút qua đi, theo cuối cùng một tổ tờ cờ kết thúc một vị học viên thắng được, Khương Phong tổ này thi đấu cũng rốt cục hạ màn. Lần này tờ cờ còn lại liền Sở Thanh ở bên trong tổng cộng có 5 vị học viên, này 5 vị học viên sau đó sẽ tham gia đạo sư tổ hôn chiến, cuối cùng quyết ra mỗi tổ quán quân, đi tham gia The Voice cuối cùng quyết chiến. Rời đi The Voice thu lại hiện trường sau đó Sở Thanh mở ra di động, chỉ thấy trên điện thoại di động có mấy cái tin tức. Phân biệt là Triệu Dĩnh Nhi cùng Vương Oánh phát tới được. Thanh tử, chúc mừng ngươi thắng được, ta liền biết ngươi có thể thắng, chờ phía ta bên này hết bận ta liền qua tìm ngươi, ngươi ở. Đương nhiên những vật khác ta đối với ngươi đều là rất yên tâm, chính là ngươi không muốn quá dễ dàng tin tưởng người khác, cũng tuyệt đối không nên bị những cô gái khác cho lừa biết không. Hiện tại rất nhiều cô gái xinh đẹp xem ra rất đơn thuần, nhưng trên thực tế xấu đến mức rất. Triệu Dĩnh Nhi cái tin này sau đó thêm vào một nhắc nhở cùng căn dặn khuôn mặt tươi cười. Ta xem ra là như vậy dễ dàng bị lừa gạt người. Sở Thanh nhìn thấy Triệu Dĩnh Nhi bức ảnh sau đó lắc đầu một cái biểu thị không quá tin tưởng. Sau đó Sở Thanh nhìn thấy dưới một cái Vương Oánh phát tới được tin tức. Thanh tử, Nại Hà Sơn chiếu phim sắp có mặt mày, công ty rất nhiều chuyện cũng đã bắt đầu đi tới quỹ đạo, Triệu lao sư ta cũng bàn bạc qua, người rất tốt, kịch bản viết đến cũng không sai. Tin tưởng cải biên thành điện ảnh cũng sẽ không quá nhạo phố. Chính là làm sao tốt nhất ánh xì nờ mặt hơi hơi có một tí kẹo như thế lực cản Vương Oánh tin tức so với Triệu Dĩnh Nhi dài rất nhiều, hơn nữa có vài điều. Nội dung trên căn bản là báo cáo công ty gần nhất công tác tình huống cùng với một ít việc vặt cùng với công ty gặp được một ít khó khăn. Sở Thanh một cái tỉ mỉ mà nhìn, khi thấy một điều cuối cùng tin tức sau đó, Sở Thanh kỳ quái phát hiện một điều cuối cùng tin tức tựa hồ không phải công tác tin tức. Thanh tử, người cái kia thủ đúng lúc gặp gỡ người bên trong người kia đến cùng là ai, ngươi thật sự một mực chờ đợi nàng 10 năm sao? Đúng rồi, Thanh tử, hiện tại trong cái xã hội này rất nhiều cô gái đều là tên lừa đảo. Càng cô gái xinh đẹp lừa gạt thuật càng cao minh hơn, một mình ngươi ở, tuyệt đối không nên cùng những kia cô gái xinh đẹp giao thiệp với. Nếu bị người khác lừa ngươi nhưng là không địa phương khóc ca. Sở Thanh nhìn thấy một điều cuối cùng tin tức sau đó nhất thời có chút dở khóc dở cười. Lẽ nào Vương Oánh cùng Triệu Dĩnh Nhi hai người là thông đồng xong chưa? Làm sao hai người đồng thời nhắc nhở chính mình không nên bị cô gái xinh đẹp lừa gạt? Chẳng lẽ mình liền dễ lừa gạt như vậy? Hơn nữa là cô gái xinh đẹp. Tại sao cường điệu đẹp đẽ hai chữ? Sở Thanh có chút không làm rõ được. Nếu như cô gái xinh đẹp đều sẽ lừa người, như vậy hai người các ngươi chẳng phải là tên lừa gạt. Đại trưởng, phá, phá, thật phá. Phá cái gì? The Voice tỷ lệ người xem phá 10, phá 10 sau đó, The Voice này đương tiết mục đã trở thành giữa đài hoàng kim tiết mục. Ân, rất tốt, này một kỳ phá 10, dưới một kỳ nên tiếp cận 12. Nhất định sẽ phá 12, phá 12 sau đó. The Voice tiết mục cũng là biến thành chúng ta giữa đài chủ đánh tiết mục một trong. Ha ha, không sai, cổ vũ. Ân, được, đài trưởng, vậy ta đi xuống trước. Được, hy vọng lần sau ngươi lúc tiến vào, ta có thể nghe được The Voice phá kỷ lục tin tức. Được. Emily mang một bộ mắt kính gọng đen, ở chợ thủ chợ giúp bên trong đi xuống máy bay. Đây là nàng lần thứ 2 đến Hoa Hạ, lần đầu tiên tới Hoa Hạ là ôm du lịch tâm tình đến. Mà lần này đến Hoa Hạ nhưng là xác định bà lì nổ Hoa Hạ phát ngôn viên tới được. Ở xuống phi cơ thời điểm, Emily nhớ tới cái kia ở trường thành bên cạnh gặp phải thanh niên. Này, ngươi được, là Emily nữ sĩ sao? Ta là Nghệ Hưng tập đoàn Tiểu Trương, ngài hiện tại nên xuống phi cơ chứ? Với lúc đó Emily di động liền văng lên, Emily nhận điện thoại, chỉ thấy là Hoa Hạ một nhà công ty giải trí đánh tới. Gia tộc cùng Emily đã nói. Nhưng Emily cùng Hoa Hạ mấy nhà thực lực hùng hậu công ty giải trí hơi hơi tiếp xúc một chút tiếp xúc nhiều Hoa Hạ nghệ nhân trong đó có một nhà công ty giải trí tên liền gọi Nghệ Hưng. Ân, xuống phi cơ. Emily nhàn nhạt về trả lời một câu. Ô nha, ta đã chuyên môn an bài xong người đón máy bay, ngài hiện tại ở nơi nào? Không cần, ta có xe đặc chủng. Emily nữ sĩ, chúng ta nghệ thuật thành ý 10 phần, hy vọng ngài có thể lo lắng tới chúng ta dưới cờ nghệ nhân Lộc Phong. Lộc Phong ở quốc nội độ hot còn là phi thường cao, đại ngôn ngài trang phục. Ân, tốt, ta sẽ cân nhắc, đa tạ ngươi điện báo, cảm tạ. Emily kiên nhẫn nghe xong đối phương sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Emily sau khi cúp điện thoại liền đưa điện thoại di động đưa cho bên cạnh trợ thủ. Dốc sở, ngươi thay ta nghe điện thoại, mặc kệ là nhà ai công ty giải trí gọi điện thoại tới, ngươi đều trả lời nói chúng ta sẽ suy xét biết không. Ân, tốt đại tiểu thư. Một vị tóc vàng chân dài mội nở nụ cười gật gù đại tiểu thư, ngài muốn đi đâu? Ta muốn đi tìm cá nhân. Tìm ai? Sở Thanh. A. Sở Thanh. Ân. Chương 189, khổ bức Đô Vân Phi. Đỗ Vân Phi rời đi theo vào sở sân khấu mới vừa ngồi trên về nhà xe thời điểm luôn cảm thấy có món đồ gì không đúng. Hoặc là nói này không thể nói không đúng, thật giống thiếu hụt chút gì, lại rơi mất chút vật gì như thế. Lẽ nào là ta bị Sở Thanh nghiền ép sau đó tâm lý xảy ra vấn đề gì hay sao? Không thể à, coi như mình bị nghiền ép, nhưng cũng không đến nỗi xuất hiện loại này là lạ tình huống đi, ta tâm thái không như thế kém à. Ở lái xe hướng về cao tốc thời điểm, Đỗ Vân Phi trong lòng loại kia là lạ cảm càng nặng, nhưng là mặc kệ hắn nghĩ như thế nào hắn cũng không nghĩ đến trên người mình đến cùng làm sao. Lẽ nào là chúng ta hay sao? Liên ở hai bên người hắn muốn không lúc thức dậy, điện thoại di động của hắn vang lên đến, Đỗ Vân Phi nhận di động vừa nhìn, chỉ thấy là trong nhà muội muội Đỗ Tiểu Cúc gọi điện thoại tới được. Nhìn thấy Đỗ Tiểu Cúc số sau đó, Đỗ Vân Phi lộ ra một nụ cười, từ nhỏ đến lớn hắn cùng muội muội quan hệ vẫn luôn là vô cùng tốt. Này! Ca, ngươi vừa nãy hát dáng vẻ rất xoài à, vừa nãy ta cùng bạn học ta nhóm vẫn ở tại trước máy truyền hình nghe ngươi hát nha, ha ha, hơn nữa còn là cùng thành tử cùng đài, không nghĩ tới ta hiện tại cũng có một đại minh tinh ca ca rồi. Ha ha, cũng còn tốt, tuy rằng hát đến vẫn được, nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi Sở Thanh. Ca, nói như ngươi vậy liền không đúng, ngươi có thể cùng thanh tử phân cùng nhau tờ cờ chính là vận may ngất trời biết không. Người khác muốn cùng thanh tử phân cùng nhau tờ cờ đều còn không có cơ hội đây, ngươi bại bởi thanh tử bình thường, nếu như ngươi thắng thanh tử đó mới gọi không bình thường đây. Đầu bên kia điện thoại thanh âm của muội muội tựa hồ ngột ngạt cảm giác hưng phấn giống như vậy, cố ý đem âm thanh nói tới có chút nhẹ. Ngạch, tuy rằng ta thừa nhận lần này Sở Thanh biểu hiện rất tốt, nhưng ta cũng không cảm thấy ta kém Sở Thanh quá nhiều à, không cần thiết đem Sở Thanh thả đến như thế cao đi. Đỗ Vân Phi nghe được Đỗ Tiểu Cúc âm thanh sau cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực thắng thua cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là hắn bị Sở Thanh như vậy gào thét mà qua địa nghiền ép, muội muội dĩ nhiên không an ủi hắn trái lại giúp đỡ Sở Thanh nói chuyện, cảm giác mình thua là chuyện đương nhiên như thế. Ta có như thế kém sao? Được rồi, ca, chớ suy nghĩ quá nhiều, cái kia, bạn học ta hỏi ngươi à, cái kia đồ vật ngươi mang trở về rồi sao? Cái kia đồ vật? Món đồ gì? Đỗ Vân Phi trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn thật giống nghĩ đến cái gì đồ vật. Sau đó, hắn dường như thể hồ quán đỉnh như thế rốt cục muốn từ bản thân rời đi theo vật sở sau luôn cảm thấy thiếu hụt cái gì. Khe nằm. Đem quan trọng nhất đồ vật quên đi. Ca, trước ta không phải cùng ngươi gọi điện thoại tới sao? Ký tên A, thanh tử thanh thể ký tên A, ngươi sẽ không phải đã quên đi. Thanh âm của muội muội hiển nhiên có chút gấp lên. A cái này. Ta còn thực sự quên đi. Đỗ Vân Phi nhất thời sững sờ. Ca, ngươi làm sao có thể như vậy, người khác ca sĩ ca ca đều cho muội muội mang thanh thể ký tên, bọn họ đều ở internet khoe thanh thể ký tên, mà ngươi đây, ngươi cùng thanh tử cùng đại tờ cờ đều không mang theo ký tên. Ta đều cùng ta tỉ muội nói xong rồi, ngươi quá nhường ta thất vọng rồi, ca. Ngươi không có chút nào quan tâm ta. Đỗ Vân Phi thanh âm của muội muội đột nhiên mang theo tức giận, bình thường vẫn rất dịu dàng nàng lần đầu ở trong điện thoại hướng ca ca của chính mình phát hỏa. Hơn nữa âm thanh cũng trùng lên. À. Xin lỗi, ta trước trong đầu vẫn không cam lòng Sở Thanh thắng ta vì lẽ đó không muốn hắn ký tên. Xin lỗi, nếu không, ta mua cho ngươi quần áo mới, im máy vi tính thế nào? Ngươi không phải vẫn luôn muốn phải cái này sao? Đỗ Vân Phi hoảng rồi. Ca, từ nhỏ đến ta đều không cầu qua ngươi món đồ gì, nhưng là ta duy nhất cầu đồ vật của ngươi ngươi đều đang không cho ta làm được. Ô. Hiện tại ta làm sao hướng về tỷ muội ta nhóm bàn giao à, ta nhưng là ngươi em gái ruột. Người em gái ruột ngày hôm qua cùng bọn tỷ muội nói có thể bắt được thanh thể ký tên, bọn họ đều rất ước ao ta có cái ca ca lợi hại như vậy, nhưng là ngươi. Ô, ít máy vi tính làm sao có thể cùng thanh thể ký tên so với đây, hai cái giá trị hoàn toàn không phải ở cùng một cấp độ trên rất. Ô, đầu bên kia điện thoại khóc lên, hơn nữa khóc đến phi thường oan ức, thật giống trong cuộc sống sinh mệnh vật quý giá không còn. So với Đỗ Vân Phi bị Sở Thanh cho nghiền ép còn cảm giác được oan ức. Ngươi! Đừng khóc! A. Ta thật quên đi, nếu không lần sau, ta. Ô, ca ngươi luôn như vậy, ngươi xưa nay đều không quan tâm muội muội. Ô, ta bây giờ nên làm gì à? Bọn tỷ muội liền ở bên ngoài. Ô. Ta không mặt mũi gặp người đầu bên kia điện thoại, Đỗ Tiểu Cúc khóc đến càng lợi hại. Ta Đỗ Vân Phi vào lúc này đầu đều lớn rồi, từ nhỏ đến lớn hắn tối thấy thứ không tầm thường chính là mình muội muội khóc. Hơn nữa chính hắn một muội muội đừng xem bình thường xem ra rất dịu dàng rất hài hòa. Thế nhưng chân chính khóc lúc thức dậy căn bản là rất khó hống tốt nàng, coi như hống tốt nàng cũng cần trả giá rất lớn. Hắn chính muốn nói cái gì, em gái của chính mình liền cúp điện thoại, lại đánh tới thời điểm di động đều tắt máy. Đỗ Vân Phi phiền muộn. Vừa lúc đó hắn điện thoại di động cũng vang lên đến, thấy là chính mình mẹ gọi điện thoại tới. Đỗ Vân Phi nhận điện thoại.
Này! Ngươi xảy ra chuyện gì? Tiểu Cúc cùng ngươi cú điện thoại thời điểm còn cười, làm sao gọi điện thoại sau đó liền đem mình nhốt ở trong phòng khóc đều đem cửa khóa trái, ai kêu đều không mở cửa. Đỗ Vân Phi mẹ âm thanh có chút trách cứ.
Mẹ! Tiểu Cúc nhường ta muốn Thanh Tử ký tên, ta quên đi.
Cái gì? Chuyện như vậy ngươi đều có thể quên.
Ngươi xảy ra chuyện gì à? Ngươi chẳng lẽ không biết Tiểu Cúc mấy ngày nay vẫn cùng với nàng tiểu tỷ muội nhóm nói lập tức liền có Thanh Tử ký tên sao?
Cô nương gia quan trọng nhất chính là mặt mũi, ngươi hiện tại cũng làm cho nàng mất mặt, ngươi muốn cái ký tên là khó khăn như thế sao?
Ta xem cái khác đào thải ca sĩ đều muốn Thanh Tử ký tên, ngươi làm sao?
Mẹ Đỗ Vân Phi hoan ước.
Ai?
Thực sự là không bất lo.
Quên đi, ngươi bây giờ còn có thể nhìn thấy Thanh Tử sao?
Nếu như có thể nhìn thấy liền đi hỏi một tấm ký tên.
Được chờ treo điểm điện thoại sau đó, Đỗ Vân Phi cảm giác mình đều muốn khóc sư phụ, cái kế tiếp phục vụ đứng có thể hay không dừng xe, ta sớm dưới cao tốc.
Nói xong câu đó sau, Đỗ Vân Phi cảm giác mình không chỉ hát bị Sở Thanh nghiền ép, liền những vật khác đều bị Sở Thanh cho nghiền ép.
Sở Thanh rời ả ngươi cái thai hỏa này, ngươi phóng xạ năng lực làm sao mạnh như vậy?
Một tấm ký tên mà thôi, làm sao mỗi người đều làm cho như cái bảo như thế?
Hát gì?
Chính luyện xong ca cùng Khương Phong ngồi ở một loạt nghỉ ngơi, Sở Thanh không hiểu ra sao điệu hắt xì hơi một cái, sau đó hắn đứng lên đến rất kỳ quái điệu nhìn một chút ngoài cửa sổ.
Cửa sổ không trời mưa, xem ra cũng không có hạ nhiệt độ tình huống a.
Chính mình lẽ nào là cảm mạo?
Không nên a, loại khí trời này không quá sẽ cảm mạo đi, vừa không có lạnh lẽo một trời nóng khí biến hóa.
Sở Thanh lắc đầu một cái, cũng không có hướng về phương diện này suy nghĩ nhiều.
Đánh một hắt xì mà thôi, có cái gì tốt nghĩ tới.
Thanh Tử, đến phiên ngươi thi đấu còn có khoảng một tháng này ngươi hoàn toàn là tự do, ngươi thật sự chuẩn bị mỗi ngày ở lại đây luyện ca.
Khương Phong cũng không có đem Sở Thanh xem là đệ tử, hoặc là một hậu bối xem, hắn hoàn toàn đem Sở Thanh xem là bình đẳng bằng hữu.
Thi đấu xong sau đó rất nhiều học viên đều đi hát những nơi khác du lịch hoặc là đi dạo phố, thậm chí có mấy cái trở về quê nhà, chỉ có Sở Thanh một người lẻ loi địa ở lại chỗ này luyện ca, hơn nữa không có nói cái khác bất luận là đồ vật gì.
Khương Phong rất khâm phục Sở Thanh. Rất nhiều như Sở Thanh như vậy người trẻ tuổi đều không chịu được cô quạng, nhưng Sở Thanh tâm lại có thể lắng xuống.
Ân, ta ngón giọng còn thiếu một chút, ta hy vọng dựa vào cơ hội lần này nhiều luyện một chút ca, cứ việc Vương lão sư rời đi, thế nhưng hắn nói đồ vật ta vẫn luôn nhớ kỹ đây, lần sau ta hát đến sẽ khá hơn một chút.
Sở Thanh lộ ra một nụ cười.
Ân, rất tốt, nếu như vẫn kiên trì hát, ngươi sau đó thành tựu khẳng định không thấp, lao ra Á Châu chỉ là vấn đề thời gian.
Sở Thanh rất nỗ lực.
Khương Phong rất khâm phục Sở Thanh loại này nỗ lực.
Hắn cảm giác Sở Thanh đã hoàn toàn toàn thân tâm vùi đầu vào hát nghề này đến rồi.
Ta không nghĩ tới muốn hướng bao xa, chính là muốn hát tốt ca mà thôi.
Dù sao ta cất bước không bằng người khác, cổ họng cũng không có người khác như vậy có đặc sắc. Hơn nữa, số tiền này đều rất tốt, ta không thể phá hủy những này ca.
Sở Thanh cười lắc đầu một cái, ở trong lòng hắn xác thực không có đem chính mình thả nhiều lắm cao, mục đích cũng phi thường thuần túy, mặc kệ làm chuyện gì. Hắn đều cảm thấy muốn chuyên tâm nỗ lực làm được tốt nhất.
Tuy rằng ca là trước kia thế giới kia đạo văn tới được, thế nhưng Sở Thanh nhưng rất quý trọng.
Tuy rằng đúng lúc gặp gỡ người bài hát này Sở Thanh hát đến cũng không tệ lắm, nhưng Sở Thanh đối với mình ngón giọng trước sau còn không hài lòng.
Hắn cảm giác mình so với này ca nguyên sướng, thế giới kia Lý Ngọc mới vừa thật sự kém quá nhiều quá nhiều.
Cho tới lao ra Á Châu cái gì, hắn còn thật chưa hề nghĩ tới.
Người âm thanh cũng không phải là không có đặc sắc, mà là tràn ngập vô hạn độ khả thi.
Khương Phong lắc đầu.
Ha ha, cảm tạ, được rồi, nghỉ ngơi gần đủ rồi, ta phải tiếp tục luyện ca. Khương lão sư, ngươi nghe một chút đến hiện tại hát đến như thế nào được không?
Ân, tốt.
Sở Thanh nghỉ ngơi một hồi, sau đó dùng nước thấm giọng một cái, to lớn trong phòng huấn luyện, hắn tiếp tục hát nổi lên ca.
Hắn chỉ cảm thấy Khương Phong là an ủi hắn.
Lời an ủi, tùy tiện nghe một chút là tốt rồi không thể coi là thật.
Xin chào, xin hỏi ngài là Huỳnh Huy tập đoàn Vương Oánh, Vương Tổng sao?
Vâng, ta là Vương Oánh, xin hỏi ngươi có chuyện gì?
Ta mau toại tự đề cử mình, tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Một hồi, ta gọi Giang Tiểu Ngư, là kinh đại biểu diễn hệ năm nay học sinh tốt nghiệp, ta muốn gia nhập quý công ty, ta muốn hỏi một chút, chúng ta có hay không ước cái thời gian gặp mặt?
Muốn ký công ty chúng ta làm nghệ nhân, ân, có thể, ngươi hiện tại có rảnh không?
Ta hiện tại liền ở công ty, ngươi có thể lại đây?
Không, ngài hiểu lầm. Ta cũng không phải muốn làm diễn viên, ta cảm thấy Thanh Tử cần một có môi giới cùng trợ lý, ta cảm thấy ta nghĩ nhận lời mời Thanh Tử có môi giới kiêm trợ lý.
Cái gì?
Lại là nhận lời mời Thanh Tử trợ lý có môi giới?
Đúng đấy, không biết ta có được hay không? Thanh tử xác thực cần một trợ lý, có điều, thanh tử trợ lý yêu cầu nhưng là rất cao, ngươi một vẫn không có ra xã hội tiểu nha đầu ngươi có thể đảm nhiệm được sao? Mấy ngày nay lục tục ta đã nhận được không xuống chừng trăm điện thoại, ngươi cảm thấy ngươi có ưu thế gì? Tuy rằng ta vẫn không có tốt nghiệp, thế nhưng ta cảm thấy ta rất có năng lực, hơn nữa, ta và những người khác cũng khác nhau, chỉ cần ngài nhìn ta CV sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Rất tự tin, nếu không như vậy, ngươi phát một tấm tự chụp ảnh lại đây, phát đến ta trong hòm thư. Ân, được, ngài chờ một chút ta. Được. Đại khái qua hơn 10 phút sau đó, Vương Ánh hòm thư hơi giật giật, Vương Ánh mở ra hòm thư một xem lướt qua, là Giang Tiểu Ngư CV cùng bức ảnh. Vương Ánh cũng không có trước tiên xem CV, mà là nhìn một chút Giang Tiểu Ngư bức ảnh. Mắt kính gọng đen, tóc xem ra có chút không phối hợp rối tung, trên mặt càng có đạo khó coi vết sẹo. Nói như thế nào đây? Thiếu nữ xem ra có chút xấu, so với những kia thí sinh xấu đến không chỉ một điểm. Có điều, Vương Ánh nhưng là không tên địa thở phào nhẹ nhõm. Nhiều như vậy người nhận lời mời thanh tử trợ lý, cái này mới phải thích hợp nhất, ân, chuyên nghiệp sở kỷ cái gì đều cũng không tệ lắm, liền nàng đi. Sau đó Vương Ánh cho Giang Tiểu Ngư gọi điện thoại. Chương 190, cái gì? Emily là ai? Không quen biết. Đại tin tức, xưa nay đều không có ở Hoa Hạ tìm phát ngôn viên thế giới đỉnh cấp trang phục Hoa Hạ khu vực người phụ trách Emily nữ sĩ với hôm qua 3 giờ rưỡi chiều đến Yến Kinh sân bay, theo tin cậy tin tức xưng, lần này Emily đến Hoa Hạ là vì quyết định bạ lì nổ Hoa Hạ hình tượng phát ngôn viên mà tới. Sáng sớm bạn bè trên mạng phát hiện một chuyện rất kỳ quái tình. Điều này làm cho bọn họ có chút không quen. Hay là đối với những khác người đến nói chuyện này phi thường phổ thông, thế nhưng đối với Internet một ít xem trò vui ăn dưa chuột bạn bè trên mạng tới nói, ngày hôm nay thế giới giải trí đầu đề có chút nhường bọn họ kinh ngạc. Đầu đề tin tức dĩ nhiên cũng không phải Sở Thanh ở The Voice bên trong làm sao biểu hiện, làm sao làm cái gì tin tức. Hơn nữa không chỉ đầu đề không phải, điều thứ hai cùng điều thứ ba đều không phải Sở Thanh. Mãi đến tận điều thứ tư thời điểm mới xuất hiện Sở Thanh báo đạo, thế nhưng đối với Sở Thanh báo đạo nhưng là không mặn không nhạt địa nói Sở Thanh nghiền ép Đô Vân Phi, thành công thăng cấp cũng không có nhiều nói cái gì, hơn nữa sau đó liền đá chìm biển lớn không có cùng chức như thế đột nhiên liền rất sao hòa lên. Coi như Sở Thanh hát cái kia hai thủ ca, một thủ, bình thường con đường, một thủ, đúng lúc gặp gỡ người, ở trên bảng danh sách dường như quái vật trực tiếp nghiền ép đồng loại mới ca giết tới đầu bảng. Ở quy cho âm nhạc trên cờ lạc lượng cùng đao loạt lượng trực tiếp đột phá mới ca ghi chép đều không có cái gì cái khác tin tức báo đạo. Hết thể đầu đề một đêm đã biến thành bạ lì nổ tuyển phát ngôn viên. Bạ lì nổ là cái gì hàng hiệu? Nếu như ngươi trên Internet hỏi vấn đề này, ngươi tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người khinh bỉ, thậm chí cảm thấy ngươi người này thực sự là không có phẩm vị, liền xa hoa nhất trang phục hàng hiệu cũng không nhận ra, ngươi còn nói ngươi hôn mạng lưới vòng tròn. Ở nông thôn thổ bánh bao đi. Thế giới trang phục hàng hiệu bên trong, bạ lì nổ xếp hạng thứ nhất. Thế giới trang phục tiêu thụ giá cả mặt trên, bạ lì nổ xếp hạng thứ nhất. Thế giới 500 cường trong xí nghiệp, bạ lì nổ xếp hạng thứ 8. Hơn nữa bạ lì nổ liên tục 20 năm liên tục thế giới thập đại xa hoa hàng hiệu trang phục một trong, không phải thứ nhất chính là thứ hai loại kia. Phổ thông bình dân bách tính tiếp xúc không được loại này hàng hiệu, dù sao một cái áo liền có thể đỉnh bọn họ gần như 5 năm không ăn không cần tiền lương, bọn họ sẽ có cơ hội tiếp xúc loại này hàng hiệu sao? Có điều tuy rằng tiếp xúc không được loại này hàng hiệu, thế nhưng vừa nhắc tới bạ lì nổ mấy chữ này, trong đầu của bọn họ một cách tự nhiên mà sản sinh một loại cao quý xa hoa điều kiện phóng ra. Đúng, là cao quý xa hoa, ở trong lòng bọn họ chỉ có người có tiền, ông chủ lớn, xã hội danh lưu hoặc đại minh tinh mới mặc quần áo. Khe nằm. Bạ lì nổ từ 100 năm trước khởi đầu trang phục hàng hiệu đến nay, xưa nay đều không có ở Hoa Hạ tuyển qua hình tượng phát ngôn viên, lần này dĩ nhiên ngoại lệ. Tin tức này đến cùng là thật hay giả? Đúng đấy, ta cũng chấn kinh rồi, ta mới vừa ngày hôm nay mở ra thế giới giải trí đầu đề thời điểm phát hiện đầu đề dĩ nhiên không phải thanh tử, mà là bạ lì nổ hàng hiệu tuyển hình tượng phát ngôn viên, khe nằm, ta bị chấn kinh rồi. Có thể là một cái tin tức giả đây. Đầu ngươi chơi. Không thể là tin tức giả, đây chính là đầu đề, hơn nữa quy chó tin tức đầu đề, tìm độ tin tức đầu đề. Những này nổi danh tin tức đầu đề đều là bạ lì nổ tuyển phát ngôn viên tin tức, sao có thể có chuyện đó là tin tức giả. Khe nằm, nếu như bạ lì nổ tuyển hình tượng phát ngôn viên, như vậy sẽ chọn ai? Cái này khó mà nói, có điều nhất định là thế giới giải trí nổi danh nhất, tôi có tư lịch mấy người kia. Ta nghe nói Nghệ Hưng Lộc Phong, Thiên Ngu Ngô Khắc Hưng, còn có ở Hollywood Nho Nhã Tiểu Sinh Triệu Tuấn Kiệt. Những người này thật giống đều là đứng đầu ứng cử viên, tìm độ bạ lì nổ ba trên đã bắt đầu đối với này mấy cái nghệ người đã bắt đầu đặt cược. ai xác suất cao hơn một chút. Triệu Tuấn Kiệt đi, dù sao ở người Hoa khí trên cùng quốc tế gốc gác trên Triệu Tuấn Kiệt tương đối cao một điểm, có điều Ngô Khắc Hưng là mấy năm qua Thiên Ngu bỏ ra nhiều tiền chế tạo nghệ nhân, phỏng chừng cũng có thể tính, còn Lộc Phong cũng không nhất định, dù sao ta nghe nói Nghệ Hưng phía trước trăm kê ở đẩy Lộc Phong đi ra đi quốc tế con đường, nếu như có thể bắt lần này phát ngôn viên, đối với Nghệ Hưng tới nói cũng là thắng Thiên Ngu bước thứ nhất. Hiện nay sốt dẻo nhất chính là mấy người này. Đúng đấy, sốt dẻo nhất chính là mấy người này. Các ngươi tựa hồ đã quên thế giới giải trí còn có một người chứ? Ai? Ta Đại Thanh Tử a. Đại Thanh Tử. Đừng nghịch, Thanh Tử mặc dù nói nhân khí rất khủng bố, hơn nữa nhận thầu thế giới giải trí đầu góc trở thành tẩy nào giáo chủ, nhưng là cùng bạ lý nổ loại này quốc tế đại hàng hiệu thực sự là có chút khoảng cách, hơn nữa Thanh Tử là mấy năm qua mới lửa lớn lên, gốc gác phương diện rất không đủ, quan trọng nhất còn có một chút cũng là chí mạng một điểm, mặc kệ là Ngô Khắc Hưng vẫn là Lộc Phong bọn họ đều có chính mình ký kết công ty. Đều có kinh doanh đoàn đội, mà Thanh Tử đây. Thanh Tử ký cái kia ra công ty thật giống liền mại Hà Sơn chiếu phim đều có chút thẻ tạp đốn đốn đi. Ngươi cảm thấy có hy vọng. Đùa giỡn đi. Nói như vậy cũng vậy. Đáng tiếc, nếu như Thanh Tử ký rồi Thiên Ngu hoặc là Nghệ Hưng, này đại ngôn vẫn có như vậy một tia hy vọng có thể tham gia tranh thủ, thế nhưng hiện tại. Kém đến không phải nhỏ tí teo, thậm chí cũng không cần muốn là có thể bài trừ. Đúng đấy. Phát ngôn viên chuyện này Internet làm cho sôi sùng sục. Tìm độ bạ lì nột sẽ bạ bên trong phi thường nhiệt đằng vọt thẳng đến tìm độ sẽ bạ trang đầu. Tất cả mọi người cũng đang thảo luận Ngô Khắc Hưng, Lộc Phong, hoặc là chính là Triệu Tuấn Kiệt. Trong lúc nhất thời, này ba cái minh tinh đột nhiên phi thường hỏa, mặc kệ là fans sẽ bạ, lúc thảo luận, vẫn là quy chó trong đám đều đang suy đoán bạ lì nổ đại ngôn đến cùng rơi vào nhà nào. Cho tới Sở Thanh. Lần này, không có ai thảo luận Sở Thanh. Coi như tìm độ thanh tử bà bên trong những người hái mộ ai cũng sẽ không đem bọn họ đại thanh tử cùng bà lì nổ liên hệ tới. Kém quá xa đồ vật, làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới. Mở chơi cười cũng không được như thế mở. Thanh tử có tài hoa không sai, nhưng là cùng đại ngôn chênh lệch vẫn là quá lớn. Sở Thanh cảm giác mấy ngày nay rất bình tĩnh. Tựa hồ cãi nhau sôi sùng sục tháng ngày đã dần dần mà đi xa, mỗi ngày Sở Thanh việc làm đều là vô cùng đơn giản đơn điệu, ban ngày thời điểm chạy đến phòng huấn luyện luyện ngón giọng. Buổi tối sẽ khách sạn viết mấy tiếng, quỷ thổi đèn, ở viết xong tiểu thuyết sau, Sở Thanh liền ngã ở trên giường ngủ say như chết. Hắn rất thỏa mãn, bởi vì đầu tư quay chụp, Tân Bạch Xà Chuyện, mỗi ngày đều sẽ thu được quay chụp tiến độ tin tức, cùng với một ít ảnh sân khấu, hiệu quả cái gì đều rất tốt. Ngại Hà Sơn, tuyên truyền sự tình đã dần dần làm nền mở, xí nở mặt đã liên hệ đến gần đủ rồi, phỏng chừng thời gian một tháng sau đó sẽ chụp ảnh. Chu Tiên, lục tục sẽ đánh tới mấy trăm ngàn tiền nhuận bút. Những đông hoa ấy. Những chuyện kia, kịch bản Triệu Lao Sư cũng chính đang suy nghĩ mở viết, mặt khác Triệu Lao Sư đã ký kết Sở Thanh công ty. Tất cả hết thảy đều ở chính quy bên trong tiến vào. Sở Thanh mấy ngày nay giấc ngủ chất lượng vô cùng tốt, thường thường sẽ nằm mơ mơ tới chính mình nằm ở tiền chồng trên, phi thường thấp kém địa cười ha ha, sau đó dịu dàng hiền lành lao bà ở bên cạnh vì hắn bưng trà đưa nước, lộ ra một tràn ngập yêu thương sùng bái ánh mắt nhìn kỹ nàng, thỉnh thoảng địa vì hắn vò vò kiên, xoa bóp chân. Xa xa lũ lượt kéo đến biệt thự. Biệt thự, người hầu, súng vật chó, còn có lớn vô cùng đại hồ bơi. Không chút nào khuyết đại điệu nói, Sở Thanh nằm mơ đều đang cười, còn tiếng cười ổi không hèn mọn, có hay không hình tượng cái này liền không quá trọng yếu. Ngược lại hắn cảm giác mình đã bước lên nhân sinh đỉnh cao, giấc mơ cái gì đã không xa xôi. Ngươi nói tiệm rửa chân cái gì? Sở Thanh trong tiềm thức, thật giống thật không dám làm tiệm rửa chân mộng đẹp. Cảm thấy có chút bóng ma trong lòng. Đô đô đô, đô đô. Lại là một làm mộng đẹp buổi tối, Sở Thanh di động văng lên, Sở Thanh mơ mơ màng màng địa cầm điện thoại di động lên. Này! Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắc! Ta nghe không hiểu. A, Bã Lì Nổ! Bã Lì Nổ là món đồ gì? Emily! Emily là ai? Ngươi đánh sai điện thoại. Bị quấy rầy mộng đẹp Sở Thanh tự nhiên là có chút phiền, hơn nữa đầu bên kia điện thoại liên tiếp vô cùng hưng phấn tiếng Anh. Sở Thanh nghe liền cảm giác điện thoại này bên trong người nước ngoài có chút bắt nạt chính mình tiếng Anh không được, tựa hồ muốn từ tiếng Anh mặt trên nghiền ép chính mình. Rời ạ, Sở Thanh tương đương khó chịu lập tức cúp điện thoại. Mới vừa cúp điện thoại, thế nhưng cái quái gì vậy điện thoại lại văng lên. Khe nằm, gần nhất điện thoại quái dày làm sao nhiều như vậy. Giả mạo ta có môi giới còn chưa đủ, hiện tại còn giả mạo ta quốc tế bằng hữu, quốc tế bằng hữu. Ta rất sao nơi nào đến quốc tế bằng hữu. Này lừa dối điện thoại cũng quá không trình độ đi. Sở Thanh có chút buồn bực địa cúp điện thoại. Hắn hiện tại cảm giác mình cũng là một vị có tiền đồ người, hơn nữa thông minh cái gì vẫn rất online. giả mạo quốc tế bạn bè duệ vài câu lưu loát tiếng Anh đã nghĩ gạt ta tiền. Làm sao có khả năng, ta như là như thế dễ dàng bị dao động người sao? Điện thoại lại chưa từ bỏ ý định điệu tiếp tục vang lên, tựa hồ Sở Thanh không tiếp, điện thoại đều không ngừng. Làm sao còn đánh? Quên đi, thẳng thắn kéo hắc quên đi, người này có bị bệnh không? Sở Thanh ngỏm rồi điện thoại, lập tức đem cái kia mã số xa lạ kéo hắc xong sau đó, Sở Thanh cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Vài điểm hiện tại. Sở Thanh nhìn đồng hồ, chỉ thấy thời gian vừa vặn là 4 giờ sáng tả hữu. Quên đi, ngủ bù đi, ngày mai còn phải tiếp tục luyện ca đây. Vừa nay xuất ngoại du lịch mộng làm được một nửa liền bị điện thoại đánh thức, ai, thật mất hứng. Sở Thanh xem điện thoại di động bên trong nhắc nhở một cái tin tức, sau đó vừa nhìn chỉ thấy lại là cái số kia phát lại đây, hơn nữa dĩ nhiên rất sao là thuần tiếng Anh. Sở Thanh tặc nháo tâm, tức giận đến đơn giản đưa điện thoại di động trực tiếp tắt máy, sau đó nằm ở trên giường tiếp tục ngủ say như chết lên.